Chương 467, Lặng Im Chi Sâm thở dốc. Chương 467, Lặng Im Chi Sâm thở dốc. Tiếng báo động thê lương xé rách một tinh linh chi sâm cứ điểm yên lặng ngắn ngủi, như là 4 ngày trước cái kia giống như ác mộng ban đêm tái hiện. Nhưng mà, trong dự đoán tử linh quân đoàn giống như thủy triều xung kích cũng không đến. Bén nhọn coi huyết ở trong trời đêm gấp rút tiếng vọng một lát sau, cũng không thăng cấp làm kèn hiệu xung phong, ngược lại tại quân coi giữ độ cao để phòng nhìn chăm chú, dần dần lắng lại. Hắc ám ven rừng rậm, chỉ có lờ mờ tử linh thân ảnh tại cây gỗ khô ở giữa lắc lư, bọn chúng như là băng lãnh đáng ngậm, trầm mặc chồng chất tại cứ điểm ngoại vi đường ranh giới bên ngoài. Tản ra chẳng lành mục nát khí tức, lại quỷ dị chỉ trệ không tiến. Cái này khác thường lặng im kéo dài dòng dã 4 ngày. 4 ngày, đối với mới từ dung tâm chi vực địa ngục trở về liên quân tàn quân tới nói, đã là quý giá cơ hội thở dốc, cũng là vô hình tinh thần tra tấn. Mỗi một phút mỗi một giây, bên trong cứ điểm căng cứng thần kinh đều giống như tại trên dây bị kéo đến cực hạn, các binh sĩ mỏi mệt hai mắt vằn vện tia máu, nắm chặt vũ khí trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, ánh mắt gắt gao khóa lại rừng rậm chỗ sâu kia mảnh ngưng kết hắc ám. Dị nộ thủ trước khi chết nguyên rủa, linh giới cuối cùng rồi sẽ giáng lâm, các ngươi đều là quỷ mới, như là như giỏi trong xương. Tại rét lạnh trong gió nói nhỏ, quanh quẩn tại trái tim của mỗi người. Một tinh linh lâm thời dựng nhà trên cây chỗ sâu, tràn ngập dược thảo đắng chát mùi thơm ngát cùng khép lại thuật yêu ớt ma lực ba động. Thẩm Mục chậm rãi mở mắt ra, thâm thúy trong con ngươi không còn là trước đó loại kia linh hồn bị xé nứt giống như tan rã, thay vào đó là lắng động sau sắc bén cùng nặng nề. 4 ngày không gián đoạn ngủ say, một tinh linh trưởng lão hao hết tự nhiên tinh túy tầm bổ, cùng liên quân ý chí còn sót lại kia một tia yêu ớt ánh sáng trắng cộng đồng tác dụng với hắn gần như sụp đổ thân thể cùng linh hồn, đem hắn từ triệt để trầm luân biên giới miễn cưỡng kéo lại. Trên nhục thể những cái kia vết thương sâu tới xương tại thần thuật cùng tác dụng của dược vật hạ kết lên giữ tận bảy, cơ bắp xương cốt ý nguyên chuyển đến trận trận giống như xé rách đau đớn, nhắc nhở lấy hắn nỗ lực thảm trọng giá phải trả. Chân chính nặng nề chính là tinh thần chi hải. Đã từng mênh mông như tinh hải tháp lâm tinh thần mạng lưới, bây giờ chỉ còn lại ảm đạm cho tàn, nơi trọng yếu hiện đầy giống như mạng nhện vết rách, mỗi một lần ý đồ ngưng tụ ý niệm đều như cùng ở tại trên mũi dao cắt bước, mang đến toàn tâm kịch liệt đau nhức cùng mãnh liệt cảm giác hôn mê. Cưỡng ép xé rách tinh thần bản nguyên phát động trật tự chi tiết lại hao hết thể phát ra quy tắc kỵ thương nó phản vệ viễn siêu tưởng tượng. Nhưng hắn không thể đổ bên dưới. Hắn chống đỡ lấy ngồi dậy, động tác khiên động toàn thân vết thương, để hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Giữ ở ngoài cửa sở hỏa đi ạ thiết vệ như là tối dụng cụ tinh vi, trước tiên phát giác động tĩnh, đẩy cửa tiến đến. Nhìn thấy quan chỉ huy ngồi dậy, thiết vệ trong mắt lóe lên vẻ kích động, nhưng cấp tốc bị khắc cốt trung thành cùng lo lắng thay thế. Hắn không có nhiều lời, chỉ là trầm mặc mà hữu lực đỡ lên Thẩm Mục thon gầy nhưng như cũ thẳng tắp thân thể, vì hắn phủ thêm nhiễm lấy vết máu cùng mùi khói thuốc súng tàn tạ quan chỉ huy áo choàng. Tình huống, Thẩm Mục thanh âm khàn khàn khốc khốc, phản phất dị sét bánh răng đang cọ sát. Báo cáo quan chỉ huy. Thiết vệ thanh âm âm vang hữu lực, mang theo sống sót sau hai nạn mọi mệt, nhưng cũng lộ ra như tảng đá kiên định, cảnh giới đẳng cấp tối cao, ngày đêm vòng vòng. Tử linh quân đoàn. Còn tại ngoài rừng rậm vây tập kết, số lượng khổng lồ, nhưng kỳ quái không có bất kỳ cái gì tiến công dấu hiệu. Khơ ghi tiếu kỵ hồi báo, bọn chúng tựa hồ tại cấu trúc loại nào đó công sự phòng ngự, hoặc là nghi thức trận. Thiết vệ ngữ khí mang theo một tia hoang mang, á là tản hãn thủ lĩnh chính tự mình dẫn đội ở ngoại vi cảnh giới vòng tuần sát. Thương binh. Còn tại hết sức cứu chữa, nhưng câu nói kế tiếp hắn chưa nói xong, trong không khí tràn ngập y mắng nặng nề. Giảm mạnh bảy thành trở lên binh lực, người bị trọng thương tại ác liệt hoàn cảnh bên dưới không ngừng chết đi sinh mệnh, là bày ở tất cả mọi người trước mặt băng lãnh hiện thực. Thẩm Mục nhẹ gật đầu, đẩy ra thiết vệ ý đồ tiếp tục đỡ tay. Hắn lấy kinh người ý chí lực đè xuống thân thể suy yếu cùng tinh thần co rút đau đớn, cất bước đi ra nhà trên cây. Mỗi một bước đều dính dấp vết thương, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt trán của hắn phát, nhưng hắn cao eo thẳng tắp, ánh mắt như điện, quét mắt trước mắt cứ điểm. Một tinh linh chi xâm cứ điểm dựa vào một mảnh tương đối khoáng đạt trong rừng đất trống cùng mấy cây to lớn cổ thụ tạo dựng. Trải qua 4 ngày không phân ngày đêm điên cuồng gia cố, nơi này đã biến thành một tòa xâm nghiêm chiến tranh hàng rào, cứ việc nó vẫn như cũ lộ ra một cỗ bi tráng lâm thời khí tức. Bên ngoài, từ còn sót lại sở hỏa đi ạ trọng trang bộ binh cùng dỗ độc thâm niên trưởng mâu thủ tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến, đã không thể xưng là hoàn chỉnh thán tức chi tường, càng giống là từng đạo từ cự mục, nham thạch cùng binh sĩ huyết đục tạo thành thở dài bức tường đổ. To lớn tháp thuẫn thật sâu tiết xuống mặt đất, trên tấm chắn hiện đầy các loại vết gạo, ăn mòn ấn ký cùng khô cạn vết máu. Trường mâu thủ nhóm tại thuẫn tường khoảng cách bên trong đứng thẳng, mũi thương lóe ra hàn quang, chỉ hướng rừng rậm chỗ sâu. Các binh sĩ giáp trụ tổn hại, rất nhiều thân người trên còn quấn dướm máu băng vải, nhưng ánh mắt sắc bén như ưng, thân thể như là hàn tại nguyên chỗ. Số người của bọn họ so dung tâm chi vực lúc thiếu đi quá nhiều, phòng tuyến lộ ra đơn bạc mà bị thương, nhưng cố kia bách chiến quãng đời còn lại bưu hàn khí tức, cùng dùng sinh mệnh cấu trúc hàng rào quyết tâm, nhưng lại chưa bao giờ như thế nồng đậm. Tại mấy cây cao nhất cổ thụ cùng lâm thời dựng lên đơn sơ tháp canh bên trên, và hệ vỡ băng gió xạ thủ thân ảnh như là trên sơn nham liệt ưng. Bọn hắn kéo căng phủ kín băng xương đường vân cung cứng, băng lãnh mũi tên tại thưa thất dưới ánh mặt trời phản xạ nguy hiểm ánh sáng. Tinh chuẩn bao trùm lấy phòng tuyến trước khu vực chống trải cùng men rừng rậm tử linh tụ quần. Mỗi một lần rất nhỏ di động, mỗi một lần mũi tên điều chỉnh, đều mang sát khí lạnh như băng. Bọn hắn là Thẩm Mục quan sát địch tình con mắt, cũng là tùy thời chuẩn bị bóp chết tử linh dị động lợi trảo. Tại cứ điểm bên ngoài rộng lớn hơn âm u cánh rừng bên trong, Khờ Vịt may mắn còn sống sót thâm niên kỵ xạ thủ cùng bọn cướp đường thiếu kỵ, giống như ưu linh im lặng xuyên qua. Bọn hắn từ bỏ cao tốc công kích chiến mã, ngược lại dựa vào tinh xảo kỹ thuật khống chế lấy lâm thời siêu tập tới rừng rậm ngựa thậm chí cường tráng con mai, càng ỷ lại hai chân tiến hành bí ẩn hành động. Bọn hắn phụ trách nguy hiểm nhất thọc sâu trinh sát cùng phản thẩm thấu, cảnh giác bất luận cái gì ý đồ quấn sau hoặc nhóm nhỏ thẩm thấu tử linh. À là tàn hãn tự mình dẫn đầu tinh nhuệ nhất tiểu đội tại tuyến ngoài cùng hoạt động, cái kia mang tính tiêu chí vũ linh nón trụ tại âm u trong rừng lúc gần lúc hiện, như là nguy hiểm tín hiệu. Cứ điểm khu vực hạch tâm, còn sót lại thánh thụ kỵ sĩ số lượng thưa thớt làm cho người khác tan nát cõi lòng. Bọn hắn khôi giáp trên thánh thụ đường vân mở đi rất nhiều, nhưng tịnh hóa vầng sáng như cũ tại ngoan cường mà tản ra một vòng yếu ớt lại cứng cỏi nu hòa ánh sáng trắng, bao trùm lấy thương binh khu tập trung cùng chỉ huy tiết điểm, xua tan lấy rừng rậm bên trong đâu đâu cũng có âm lãnh tử khí. Dù đọc xe nỏ thủ môn thì lợi dụng thu thập vật liệu gỗ khẩn cấp chữa trị còn sót lại vài khung hạng nặng xe nỏ, mặc dù không cách nào lại xuất hiện ánh sáng bạo liệt nỏ mũi tên uy lực, nhưng to lớn nỏ mũi tên vẫn như cũ có thể đối tụ tập tử linh tạo thành đáng sợ xuyên qua sát thương. Xe nỏ được an trí tại vị trí then chốt, dây cung căng cứng chờ đợi lấy phát ra một kích chí mạng. Trong không khí tràn ngập gây mũi cho than, mùi máu tươi, dược vật bị, cùng tử linh quân đoàn đặc hữu loại kia băng lãnh mục nát khí tức. Các binh sĩ trầm mặc thủ vững cương vị, ngoại trừ cần thiết khẩu lệnh cùng tuần tra tiếng bước chân, toàn bộ cứ điểm bao phủ tại một mảnh làm người hít thở không thông, độ cao đè nén trong yên tĩnh. Mọi mệnh khắc vào trên mặt của mỗi người, nhưng tuyệt vọng lại bị một loại càng thêm thâm trầm đồ vật thay thế, một loại từ dung tâm chi vực sâu nhất địa ngục bên trong bò lại đến, mắt thấy trật tự ánh sáng xé rách vực sâu sau chỗ rèn luyện ra, gần như điên cuồng ý chí kiên định. Bọn hắn biết, lui không thể lui. Phía sau là chủ thế giới thổ địa, trước mắt là nhất định phải bị ngăn cản cản khinh nhẫn. Thẩm Mục trầm mặc đi qua mỗi một chỗ trận địa. Hắn không có phát biểu rõ ràng diễn thuyết, chỉ là dùng cặp kia phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn con mắt, nghiêm túc nhìn chăm chú lên mỗi một sĩ binh mỏi mệt lại kiên nghị gương mặt. Hắn thỉnh thoảng sẽ dừng bước lại, vỗ nhẹ nhẹ vỗ cái nào đó đầy người băng vải vẫn kiên trì tại cương vị bên trên rỗ độc trưởng mâu thủ bà bay, hoặc là đối chỗ cao cảnh giới và hệ gờ xạ thủ khẽ gật đầu. Ý mắng giao lưu thắng qua thiên ngôn bản ngữ. Các binh sĩ nhìn xem quan chỉ huy của bọn hắn, mặc dù hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bộ pháp phù phiếm, tinh thần uy áp kém xa lúc trước, nhưng hắn đứng ở nơi đó, cặp kia thiêu đốt lên ý chí bất khuất con mắt, bản thân liền là một cái tín hiệu, hắn còn sống, hắn còn tại chỉ huy, trận chiến đấu này còn không có kết thúc. Bị nhìn chăm chú binh sĩ sẽ vô ý thức đem lồng ngực ưỡn đến căng thẳng, nắm chặt vũ khí đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Tâm lưới tàn hưởng y mắng chiến trường Thẩm Mục đi đến địa thế hơi cao một cái vọng điểm, nơi này có thể miễn cưỡng vượt qua ngọn cây nhìn thấy ven rừng rậm kia làm người sợ hãi tử linh hải dương. Hắn hai mắt nhắm lại, cơ hồ là bản năng nếm thử điều động tháp lâm tinh thần mạng lưới. Ông đại não chỗ sâu truyền đến một trận bén nhọn kịch liệt đau nhức cùng mãnh liệt mê muội, như là vô số cương châm tại quấy ý thức của hắn. Tinh thần hạch tâm vết rách tại kháng cự, còn sót lại mạng lưới mảnh vỡ như là nến tàn trong gió giống như sáng tối chập chờn. Đã từng có thể bao trùm toàn bộ chiến trường, nhìn rõ biến hóa rất nhỏ cường đại cảm biết, bây giờ bị áp xúc đến cực hạn, chỉ có thể miễn cưỡng bao trùm cứ điểm khu vực hạch tâm, đồng thời tràn đầy tạc âm, các binh sĩ thống khổ, lo nghĩ, sợ hãi, cùng kia ý chí bất khuất như là mãnh liệt mạch nước ngầm, đánh thẳng vào hắn yếu ớt tinh thần bình chứng. Thẩm Mục kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lung lay, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng hắn cố nén, không hề từ bỏ. Hắn giống trải bước đây rối đồng dạng, cực kỳ khó khăn, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến kia yếu ớt tinh thần lực, như cùng ở tại che kín vết rách miếng băng mỏng ngược lên đi. Tại cứ điểm phía ngoài nhất trong bóng tối, một điểm cực kỳ yếu ớt, như là như lưỡi dao sắc bén dấu ấn tinh thần bị hắn bắt được. Kia là khờ vị thủ linh ạ lạ tàn hãn. Thẩm Mục có thể mơ hồ cảm thụ đến ạ lạ tàn hãn thời khắc này trạng thái, mọi mệnh đến cực điểm thân thể căng cứng như dây cùng, cảnh giác tăng lên tới đỉnh điểm, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng cây bố khô, gắt gao tập trung vào tử linh quân đoàn chỗ sâu cái nào đó không ngừng tụ tập nồng đậm tử linh năng lượng điểm. Ạ lạ tàn hãn ý chí như là tôi vào nước lạnh luôn nào, băng lãnh, sắc bén, mang theo thảo nguyên chi sói đặc hữu hung ác cùng quyết tuyệt. Làm tinh thần lực của hắn đảo qua thương binh khu, lướt qua những cái kia còn sót lại, trọng thương ngủ say thánh thủ kỵ sĩ lúc, một cô yếu ớt lại không so quen thuộc, mang theo tinh khiết sinh mệnh cùng trật tự khí tức tinh thần ba động đưa tới chú ý của hắn. Đây không phải cả giản dỗ bản nhân, cả giản dỗ đã đứt sau hy sinh, mà là cái nào đó kế thừa cả giản dỗ bộ phận lực lượng hoặc ý chí thánh thủ kỵ sĩ, lại hoặc là tháp lâm mạng lưới bên trong còn sót lại thuộc về cả giản dỗ dấu ấn tinh thần mạnh mẽ. Cố ba động này cực kỳ yếu ớt, mang theo thâm trầm đau thương, nhưng lại ẩn chứa một loại tân hỏa tương truyền giống như cứng cỏi, nó chủ động, nhu hòa ý đồ tới gần Thẩm Mục phá toái mạng lưới, truyền lại ra một loại trấn an ý niệm, phảng phất tại nói, tịnh hóa còn tại, ý chí vĩnh tồn. Cái này khiến Thẩm Mục tinh thần hạch tâm thống khổ tựa hồ hóa giải một tia, băng lãnh tâm hồ nổi lên một tia gợn sóng. Làm tinh thần lực của hắn như là xúc giác giống như cực kỳ khó khăn, cẩn thận từng ly từng tí mò về ngoài rừng rậm vây tử linh tụ của lúc, một cỗ khổng lồ, băng lãnh, hỗn loạn, tràn ngập vô tận ác ý cùng đói khát ý chí dòng lũ trong nháy mắt đánh thẳng tới. Cái này ý chí không có minh xác chỉ hướng tính, càng giống là vô số tử linh cá thể ý thức tập hợp thể, hỗn loạn mà xiển xệ, như là màu đen nhựa đường đầm lầy. Nó cảm giác được Thẩm Mục kia yếu ớt lại trật tự khí tức, lập tức cuồn cuộn lên tham lam thôn vệ dục vọng. Thẩm Mục như là bị vô hình trọng truy hung hăng nện trúng, mắt tối sầm lại, lập tức cắt đứt cảm giác, kịch liệt thở hổn hển. Vẹn vẹn trong chớp nhoáng này tiếp xúc, hắn liền cảm nhận được, tử linh quân đoàn sát thực không có lập tức tiến công ý đồ, bọn chúng tựa hồ tại ấp ủ, đang chờ đợi, tại vây quanh cái nào đó hay tâm, tiến hành loại nào đó chậm chạp mà quỷ dị tụ hợp, không phải tiến công, là sao huyệt, dương ấm. Thẩm Mục lau đi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt ngưng trọng đến có thể chảy nước. À là tàn hãn mang theo một thân hạt xương cùng rừng rậm hàn khí từ tiền tuyến trở về, vị này khờ ghi thủ lĩnh trên mặt khắc lấy thật sâu mọi mệnh, nhưng độc nhãn bên trong lóe ra sói cảnh giác. Đại nhân, à là tàn hãn thanh âm trầm thấp khàn khàn, ngài không nên. Tình huống, Thẩm Mục đánh gây hắn, ngữ khí không thể nghi ngờ. À là tàn hãn hít sâu một hơi, ngữ tốc cực nhanh báo cáo, viễn siêu quân ta hiện có binh lực mấy chục lần, đồng thời còn tại từ tổ lăng miệng vết thương phương hướng chậm chạp nhưng tiếp tục bổ sung. bọn chúng xác thực không có tiến công ý đồ, mà là tại ven rừng rậm đặc biệt khu vực lượng lớn tụ tập, tựa hồ tại dùng mục nát tứ chi, hài cốt, thậm chí bị ô nhiễm thổ địa cùng cây cối, tạo dựng loại nào đó khổng lồ, kết cấu thô ráp nhưng năng lượng ba động càng ngày càng mạnh hàng rào hoặc tế đàn. Thử linh năng lượng ở nơi đó độ cao áp xúc. Chúng ta nếm thử tới gần dò xét khu vực hạch tâm, nhưng tao ngộ cường đại tinh thần uy áp cùng tử linh năng lượng cả bấy, tổn thất ba tên tốt nhất kỳ thủ. Nơi trọng yếu có loại nào đó cường đại thống lĩnh hình tử linh, có thể là thi vu lãnh chúa hoặc cao cấp hơn tồn tại, tòa chấn, nó không có chủ động xuất kích, chỉ là chỉ huy tử linh tiến hành kiến trúc công sự. Tổ Lăng Vương hướng trung mặt miệng vết thương dâng trào ô hế khí tức chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, đồng thời tựa hồ cùng tử linh quân đoàn cấu trúc khu vực hạch tâm sinh ra loại nào đó yếu ớt năng lượng kết nối. Khơ Vi Tiếu Kỵ quan sát được hữu hình thái kỳ lạ, xen vào thực thể cùng năng lượng ở giữa đồ vật chính chậm rãi từ miệng vết thương chảy ra, dung nhập tử linh tụ quần. Á Lạ Tàn Han trầm giọng bổ sung, các binh sĩ đều đang suy đoán, cái này có phải là kia linh giới giáng lâm điểm báo? Bọn chúng tại giữ cửa. Á Lạ Tàn Han báo cáo như là nước đá thêm thức ăn. Bốn ngày lặng im cũng không phải là an toàn, mà là trước bao tắp càng sâu, nguy hiểm hơn xúc thế. Địch nhân không có nóng lòng tiến công chi này tàn binh, là bởi vì bọn chúng có càng lớn nhu đồ, vững chắc lô cốt đầu cầu, đưa tới từ tổ lăng miệng vết thương không biết uy hiếp, thậm chí thật tại cấu trúc một cái xâm lấn chủ thế giới ban cầu. Thẩm Mục trầm mặc một lát, ánh mắt đảo qua phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch binh sĩ, đảo qua tản tạm nhưng như cũng ngoan cường công sự phòng ngự, đảo qua thương binh khu kia yếu ớt thanh quang. Hắn phá toái tinh thần hạch tâm đang đau nhức bên trong điên cuồng vận chuyển, lấy trước mắt còn sót lại binh lực, xung kích mấy chục lần tại mình, còn có rõ ràng phòng ngự chuẩn bị cùng cường đại thống lĩnh chấn giữ tử linh tụ quần, không khác tự sát. Cố thủ, như địch nhân thật sự là tại cấu trúc loại nào đó truyền tống môn hoặc triệu hoán cỡ lớn tử linh tạo vật nghi thức trận, đợi đến hắn hoàn thành, cứ điểm đem đứng trước hủy diệt tính đả kích. Rút lui. Tổ Lăng miệng vết thương ngay tại sau lưng không xa, nay quỷ dị tử linh quân đoàn bên ngoài phong tỏa nghiêm mật, mang theo lượng lớn người bị trọng thương tại xa lạ rừng rậm trung chuyển rời, phong hiểm cao hơn. Huống hồ, bỏ mặc miệng vết thương cùng tử linh quân đoàn ở đây cắm dễ, đối toàn bộ sở hỏa đi ạ vương quốc chính là đến cản dạ đi ạ đại lục, đều là tai nạn bắt đầu. Ạ Lạ Tàn Hãn. Thẩm Mục thanh âm mang theo một loại kỳ dị bình tĩnh, cái này bình tĩnh phía dưới là dung nham giống như quyết tuyệt. Tại tập trung tất cả một tinh linh trưởng lão cùng còn lại thánh thụ kỵ sĩ, không tiếc giá phải trả, bảo đảm thương binh khu tịnh hóa vầng sáng cường độ cùng phạm vi. Bất luận cái gì tới gần cứ điểm tử khí ăn mòn, nhất định phải trước tiên thanh trừ. Đúng. Mệnh lệnh rồ đọc xe nọ tay, điều chỉnh tầm bắn. Mục tiêu, địch bầy khu vực hạch tâm bên ngoài những năng lượng kia ba động mạnh nhất tiết điểm tiến hành thỉnh thoảng tính, tinh chuẩn viễn trình áp chế xạ kích. Không cầu lượng lớn sát thương, gây ra hỗn loạn, quấy nhiễu bọn chúng cấu trúc tốc độ. Phải. Quấy nhiễu xạ kích. Ngươi tự mình chọn lựa tinh nhuệ nhất, quen thuộc nhất tiềm hành khở gịt bọn cấp đường, tạo thành 3 chi 5 người tiểu đội. Nhiệm vụ, không tiếc bất cứ giá nào, tham dò bọn chúng khu vực hạch tâm cụ thể hình thái, năng lượng tiết điểm phân bố. Đặc biệt là cái kia thống lĩnh tử linh vị trí cùng trạng thái, không phải cường công, là con mắt. Ta muốn biết chúng ta đối mặt đến cùng là cái gì cửa. Nhớ lấy, ẩn nấp thứ nhất, tình báo thứ hai, còn sống trở về. Á Lạ Tàn Hãn độc nhãn bên trong bộc phát ra tinh quang, minh mạch. Con mắt. Hắn quay người, như là một đạo dung nhập rừng rậm ấm ảnh, cấp tốc đi an bài nguy hiểm nhất thẩm thấu nhiệm vụ trinh sát. Tất cả sở bá đi ạ, dô độc bộ binh, gia cố hiện hữu công sự, nhất là đối mặt tổ lăng miệng vết thương phương hướng đạo thứ hai phòng tuyến. Dự trữ tất cả có thể tìm tới dễ cháy vật. Và hệ gở xạ thủ. Phân phối một nửa nhân thủ, thay phiên nghỉ ngơi, bảo trì tuyệt đối cảnh giác. Một nửa khác, mũi tên lên dây cung, mục tiêu khóa chặt ven rừng rậm bất luận cái gì đếm thử đột tiến tử linh tiểu đội, tầm bắn bên trong, giết chết bất luận đội. Mệnh lệnh ngắn gọn mà lanh cốc, rõ ràng truyền đạt xuống dưới. Cứ điểm đài này vừa mới thở dốc một lát cô máy chiến tranh, lần nữa lấy tối cao hiệu suất vận chuyển lại, nhưng lần này, hành động mục tiêu không phải đánh lui địch nhân trước mắt, mà là vì thấy rõ kia mảnh lặng im sâu trong bóng tối cất giấu, càng lớn tận thế hình dáng. Thẩm Mục một mình đứng ở góc đốt, ánh mắt xuyên thấu thưa thất tán cây, nhìn về phía tổ lăng miệng vết thương phương hướng. Nơi đó, bầu trời tựa hồ so địa phương khác càng thêm âm trầm, phản phất một cái ngay tại nát giữa vết thương khổng lồ. Hắn có thể cảm giác được, từ cái hướng kia truyền đến chẳng lành khí tức, chính như cùng chậm chạp mà hữu lực nhịp tim, cùng bên rừng rậm tử linh quân đoàn cấu trúc xào huyệt sinh ra lấy cộng minh. Cái này cộng minh càng ngày càng rõ ràng, phản phất loại nào đó to lớn cự vật ngay tại sâu trong bóng tối thai nén chờ đợi lấy phá kén mà ra thời khắc. Bốn ngày lặng im, bất quá là bạo phong nhãn trung tâm kia ngắn ngủi, làm người hít thở không thông bình tĩnh. Phong bạo hải tâm, ngay tại tổ lăng miệng vết thương cùng tử linh quân đoàn xào huyệt ở giữa, lặng yên ngưng kết. Các binh sĩ phòng thủ nghiêm mật, canh gác nghiêm, nhưng tất cả mọi người biết, khảo nghiệm chân chính mới vừa vặn mở màn. Thẩm Mục phá toái tinh thần đang đau nhức bên trong thiếu đốt, hắn nhất định phải tại đây mảnh tràn ngập trung mạc khí tức trong rừng rậm, tại tuyệt vọng phế tích bên trong, tìm tới một tuyến xa vời sinh cơ, cùng phản kích thời cơ. Hắn nhất định phải trở thành cây kia tại gió bão bên trong duy nhất đứng thẳng trật tự chi tiết, dù cho giá phải trả là tự thân triệt để chôn bụi. Chương 468, Lặng Im cùng Chỉnh Quân nghiêm túc. Chương 468, Lặng Im cùng Chỉnh Quân nghiêm túc. Còi báo động chói tai như là đầu nhập nước động đầm cục đá. Tại một tinh linh chi xâm cứ điểm kích thích một vòng nguy hiểm gợn sóng về sau, lại quỷ dị trở nên yên nắng, không có trong dự đoán hải cốt dòng lũ xung kích. Bốn ngày, dòng ra bốn ngày, tử linh quân đoàn tại ven rừng rậm duy trì lấy làm người hít thở không thông lặng im. Cái này tĩnh mịch so công kích hò hét càng tra tấn lòng người, mỗi một lần thần hồn nát thần tính đều để căng cứng thần kinh như muốn đứt gãy, mọi mệnh cùng đau xót tại vô hình trọng áp hạ tùy ý sinh sôi. Cứ điểm trung ương, nhà trên cây lâm thời cải tạo sở chỉ huy bên trong, tràn ngập thảo dược đắng chắc cùng hãn huyết hôn hợp mùi, Thẩm Mục ngồi dựa vào từ cứng cỏi dây leo bệnh trên ghế ngồi, sắc mặt không còn là trước đó cho tàn, lại vẫn tái nhợt như cũ đến kinh người, mỗi một đạo nếp nhăn đều khắc ấn lấy xâm nhập linh hồn mọi mệnh cùng cưỡng ép ngưng tụ ý chí. Trải qua một tinh linh trưởng lão gần như hiến tế giống như sinh mệnh năng lượng rót vào, cùng còn sót lại liên quân các binh sĩ cộng đồng gắn bó một sợi cứng cỏi tín niệm thông qua gần như phá toái tháp lâm mạng lưới truyền lại mà đến, hắn cuối cùng từ hồn phi phách tán biên giới bị tạm thời kéo về. Nhưng mà, tinh thần chi hải vẫn như cũng là một mảnh phá toái của đạo, nơi trọng yếu đạo kia đại biểu cho tháp lâm kết nối tiết điểm quang huy, vết rách trải rộng, ánh sáng yếu ớt như nến tàn trong gió, mỗi một lần ý đồ ngưng tụ tinh thần đều mang đến đao rào dịu đục giống như kịch liệt đau nhức. Hô, Thẩm Mục hít sâu một hơi, băng lãnh không khí kích thích hư nhược phế phủ, ép buộc mình đè xuống kia đủ để cho người hôn mê đâm nói. Hắn chậm rãi mở mắt ra, cặp kia trải qua dung tâm địa ngục cùng vực sâu thẩm phán đôi mắt chỗ sâu, như gió bao ý chí tại phế tích phía trên gian nan trùng kiến. A lạ tàn hãn, thanh âm khàn khàn, nhưng đã khôi phục vốn có lực xuyên đấu. Sớm đã chờ đợi ở một bên khở gịt đầu lĩnh lập tức lên trước, trên mặt hắn răng khắp nơi vết sẹo tại âm ảnh bên trong càng lộ vẻ bưu hãn, nhưng ánh mắt chỗ sâu đồng dạng mang theo không cách nào che giấu mọi mệt cùng cảnh giác. Quan chỉ huy, ngài cảm giác như thế nào? Không chết được. Thẩm Mục lời ít mà ý nhiều, vị đế mây biên giới đứng lên, thân hình có chút lay động một cái, lập tức ổn định. Không thể nằm. Lặng im là hư hỏa, cũng hoặc phong bạo trước kiềm chế. Đáp án sẽ không mình đưa tới cửa. Để còn có thể động, theo ta ra ngoài nhìn xem. Bước ra sở chỉ huy, trong rừng đặc hữu, hỗn hợp có đất mục nát, tân sinh lá non cùng chưa tan hết mùi máu tanh không khí đập vào mặt. Cứ điểm bên ngoài, ngày xưa rậm rạp cánh rừng bị chặt cây thanh lý ra một mảnh tương đối khoáng đạt vành phòng ngự. Mới thổ ướt át khí tức chưa tán đi, bại lộ rễ cây vật mèo từng cục. Mà tại đây mảnh no bụng trải qua chiến hỏa tẩy lễ thổ địa bên trên, lớp kín tường đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không phải tường đá, mà là bức tường người, là vô số mặt nhuốm máu ra phủ cự tuẫn, từ đứt gãy trường mâu cùng dự bị mũi thương lâm thời ra cố mà thành cự mã cái cọc đắp lên ra huyết nhục hàng rào. Bọn chúng dọc theo cứ điểm phía ngoài nhất một vòng, dựa vào lấy lưu lại cổ thụ gốc rễ cùng dốc đứng, tạo thành thọc sâu không đồng nhất, lại liên miên không dứt phòng tuyến. Thẩm Mục ánh mắt đầu tiên rơi vào phòng tuyến hàng trước nhất. Nơi đó là thân mang nặng nề tấm giáp xích, cầm trong tay gần như cùng mọi người cao sợ vạ đi ạ tranh hình cự thuẫn bộ binh hạng nặng nhóm. Trang bị của bọn họ không còn ngăn nắp xinh đẹp, giáp trụ trên hiện đầy đao búa phòng thai bổ, hỏa diễm thiêu đốt cùng không rõ ăn mòn lưu lại giữ tợn vết thương, rất nhiều nơi chỉ là dùng thô miếng sắt cùng cưng cỏi ra thú lâm thời đánh miếng bá. Rất nhiều nhân thủ trên cánh tay quấn lấy dớm máu vải, mang trên mặt ngừng kết bụi đất cùng vết máu, ánh mắt lại như là bản thạch kiên định. Bọn hắn như là cắm rễ ở mặt đất sắt tự thụ, trầm mặc cấu trúc lấy cứ điểm kiên cố nhất đạo thứ nhất phòng tuyến, thở dài bách tường kẻ kế tục, bây giờ được xưng là tàn bích chi thể. Trong không khí quanh quần bọn hắn nặng nề hô hấp, cùng ra phủ cự thuận chống đỡ trên mặt đất, bùn đất bị ép chặt thanh âm, mang theo một loại mỏi mệt lại không thể nghi ngờ lực lượng cảm giác. Làm Thẩm Mục ánh mắt đảo qua, những này trọng thương chưa lành chiến sĩ liền cố gắng thẳng lưng, nắm chặt thuận trôi gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Một cái trên vai bọc lấy thật dày vải trắng, sắc mặt bởi vì mất máu mà vàng như đến sĩ quan trưởng gầm nhẹ một tiếng, tàn bích không ngã. Vinh quang vĩnh tồn. Đáp lại hắn là một trận trầm thấp lại kiên định tâm chắn gõ đánh mặt đất trầm đủ. Ánh mắt hơi hướng về sau rời, tại đạo thứ hai tương đối hòa hoãn sườn dốc bên trên, là cầm trong tay trường mâu hoặc hạng nặng trường kích rồ độc thâm niên chiến sĩ. Bọn hắn là hàng rào duệ răng cùng trèo trống, phụ trách tại bộ binh hạng nặng ngăn cản xung kích về sau, từ khe hở bên trong đâm ra chí mạng phong mang. Những này quen thuộc tại tác chiến ở vùng núi cứng cỏi binh sĩ, giờ phút này thành cứ điểm linh hoạt nhất công sự đại sư. Bọn hắn lợi dụng hết thể có thể tìm tới vật liệu, ngã xuống của một phụ cận sụp đổ hòn đá, chính là đến chết linh bức bỏ mục nát hải cốt, hiệu suất cao già cố lấy lâm thời thành lũy, tạo dựng lấy lẫn nhau chi viện xạ kích lỗ cùng lối đi. Rất nhiều trường mâu binh mũi thương đã bẻ gãy hoặc quyển lưỡi đao, lâm thời trói chặt lấy sắc bén mảnh đá hoặc tỉ mỉ rèn luyện sư thú. Một cái mang trên mặt rỗ đọc sơn dân đặc thù kiên nghị lao bình, chính chỉ huy hai tên cánh tay gãy xương treo binh sĩ, dùng thô sợi đằng cùng bùn nhão ra cố một đoạn dễ dàng bị leo lên tường thấp. Hắn nhìn thấy Thẩm Mục, trầm mặc gật đầu, dùng che kín vết chai tay vô vô bên người bằng lánh mặt đất, ý tứ không cần nói cũng biết, dưới chân liền là phòng tuyến, người tại trận địa tại. Thẩm Mục đi đến một đoạn phòng tuyến trước, ngón tay phất qua một khối thật sâu khảm vào cự thuẫn biên giới, mang theo đen kịt vết bẩn cốt nhận mảnh vỡ. Bằng lánh mục nát khí tức xuyên thấu qua đầu ngón tay truyền đến, kia là tử linh lưu lại ân cần thăm hỏi. Tiếp tế như thế nào? Trọng trang vẫn còn có bao nhiêu hoàn hảo? Tuy hành hậu cần quan là cái một mặt sầu khổ, dâu ria sồn soảng trung niên nam nhân, hắn lật ra một cái sắp bị mài hỏng bên cạnh thuộc ra sổ sách, quan chỉ huy. Gia phủ cự thuẫn tại dung tâm vực liền tổn thất hơn phân nửa, hiện tại hoàn hảo không đủ 300 mặt. Dô đốc trường mâu cũng hao tổn to lớn, rất nhiều là lâm thời tu bổ. Thuốc. Một tinh linh thảo dược sắp tiêu hao hết rồi, người bị trọng thương. Thanh âm hắn thấp xuống. Thẩm Mục không nói gì, chỉ là dùng sức méo méo khối kia băng lánh mảnh vỡ, sau đó buông tay ra, vẫn nhìn chi này từ thương binh cùng tổn hại trang bị tạo thành hàng rào. Các ngươi, hắn mở miệng, thanh âm không cao, lại đang trầm mặc phòng tuyến bên trong rõ ràng có thể nghe, là một tinh linh chi sầm sau cùng sống lưng. Dung tâm vực hắc hoạch không thể thôn vệ các ngươi, nơi này tử linh cũng đồng dạng không thể. Hắn không có giống giặc diễn thuyết, ánh mắt đảo qua kia từng trương mỏi mệt lại quật cường mặt, mỗi một mặt tâm chán, mỗi một cây trường mâu, đều là còn sống trở về chứng minh, cũng là chúng ta tiếp tục đứng xuống đi tư cách. Kiểm kê tối cần thiết, đặc biệt là dược phẩm. Một tinh linh trưởng lão, hắn chuyển hướng sau lưng một vị diện cho giả mua lại ánh mắt cơ trí một tinh linh trưởng giả, dương dậm có thể cấp cho cuối cùng thủ hộ chi lực, ưu tiên dùng cho duy trì phòng tuyến cùng ổn định thương thế. Như ngài mong muốn, quan chỉ huy. Một tinh linh trưởng lão có chút không lời, thanh âm mang theo dương dậm nói nhỏ, tự nhiên chi linh vẫn còn tồn tại, tất đem hết toàn lực thủ hộ sợi rễ. Vượt qua thấp bé tán cây phòng tuyến, cứ điểm phía sau cùng bờn quanh xung quanh cổ lão cự một phía trên, là một cái khác song giám thị tĩnh mịch rừng rậm con mắt, và hệ gỡ băng gió xạ thủ cùng rồ độc hạng nặng nỏ thủ trận địa. Thẩm Mục dọc theo bốn lượn bậc gỗ bậc thang, leo lên một chỗ xây ở cao lớn tượng thụ phân nhánh chỗ vọng bình đài. Nơi này ánh mắt cực dai, có thể rõ ràng nhìn đến cứ điểm phía trước bị thanh lý ra vành phòng ngự, càng xa xôi tử linh quân đoàn như là hư thối thảm giống như trải ra cánh rừng tuyến, cùng càng xa xôi long thành thành phố tổ lăng kia bao phủ quỷ dị trung mạt khí tức miệng vết thương. Không khí ở chỗ này trở nên lạnh thấu xương, mang theo vạn hệ gờ xạ thủ đặc lưu băng xương khí tức. Một cái thân hình thẳng tắp như hàn tùng, lông mi trên tựa hồ cũng ngưng nhỏ bé băng tinh và hệ gờ sĩ quan nữ quân nhân chính cầm cung đứng trang nghiêm. Nàng tên là hệ lì ạ không ruột, là chi này mất đi gần 7 thành đồng bào băng gió các xạ thủ lâm thời để cử thủ lĩnh. Nàng hợp lại trường cung khom lưng lóe ra u lam phủ văn sáng bóng, một mũi tên khoác lên trên dây, mũi tên bao trùm lấy mỏng xương, cảnh giác quét mắt âm u đầy tử khí địch quân trận địa. Nhìn thấy trên thẩm mục đến, nàng cũng không hành lễ, chỉ là có chút nghiêng người nhường ra vị trí. Ánh mắt sắc bén vẫn như cũ, nhưng chỗ sâu cất giấu đối to lớn hy sinh bi thống cùng đối tương lai sầu lo. Hệ lụy ạ, thẩm mục đi đến bình đài biên giới, nhìn chăm chú phương xa kia mảnh chẳng lành, phun trào yếu ớt đỏ sậm điểm sáng tử linh tụ quần, có cái gì dị thường? Hắn có thể cảm giác được sĩ quan nữ quân nhân trên thân tán phát từng tia hàn ý, cái này hàn ý để hỗn loạn tinh thần chi hải đạt được một tia yếu ớt thanh lương làm dịu. Dị thường chính là không có dị thường, quan chỉ huy. Hệ lụy ạ thanh âm thanh thúy mà băng lãnh, như là vụn băng chạm vào nhau, bọn chúng giống như là tại ngủ say, nhưng càng giống tại tụ tập cái gì. Khu vực hạch tâm năng lượng ba động, so 4 ngày trước lại tăng lên mấy cái khắc độ. Mặt khác, nàng chỉ hướng càng xa xôi, mơ hồ là Long Thành thành phố phương hướng, thành thị tử khí rất kỳ quái, không có sinh động tử linh khí tức chảy ra, phản phất miệng vết thương thành một cái đơn hướng ban, chỉ có vào chứ không có ra. Nhưng ta không cách nào xâm nhập quan sát, cánh rừng tử linh trinh sát mật độ cực cao. Thẩm Mục gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng bình đài khác một bên. Mấy cái người khoác nặng nghề giáp ra, đang hợp lực lay động bàn kéo cho một tòa giữ tận rộ độc hạng nặng xe nọ lên dây cung binh sĩ đập vào mi mắt. Những này nọ binh xuất thân chiến sĩ phần lớn là binh chủng kỹ thuật, ý chí chiến đấu đồng dạng ương ngạnh, nhưng liên tục kịch chiến khiến cho đại bộ phận đắt đỏ xe nọ biến thành sắt vụn. Trước mắt tòa này được chữa trị xe nọ được xưng là bất khuất hảo nó dây cung là lâm thời dùng cứng cỏi ma hóa gốc cây cùng mấy cây rào hợp cây sắt ghép lại mà thành, cố định bàn kéo xả nhà gỗ thậm chí có thể nhìn thấy cháy đen vết tích, hiển nhiên là dung tâm vực địa ngục phun lưu lại ân ký. Điều khiển nó nọ thủ đội trưởng thiếu nửa cái lỗ tai, trên tay quấn lấy rướm máu băng vải, lại ánh mắt chuyên chú giống đang rèn luyện tinh mật nhất linh kiện. Tầm bắn khảo nghiệm qua sao? Uy lực như thế nào? Thẩm Mục hỏi. Bất luận cái gì viễn trình áp chế hỏa lực ở sau đó phòng ngự cuộc chiến bên trong đều là mấu chốt. Nọ thủ đội trưởng lau mồ hôi chán, lộ ra một cái mang theo vụn sắt vị nụ cười, có thể đánh đến ven rừng rậm cây kia lớn nhất cây khô, đại khái 700 bộ, 1162 m. Liên là cái này phá trên dây đến chậm, chính xác kém một chút. Mũi tên dung chúng ta tất cả có thể tìm tới sắt vụn cùng tử linh phá xương cốt, tăng thêm châm lửa thuốc, mặc dù so ra kém trước đó phá giáp bạo liệt mũi tên, nhưng đạp nát cá biệt khô lâu đầu không có vấn đề. Chính là đạn dược thật không nhiều lắm, đầy đủ. Thẩm Mục nhìn xem bộ kia có thể xưng đồng nát sắt vụn tập hợp thể xe đỏ, lại cảm thấy một loại bất khuất lực lượng. Mục tiêu không phải xuyên thấu, là đánh gây cùng cái nhiễu. Nếu như bọn chúng bắt đầu cấu trúc cái kia tế đàn, ta cần các ngươi nỏ mũi tên cùng Elia băng phong mũi tên trở thành đâm về bọn chúng trái tim cái thứ nhất châm. Elia cùng nỏ thủ đội trưởng ánh mắt đồng thời run lên, minh bạch. Vừa đi hạ phòng quan sát, nơi xa liền vang lên gấp rút mà ngắn ngủi tiếng vó ngựa. Mấy đạo nhanh chóng như điện cái bóng tại cứ điểm bên ngoài mới mở trong rừng trên đường nhỏ chạy nhanh đến, rìm ngựa dừng ở Thẩm Mục cách đó không xa trên đất trống, động tác gọn gàng. Chính là khởi địch tinh nhuệ kỵ xạ thủ cùng bọn cướp đường thám báo. Cầm đầu chính là Á Lạ Tàn Hãn, tọa kỵ của hắn, Lôi Ảnh, miệng mũi phun bạch khí, hiện lộ ra mấy ngày liền buôn ba mọi bệnh, nhưng cặp kia mã nhãn vẫn như cũ sắc bén như chim ưng. Á Lạ Tàn Hãn tung người xuống ngựa, động tác trầm ổn, mấy bước đi đến Thẩm Mục trước mặt, mang tới là một cỗ nồng đậm phong trần, vùng cỏ cùng nhàn nhạt tử linh mục nát khí tức. Quan chỉ huy, Á Lạ Tàn Hãn thanh âm trầm thấp mà nhanh chóng, mang theo thảo nguyên đặc hữu thô lệ cảm giác, thiếu kỵ đều trở về. Xâm nhập Long Thành thành phố Sám Tông vừa mới truyền về tin tức. Hắn nhìn thoáng qua Thẩm Mục hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp cắt vào chính đề, Long Thành tĩnh mịch. Chân chính tĩnh mịch. Thành nội đại lộ cùng trong phế tích, cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì hoạt động tử linh. Còn sót lại tử khí tại hướng tổ lăng phương hướng hội tụ. Cái kia miệng vết thương, giống tại rút đi toàn bộ thành thị sau cùng chất dinh dưỡng. Hắn dừng một chút, chỉ vào ven rừng rậm tử linh quân đoàn phương hướng, nhưng chúng nó lặng im cũng không phải là từ bỏ. Chúng ta sờ đến gần nhất khoảng cách quan sát qua, bọn chúng tại cánh rừng bề sau, dùng hai cốt, đất mục nát cùng một loại đặc dính năng lượng màu đen dịch, đắp lên một cái to lớn bình đài. Những cái kia lưu lại vực sâu liệt ma cùng hài cốt vụ sư ngay tại trên bình đài bận rộn, giống như là đang điều khắc phù văn hoặc tiến hành loại nào đó nghi thức. Vị trí hạch tâm năng lượng ba động dị thường mãnh liệt, đồng thời có chúng ta khí tức quen thuộc. Quen thuộc? Thẩm Mục lông mày nhíu chặt. Không sai. À là Tản Hãn trọng trọng gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng, mặc dù cực kỳ yếu ớt rất hỗn loạn, nhưng ở kia chính giữa bình đài tiêu tán ra năng lượng loạn lưu bên trong, mấy lần đều bắt được một kia. Cùng loại với khinh nhẫn kẻ thôn vệ, chương 458, thân viên cự thần nhiệt, còn sót lại vật cái chủng loại kia điên cuồng, đặc dính rất có ô nhiễm tính cảm giác. Chúng ta thậm chí hoài nghi, bọn họ có phải hay không muốn thông qua cái kia miệng vết thương từ vực sâu hải cốt bên trong lại lôi ra điểm quái vật gì đến. Cái suy đoán này như là trời đông giá rét bên trong băng truy, và ở đây trái tim tất cả mọi người miệng. Thẩm Mục trong mắt hàn quang lóe lên, phương diện tinh thần đâm nhói tựa hồ cũng vì vậy mà tăng lên. Long thành tĩnh mịch, tử linh lui tụ, tổ lăng miệng vết thương rút hút, vực sâu còn sót lại triệu hoán. Thẩm Mục thấp giọng tái diễn những mảnh vỡ này tin tức, đại não đang đau nhức bên trong cao tốc vận chuyển. Dị nộp thủ nguyên rủa, linh rơi giáng lâm tiền đoán, vực sâu cùng tử linh dung hợp quy tắc, phá toái tháp lâm mạng lưới kịch liệt ba động, mơ hồ bắt được rừng rậm chỗ sâu một phương hướng nào đó truyền đến một tia yêu đất, tinh khiết lại mang theo quyết tuyệt cùng hy sinh khí tức tinh thần dư ba. Cả giản rộ, kia tất nhiên là cả giản rộ phó quan tại cho tàn hành lang hy sinh lúc lưu tại hắn che chở binh sĩ bên trong tinh thần là cấn, giờ phút này lại bởi vì Thẩm Mục tự thân suy yếu cùng đối quy tắc câu thông mà ngắn ngủi hiện hiện. Phần này truyền thừa mang tới tinh khiết trật tự ánh sáng mặc dù yếu ớt, lại tại Thẩm Mục hỗn loạn tinh thần chi hải bên trong như là hải đang giống như chỉ rõ một cái phương hướng, dừng dậm hải tâm, có lẽ là một tinh linh cổ thụ thánh địa chỗ. Kết hợp trước đó cảm giác cùng ạ lạ tản hãn tình báo, một cái lớn mật mà nguy hiểm kế hoạch hình dáng tại Thẩm Mục trong lòng cấp tốc thành hình. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, lập tức để tất cả đội trưởng đến sở chỉ huy. Ạ lạ tản hãn tiếp tục phái ra tinh nhuệ nhất bọn cấp đường, thời khắc chầm chậm chết cái kia bình đại cùng miệng vết thương năng lượng hướng chạy. Hệ lụy ạ, để ngươi xạ thủ tại mũi tên trên kèm theo một tinh linh trưởng lão ban cho sợi dễ quấn quanh hoặc tự nhiên tiêu ký bí thuật. Nọ thủ đội trưởng, chuẩn bị kỹ càng ngươi bất khuất hảo mục tiêu là những cái kia chủ trì nghi thức hải cốt vu sư. Chúng ta không có thời gian chờ đợi phong bạo. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua tầng tầng điệt điệt cảnh khô cùng cảnh giác đám người, nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu kia mơ hồ truyền đến cổ lão, ôn hòa nhưng lại mang theo suy bại khí tức ánh sáng nhạt, cả dàn dỗ tinh thần lạc ấn cũng tại cái hương kia có chút cả mình. Ta nhất định phải tự mình đi một chuyến rừng rậm trái tim. Có lẽ nơi đó còn sót lại tự nhiên hải tâm, cùng chúng ta chiến hữu sau cùng tinh thần di tạo, là khởi ra trận này lặng im cục diện bế tắc, sẽ rách địch nhân tế đàn duy nhất quả cân. Tính mình ngay tại thối lui, càng thâm trầm lôi bạo tại trong im lặng ấp ủ chỉnh quân hoàn tất liên quân tàn quân, sẽ tại cái này một tinh linh sau cùng nơi ở nút, nên đón trước tờ mở sáng hắc ám nhất va chạm. Chương 469, lần nữa trở lại tổ lăng chương 469, lần nữa trở lại tổ lăng một tinh linh chi xâm cứ điểm sở chỉ huy bên trong, đè nén không khí cơ hồ ngưng trệ. Tử linh quân đoàn tại cánh rừng bên ngoài quỷ dị lặng im, như là vô hình cự trảo bóp chặt mỗi người cổ họng. Báo cáo đại nhân, dù đọc sen nhỏ đội trưởng rằng thanh âm càng rộng, vạn vện tia máu con mắt nhìn chằm chằm Thẩm Mục, bất khuất hào nhét vào hoàn tất, đặc chế phù văn nỏ mũi tên ba chi, tùy thời có thể xé rách trận địa địch. Và hệ vợ xạ thủ đội trưởng Elia thẳng lưng, đại nhân, mũi tên đã tôi băng phong trì hơi thở bí thuật. Tháp cao vọng, hàn mang đi tới, đều là tử vực. À là tàn hãn nặng nề ủng ra đạp ở mặt đất, khờ khịt con mắt, nhìn kỹ đám kia bộ xương tế đàn cùng long thành miệng vết thương. Bọn chúng tại tích xúc, năng lượng ba động một ngày mạnh hơn một ngày, như cái không ngừng phồng lên mũi đau nhức. Hắn dừng một chút, tràn đầy gian nan vất vả trên mặt là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Đại nhân, khinh nhẫn kẻ thôn phệ loại kia hư thối khí tức lại xuất hiện ngay tại chính giữa tế đàn. Thẩm Mục sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh thẩm thấu ao trong. Mỗi một lần nhỏ xíu tinh thần ba động cũng giống như lợi nhận thổi qua vết rách dày đặc tinh thần chi hải, kịch liệt đau nhức để hắn huyệt thái dương thình thịch trực ngày. Tháp lâm mảnh vỡ tại ý thức chỗ sâu gào thét. Hắn nhắm mắt, cố nén kịch liệt đau nhức, trong đầu góc nhanh chóng thôi diễn. Dương dậm trái tim lưu lại tự nhiên mỹ lực, các chiến hữu ý chí kết tinh ánh sáng. Kia là trong tuyệt cảnh duy nhất khả năng đâm xuyên địch nhân tường sắt mũi thương. Truyền lệnh. Thẩm Mục đột nhiên mở mắt, trong mắt dù tơ máu dày đặc, lại thiêu đốt lên không thể nghi ngờ quyết tuyệt phong bạo. Thánh thủ kỵ sĩ đoàn tập kết. Băng lanh sám bạch thần hy, dãy ruồi lấy xuyên thấu tĩnh mịch rừng rậm. Cứ điểm cửa gỗ ầm vang mở rộng. Nặng nghề, chỉnh tề tiếng vó ngựa đạp nát trước tờ mở sáng sau cùng yên tĩnh. 50 tên thánh thủ kỵ sĩ dẫn đầu tuôn ra. Xanh biếc cùng ngân bạch khôi giáp trên chiến mấn từng đống, lóe ra mười bám vào thần thánh phù văn. Trường thương trong tay hoặc chiến truy, sáng lên mềm dẻo lại kiên định tịnh hóa vầng sáng. Bọn hắn là di động hải đăng, xua tan ven đường băng lãnh khí tức tử vong, người cầm đầu dơ cao lên một mặt tàn tạm nhưng y nguyên thần thánh thánh thụ cờ sĩ. Theo sát phía sau là dòng lũ sắt thép, 200 tên sở bạ đi ạ trọng giáp kỵ sĩ như nhấp nô tường sắt, thuần một sắt thuần trùng cao điểm chiến mã, khoác nặng nề giáp xích mã khải. Các kỵ sĩ thân mang lóe ra hàn quang lạnh như băng toàn che bản giáp, dưới mũ giáp ánh mắt chỉ còn khát máu chiến ý cùng chịu chết kiên quyết. Trường mâu như rừng, đại kiếm chỉ xéo, hình cây đinh công kích trận liệt như là da áp dung sắt dòng lũ, chỉ đợi nghiền nát phía trước hết thảy cách trở. Ầm ầm, đại địa chân chiến. Khở Gỳ tương chạm canh gác vạch phá bầu trời. 100 tên tinh nhuệ nhất Khở Gỳ thâm niên kỵ xạ thủ giống như ưu linh tản ra, suối dục linh xảo tráng kiện sa mạc ngựa, hiện lên hai cánh nhạn hình lướt đi. Bọn hắn gánh vác lấy giải phục hợp cùng ép, túi lượng tên phồng lên, bên hông loan đao lấp lóe lanh mang. Động tác nhanh nhẹn như gió, ánh mắt sắc bén như ứng, đã là công kích bộ đội hai mắt, càng là treo tại địch nhân đỉnh đầu lợi nhận. Thâm mục, liền xông vào cái này dòng lũ sắt thép phía trước nhất. Hắn không giáp giày, chỉ choàn một kiện ám sắc áo choàng, lộ ra bên trong nhuốm máu băng vải, ánh mắt lại giống nung đỏ bàn ủi. Dưới thân chiến mã dị thường thần tuấn, mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại. Mục tiêu, Long Thành chỗ sâu, Tổ Lăng chi địa. Giết! Chấn thiên gào thét vượt trên phong hống. Bên trong cứ điểm đám binh sĩ ghé vào đơn sơ công sự về sau, nhìn qua kia đón sắp xé rách đêm dài sắc trời nhanh chóng đi tàn binh thân ảnh, siết chặt nắm đấm. Vô số bao hàm lo lắng, kính sợ, nhiệt huyết gào thét tại trong cổ họng nhấp nô. Đội ngũ xé rách trước tờ mờ sáng u ám, như một chi rời dây cung phá giáp chi tiễn, bắn về phía bị tử khí nồng đậm bao khỏa Long Thành phế tích. Xông vào đồng vụ giống như hắc ám trong nháy mắt. Tham dò cảm giác, ở khắp mọi nơi thăm dò cảm giác băng lãnh, oán độc. Hai bên đường tường đổ thâm thủy âm ảnh bên trong, rách nát phòng ốc chống rông cửa sổ về sau, thậm chí là dưới chân dạng nước đường đi trong khe hở. Vô số ưu điểm sáng màu xanh lục đống nhiên sáng lên. Kia là hài cốt kền kền xoay quanh trên vòm trời bỏ ra lạnh lùng ánh mắt. Là dấu kín tại phế tích nơi hẻo lánh bên trong hài cốt chiến sĩ y mắng nhìn chăm chú. Là vô số du đang đói khát oán linh tại trong bóng tối tham lam quá chặt. Bọn chúng như là màu đen mạch nước ngầm, tại công kích thiết kỵ nhấc lên cuồng phong sóng khí biên giới phun trào, xé rách. Tham lam, lại kiên kỵ kia hội tụ dòng lũ sắt thép cùng thánh thụ quan uy. Cơ vị bị xạ thủ như tinh vi máy móc trong nháy mắt vận hành. Siêu, siêu, siêu. Tiếng xe do dày đặc như mưa. Cơ vị người trời sinh liền là trên lưng ngựa thợ săn. Mũi tên như là mọc mắt, tinh chuẩn chui vào những cái kia ý đồ tới gần đội ngũ, nô ra nhanh đuốt âm ảnh bên trong. Mũi tên tận xương, phát ra rợn người tiếng vỡ vụn. Ú lục hồn hỏa bị kèm theo bí thuật phù văn trong nháy mắt đông kết, đánh sơ sát. Thê lương y mắng kêu rên tại phương diện tinh thần bẽ qua. Cánh trái, 30 bộ. Đoạn tường sau ba con. A lạ tản hãn dục ngựa lướt qua trong trận, thanh âm như kim thiết giao kích. Một tên khởi tinh nhuệ không lưng như trăng tròn, ba mũi tên liên tiếp. Phốc phốc phốc. Âm ảnh bên trong hải cốt chiến sĩ vừa nhô ra nửa cái khung xương, hồn hỏa liền bị tinh chuẩn đinh diệt. Mục nát xương cốt xoạt tàn mát. Cánh phải, nóc nhà. Hải cốt xạ thủ. Lại một tiếng ưng chạm cánh gác dự cảnh. Hai tên kỵ xạ thủ giống như thiểm điện nghiêng người mở cùng, hai đạo lưu quang giao thoa mà lên, đem một bộ vừa dựng vào xương cung hải cốt xạ thủ ngay cả mũi tên mang xương sọ xuyên qua thành tàn bã. Bảo trì tốc độ, quét sạch bên ngoài kẻ nhìn lén. Bọn chúng là tại cho chỗ sâu tế đàn làm con mắt. Ạ là tàn hãn mệnh lệnh ngắn gọn hung ác. Khờ thịt tên sắt, thành xua tan hắc ám thăm dò lôi đỉnh phong bạo. Là công kích chủ lực dọn sạch vô hình quấy nhiễu. Thánh thủ kỵ sĩ đoàn duy trì lấy tốc độ bình quân tiến lên. Hào quang của bọn họ ổn định mà cứng cỏi, vô hình tịnh hóa vầng sáng tại cả chi đội ngũ bên ngoài chống lên một tầng nhàn nhạt năng lượng bình chướng. Hoán linh cùng cấp thấp tử linh sinh vật như là đầu nhập dầu nóng khối băng, phát ra tư tư tan rã âm thanh, bị gắt gao ngăn cách bên ngoài. Lấy căn mạch chi danh, tịnh hóa ô trọng. Dẫn đầu thánh thủ kỵ sĩ thanh âm to, trường thương trong tay từng tầng đống nhiên địa. Một vòng so trước đó mãnh liệt hơn màu xanh biết sóng ánh sáng nhộn nhạo lên, đem ven đường một bãi như là đầm lầy giống như dâng lên muốn thôn vệ chiến mã móng ô hế bùn đen trong nháy mắt sấy khô, tịnh hóa. Hôi thối bốc lên, cấp tốc bị tịnh hóa khí tức trung hòa. Sơ hoa đi ạ dòng lũ sắt thép trầm mặc như núi. Chỉ có gót sắt đánh phiến đá lôi động thanh âm bên tai không dứt. Áo giáp ma sát và chạm tiếng len keng. Bọn hắn trong mắt chỉ có phía trước bóng tối vô tận, chỉ có trưởng quan chỉ phương hướng. Bất luận cái gì có can đảm chính diện ngăn cản tại công kích lộ tuyến trên tồn tại, đều chỉ sẽ bị cái này thuần túy thẳng tiến không lùi lực lượng triệt để nghiền nát. Một tên dấu ở giữa đường to lớn ngã lật xe ngựa hải cốt hạ cao lớn hải cốt dũng sĩ, đột nhiên đụng nát mục nát tấm ván gỗ đập ra. Nó xương cốt trắng kiện, lóe ra như kim loại sáng bóng, cơ to lớn gậy xương, mang theo ác phong nào về phía công kích trận liệt. Không cần mệnh lệnh, ở vào hàng đầu ba tên sở họa đi ạ kỵ binh hàng nặng. Ánh mắt giao hội trước mắt, động tác đồng bộ. Chiến mã đồng thời gia tốc, trong nháy mắt thoát ly chủ trận hình thành một cái hoàn mỹ nhỏ bé đột kích tam giác. Ba thanh băng lãnh kỵ thương bình đầu như một đường thẳng. Phá! Ba tiếng gầm kết hợp thành một cái âm tiết. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Ba thanh thép tinh chế tạo sắc bén kỵ thương, như là xuyên thấu gỗ mục giống như nhẹ nhõm quán xuyên hải cốt dũng sĩ xương ngực, cổ sống, cổ. To lớn lực trùng kích trong nháy mắt đưa nó đính đến bay rất ra ngoài. Vâng! Hải cốt dũng sĩ hung hăng nện về ngã lật trong xe, xương vỡ bắn tung tóe. Ba tên kỵ sĩ động tác đều nhịp thu hồi trường thương, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, mã tốc không giảm, trong nháy mắt trở về chủ trận. Trật tự, kỷ luật, lực lượng. Đây chính là sở ba đi ạ kỵ sĩ ý chí. Thần mục ở vào toàn bộ sắt thép đội ngũ bảo hộ hải tâm. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, xuyên đấu ven đường bị đội tản ra hắc ám cùng không ngừng vỡ vụn hải cốt mảnh vỡ, gắt gao tập trung vào thành thị chỗ sâu, kia xài lang nhân tổ lăng phương hướng bầu trời. Nơi nào tử khí đậm đặc đến tan không ra, như là thực chất màu đen màn sân khấu buông xuống. Hắn có thể cảm ứng được, theo bọn hắn xâm nhập, dọc đường thăm dò cảm giác bắt đầu yếu bớt. Không phải e ngại, là chỗ càng sâu hắc ám đang thức tỉnh. Ngay tại nhìn chăm chú, đang chờ đợi bọn hắn đến. Kia là xa so với những này dù đáng pháo hôi kinh khủng gấp trăm ngàn lần tồn tại. Tăng thêm tốc độ, thầm mục thanh âm trầm thấp, lại rõ ràng truyền đến mỗi cái chiến sĩ trong hai, bọn chúng tế phẩm nhanh lấp kín. Hắn phá toái tinh thần chi hải truyền đến trận trận giống như xé rách dự cảnh. Kia là khinh nhẫn kẻ thôn vệ khí tức đang thức tỉnh. Tòa kia dùng người đóng cốt xây thế đàn, sắp hoàn thành nó tà ác nghi thức. Gót sắt anh minh, kỵ sĩ gào thét, mũi tên liệt không. Chi này vết thương chồng chất nhưng lại phong mang tất lộ đội ngũ, như là thiêu đốt sao băng, nghĩa vô phản cố xé rách đậm đặc tử vong mê vụ, hướng về tổ lăng phương hướng, hướng về kia sắp buộc phát vượt sâu vòng xoáy hải tâm, khởi sướng một lần đập nồi dìm thuyền quyết tử công kích. Hắc ám tại phía sau bọn họ khép lại, phía trước gâm ảnh dày đặc như là ngưng kết tuyệt vọng. Nhưng sắt thép ý chí đã đâm về vực sâu cổ họng. Chấn thiên tiếng la giết tại sông vào long thành phế tích chỗ sâu về sau, phản phất bị đậm đặc dính chặt tử khí đầm lầy thôn vệ. Thẩm mục xuất lĩnh chi này vết thương chồng chất lại lộ hết tài năng bộ đội đột kích, như một thanh nung đỏ lợi nhận, khó khăn tại đọc lại tuyệt vọng trong bóng tối bổ ra con đường. Khương Vi kỵ xạ thủ mũi tên vẫn như cũ tinh chuẩn, như là trong u ám rừng rậm bay nhanh đom đóm, mỗi một lần ánh sáng lấp lóe đều nương theo lấy một con âm ảnh sinh vật kêu rên tiêu tán. Thánh thủ kỵ sĩ đoàn quanh thân lượn lờ tịnh hóa vầng sáng ngoan cường mà ngăn cản đoán linh rít lên cùng cấp thấp tử linh ăn mòn khí tức, giống một đoàn tại trong gió lốc gian nan gắn bó thánh hỏa. Sơ họa đi ạ trọng giáp kỵ sĩ trầm mặc như nham, dùng che kín khe nặng nghề tâm chắn cùng tàn tạ nhưng vẫn như cũ sắc bén. Chiến kiếm, tỉnh áo đem tập kích mà tới cao lớn hải cốt dũng sĩ đập nát, chém vào thành giải rác xương vỡ. Theo đội ngũ không ngừng xâm nhập Long Thành nội địa, thông hướng tổ lăng phương hướng, cố kia vô hình, đến từ vực sâu hạch tâm nhìn trộm cảm giác chẳng những không có yếu bớt, ngược lại chuyển hóa làm càng thêm áp lực nặng nề, như là thực chất khối trì đặt ở trái tim của mỗi người. Thẩm Mục ở vào thế trận xung phong đoạn trước nhất, tháp lâm mạng lưới hạch tâm kịch liệt đau đớn như là ước vạn căn nung đỏ cương châm tại quấy hắn tùy não, mỗi một lần tinh thần lực ba động đều mang đến tê tâm liệt phế dày vò. Nhưng hắn cưỡng ép đem phần này thống khổ kiềm chế xuống dưới, tất cả giác quan đều tăng lên tới cực hạn, tham lam bắt giữ lấy trên chiến trường mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một sợi năng lượng hướng chảy. Thẩm đẹp trai. Phía trước, ạ là tàn han thanh âm khàn khàn xuyên thấu hỗn loạn tiếng va chạm cùng tiếng thở dốc, hắn bọn cướp đường trinh sát từ đầu đến cuối đứng tại đội ngũ nguy hiểm nhất cánh cùng phía trước, là tổ lăng. Ngay ở phía trước. Nhưng triệt để thay đổi. Không cần ạ là tàn hãn nhắc nhở, Thẩm Mục cũng nhìn thấy. Tổ lăng, bây giờ đã là một mảnh triệt triệt để tận thế chi khư. Tàn tạ cao ngất bia đá bị loại nào đó cự lực chặn ngang bẻ gãy, che kín giống như mạng nhện giữ tận vết rách, biểu tượng bảo vệ gạt gỗ dân đầu lâu lăn xuống, trống rỗng trong hốc mắt thiêu đốt lên u lục quỷ hỏa, nguyên bản trang nghiêm bằng phẳng quảng trường mặt đất, vỡ vụn thành vô số to lớn khối đá, giống cự nhân ngã nát của bản, rất nhiều khe hở chỗ sâu thậm chí còn tại ảo ạt mà bốc lên làm người buồn nôn, mang theo nồng đậm lưu hình cùng mục nát khí tức màu đen khói đặc. Trong không khí tràn ngập tử vong cùng trung mạc khí tức, cơ hồ ngưng kết thành thực thể, mỗi một lần hô hấp đều mang thiêu đốt phế phủ băng lãnh. Mà hết thể này vết thương trung tâm, là Thẩm Mục từng ra sức thoát đi nhưng lại không thể không lần nữa trở về cái kia miệng vết thương. Nó đã không còn là lúc trước chạy ra lúc tương đối ổn định kẽ nứt hình thái. Cảnh tượng trước mắt làm người nhìn thấy mà giật mình, không gian phảng phất một khối bị nện đến nát bét lại chắp vá lung tung lên lưu ly, hiện đây không ngừng bặm mẹo, sinh diệt, lẫn nhau thôn phệ á không gian vết nứt. Chói mắt, đại biểu trung mạn pháp tắc đen tử sắc tiềm điện ở trong đó không có thứ tự chạy trốn, mỗi một lần lấp lóe đều nương theo lấy không gian kịch liệt rung động cùng rợn người tiếng vỡ vụn. To lớn, sền sệt màu đen mù dịch như là thác nước từ cao hơn tầng không gian mặt chút xuống, đổ vào tại vết nứt phía dưới một khu vực như vậy, nơi đó, một tòa từ vô số vặn vẹo hải cốt, tổn hại thạch quan mảnh vỡ, hoàng hóa dễ cây, mang theo khô héo hắc khí, cùng sền sệt vượt sâu huyết đục cưỡng ép nào nặng, dán lại mà thành khổng lồ tế đàn, chính đang phát tán ra khó nói lên lời tà ác ba động, đồng thời càng ngày càng mạnh. Khinh nhuần kẻ thôn vệ khí tức, chính là từ tòa tế đàn này hạch tâm, một cái to lớn lại không ngừng nhịp đập, như là khối u giống như ô bế hạch tâm bên trong phát ra. Nó tham lam hấp thu từ không gian vết nứt trung lưu tạm mà ra trung mạn hắc triều, đồng thời đem cố lực lượng này chuyển hóa làm càng thực chất tử vong cùng khinh nhờn năng lượng, thông qua vô hình kết nối, rót vào ngoài rừng rậm vây ngay tại rằng có tử linh quân đoàn bên trong. Tế đàn trung quanh, mấy cái hất lên lam lu áo choàng, chỉ còn lại khung xương hải cốt vụ sư chính lấy một loại điên cuồng mà vặn bẹo tư thế múa bọn chúng cốt trượng, mỗi một lần huy động đều tại gia tốc thôi động tế đàn vận hành, không hề đứt đoạn xé rách mở rộng lấy cái kia phá toái á không gian vết nứt, ý đồ dẫn tới càng kinh khủng kết thúc chi lực. Đáng chết kẻ khinh nhờn. Mục tiêu là triệt để mở ra kia vết nứt, để trung mặt hắt chiều bao phủ hết thảy. Hệ lụy ạ thanh âm mang theo sợ hãi cùng phẫn nộ, trong tay nàng trưởng cũng đã kéo căng, có tôi luyện bằng phong chi hơi thở mũi tên hàn quang lạnh tấu xương. Khinh nhuần kẻ thôn vệ, nó tại xúc tích lực lượng, là nhất sau hiến tế hoàn thành làm chuẩn bị. Ạ là tàn hạn nghiến răng nghiến lợi, khờ vịt người đối với loại này khinh nhuần thần thánh chi địa hành vi có khắc cốt căm hận. Xe nỏ, mục tiêu hải cốt vũ sư, chuẩn bị xạ kích. Giặc đội trưởng gào thét, chỉ huy cái kia không đồng dạng vết thương chồng chất, lại gánh chịu lấy liên quân hy vọng cuối cùng bất khuất hào hạng nặng xe nỏ. Chương 470, hấp thu thần tính giá phải trả. Chương 470, hấp thu thần tính giá phải trả giết. Vì hy sinh chiến hữu, vì thế giới của chúng ta. Thẩm Mục thanh âm như là tiếng sấm liên tục, trong nháy mắt đốt lên tất cả binh sĩ trong lòng sớm đã đọng lại đến cực hạn lửa giận cùng bi tráng. Hắn cố nén cơ hồ làm hắn linh hồn xé rách đau đớn, tinh thần lực trưởng mãnh liệt mà ra, đem mệnh lệnh tinh chuẩn truyền lại cho mỗi một cái đơn vị tác chiến, sơ bạ đi ạ kỵ sĩ. Kết tường sắt chiến trận, chống cự bên ngoài xung kích. Thánh thủ kỵ sĩ đoàn, phóng thích thánh quang đảo luôn xung kích tế đàn căn cơ, áp chế ô hế hải tâm. Elia, các ngươi mũi tên là thánh thủ kỵ sĩ điểm hộ. Khờ vịt bộ tộc, tự do đi khắp bán giết, trọng điểm thanh trừ hải cốt vũ sư. Giật. Phù văn nỏ mũi tên, mục tiêu tế đàn hải tâm. Vâng. À là tàn hãn. Bọn cướp đường đội, cùng ta xung kích. Thẳng đến kinh nhờn kẻ thôn vệ chỗ. Mệnh lệnh trong nháy mắt chuyển hóa làm lôi đình hành động. Trong giáp các kỵ sĩ phát ra cả ngày gầm thét, nặng nghề tâm chắn tạo thành liên miên sắt thép tường thành, một mực ngăn tại xung kích đường đi hai cánh cùng phía sau, thừa nhận giống như thủy triều vọt tới hải cốt chiến sĩ điên cuồng tấn công. Thánh thủ kỵ sĩ nhóm thì bộc phát ra nhất là hào quang rừng rực, thần thánh phù văn tại bọn hắn tản tạ trên khải giáp thiêu đốt, bọn hắn như là mấy chục viên thiêu đốt sao băng, trực tiếp phóng tới kia tản ra nồng đậm khí tức tử vong tế đàn. Thánh quang đảo luôn sóng xung kích hung hăng đâm vào tế đàn nền móng bên trên, phát ra suy suy thiêu đốt âm thanh, lượng lớn cấu thành tế đàn hải cốt cùng thịt thối tại lực lượng thần thánh xung kích hạ hóa thành khói đen tiêu tán. Hệ lụy ạ xuất lĩnh và hệ vợ các xạ thủ mưa tên như châu chấu, tinh chuẩn đính tại những cái kia ý đồ quấy nhiều thánh thủ kỵ sĩ hải cốt vu sư phụ cận, băng phòng chi hơi thở trong nháy mắt đông kết bọn chúng vung vẩy cốt trượng cùng mặt đất, chỉ hoán bọn chúng thi pháp động tác. Ông, anh, giặc đội trưởng chờ đợi thời cơ rốt cuộc đến. Một đạo thô to, khắc rõ cổ lão phù văn, phát ra chướng mắt hào quang màu bạch kim quang mâu, từ bất khuất hào nỏ pháo trên nổ bắn ra mà ra. Chi này hao phí to lớn, cận tồn ba chi đặc chế phù văn nỏ mũi tên, mang theo tịnh hóa cùng trật tự lực lượng, chuẩn xác chúng đích tế đàn hạch tâm nhịp đập đoàn kia ô hế khối u. Kịch liệt bạo tạc nương theo lấy quang mang chói mắt, Ô hế hạch tâm phát ra làm người da đầu tê dại bén nhọn tê mình, lượng lớn nhúc nhích huyết nhục bị tạt bay, đen năng lượng màu tím giống huyết dịch giống như phun tung tóe ra. Toàn bộ tế đàn kịch liệt lắc lư một cái, vận chuyển tựa hồ xuất hiện một sát na trì trệ, những cái kia duy trì tế đàn vận hành hài cốt vu sư cũng bị bạo tạc sóng xung kích tung bay mấy cái, áo choàng vỡ vụn, xương cốt tan ra thành từng mảnh. Cơ hội tốt, theo ta lên. A Lạ Tản Hàn nhắm ngay thời cơ, bọn cướp đường đội như là như gió lốc xông ra, sắc bén loan đao bổ về phía còn sót lại hài cốt vu sư yếu ớt cái cổ. Thẩm Mục theo sát phía sau, ánh mắt gắt gao khóa chặt kia bị thương nặng lại còn tại nhịp đập tế đàn hải tâm. Khoảng cách càng gần, hắn tiếp nhận áp lực càng lớn, không chỉ có là vô cùng vô tận nhào lên tử linh sinh vật mang tới vật lý áp lực, càng đến từ cái kia phá toái á không gian vết nứt chỗ tăng ra, phản phất muốn đem linh hồn đều triệt để đông kết, phân giải, uy về hư vô trùng mạn khí tức. Phần này khí tức cực kỳ cuồng bạo, tựa hồ là hết thảy quy tắc mặt trái, đại biểu cho tuyệt đối tịch diệt. Nhưng mà, ngay tại Thẩm Mục tinh thần lực bị cái này cuồng bạo trùng mạn khí tức áp chế đến thống khổ không chịu nổi lúc, một tia cực kỳ nhỏ, lại khác biệt quá nhiều ba động. Dị thường cứng cỏi xuyên thấu tầng này nặng nề tử vong cùng trung mạn khí tức bị hắn bén nhạy bắt được. Cái này tia chấn động cũng không phải là đến từ thánh thụ kỵ sĩ thần thánh lực lượng, cũng không phải liên quân binh sĩ bất khuất chiến ý ngưng tụ trật tự ánh sáng trắng, thậm chí không phải kia hỗn loạn cuồng bạo vực sâu hoặc tử linh chi lực. Nó là một loại càng thuần túy, càng cổ lão, mang theo một tia không dễ dàng phát giác, uy áp cảm giác lực lượng mạnh mẽ. Nó yếu ớt, lại ngoan cường mà bám vào tế đàn hạch tâm bị phù văn nỏ mũi tên nổ tung chỗ mấy khối tản mát đen kịt hài cốt mảnh vụn bên trên. Những này hài cốt mảnh vỡ lóe ra dị dạng ám hào quang màu vàng nóng. Tựa hồ tại ô hế vực sâu huyết đục cùng trung mạn hắt triều bên trong khó khăn duy trì lấy tự thân một điểm cuối cùng tồn tại là gấn. Di nó cụ. Thẩm Mục đầu góc trong nháy mắt hiện lên cái tên này. Đây là bị hắn cho tàn trôn bụi chi mâu trọng thương chính là đến vỡ nát tên kia xài lang nhân chi thần tàn linh một bộ phận di hải. Cái này tiêu lực lượng mạnh mẽ, ẩn chứa hắn còn xuất lại, bản chất cao hơn phàm tục sinh vật thần tính. Vực sâu thôn phệ hắn, tự linh hóa hắn thân thể, nhưng cấu thành hắn tồn tại bản nguyên thần tính mạnh mẽ, cũng không hoàn toàn bị trung mạn đồng hóa, mà là tại trôn bụi chi mâu tạo thành kết thúc cùng trôn bụi hiệu quả bên trong bị tách ra ngoài. Làm cao duy lực lượng cặn bã trầm tích tại đây ô hế chi địa. Cái này tia thần tính mạnh mẽ, mặc dù yếu ớt lại ẩn chứa bị ô nhiễm điên cuồng, nhưng nó bản chất độ cao, tựa hồ có thể quán thông khác biệt tầng cấp quy tắc lực lượng. Nó tại đây mảnh hỗn loạn lực lượng trận vực bên trong, trở thành một cái cực kỳ nhỏ bé, lại dị thường mấu chốt tiết điểm. Một cái vô cùng điên cuồng ý nghĩ trong nháy mắt tại Thẩm Mục trong đầu nổ tung, MOUNTN bợ là quy tắc bản chất, là đem MOUNTN bợ là thế giới trật tự pháp tắc cụ hiện hóa, lấy chiến kỹ, hợp tác, thắng lợi ý chí làm khu động lực. Nó đối kháng hỗn loạn cùng kết thúc, nhưng cũng cần có thể chứa đựng hắn giàn khung nền móng. Nếu như có thể đem cái này tia đại biểu địa vị càng cao hơn cách bản nguyên lực lượng thần tính mảnh vỡ hấp thu, dù chỉ là một bộ phận cực nhỏ, phải chăng có thể trở thành lâm thời tăng phúc cùng neo định MOUNTN là quy tắc lực lượng điểm tựa, để nó tại đối kháng cái này kinh khủng trung mặt vết nứt lúc bộc phát ra siêu việt cực hạn uy lực. Nếu không, chỉ bằng vào hiện tại tàn quân, tuyệt đối không thể phá hủy tòa này câu thông lấy trung mặt chi địa khinh nhẫn tế đàn. Đây là một cái cực mệnh lựa chọn, thần tính cũng không phải là sát phàm có thể tùy tiện gánh chịu. Chúng chi cái này kia mảnh vỡ còn dính nhiễm gì nộp hù điên cuồng cùng bực sâu tử linh ô hế. Hơi không cẩn thận, Thẩm Mục yếu ớt linh hồn liền sẽ bị trong nháy mắt xé nát, ô nhiễm, trở thành tế đẳng cái tiếp theo tế phẩm, hoặc là triệt để chôn bụi. Mà giờ khắc này, bị kích thương khinh nhẫn kẻ thôn vệ hiển nhiên bị chọc giận, toàn bộ tế đàn bộc phát ra mãnh liệt hơn màu tím đen quăng diễm, nơi trọng yếu khôi u cấp tốc lúc đích, tái sinh, phát ra nhọn hơn gào thét, phá toái á không gian vết nứt bị tiến một bước xé rách ra đến, càng nhiều trung mạn hắc chiều sắp tràn vào. Ngoại vi tử linh quân đoàn đang gầm thét bên trong bắt đầu bất kể đại giới xung kích liên quân phòng tuyến, sắt thép chiến trận tại to lớn xung kích hạ bắt đầu lung lay sắp đổ, thánh thủ kỵ sĩ đoàn tịnh hóa vầng sáng bị áp bách đến không ngừng co vào. Thời gian, không có thời gian. Người hy sinh ý chí tại Thẩm Mục bên tai tiếng vọng, cả giàn rổ sắp chia tay bất khuất hình ảnh tại trước mắt hắn hiện lên. Tuyệt không thể để hy sinh uổng phí, tuyệt không thể để linh giới kinh khủng như vậy giáng lâm. Liều mạng. Thẩm Mục trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt tàn khốc. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, cơ hồ điều động tháp lâm mạng lưới bên trong tất cả có thể khu động tàn tận giống như tinh thần lực, đem toàn bộ lực lượng tập trung ở những cái kia tán lạc ám điểm sáng màu vàng nóng hài cốt mảnh vụn bên trên. Hắn không còn đi đối kháng tháp lâm phá toái hạch tâm mang tới kịch liệt đau nhức, ngược lại đem nó làm một loại xúc giác liều lĩnh đưa về phía kia tia rời rạc thần tính mảnh vỡ. Cái này giống như là tại hủy diệt tính vụ nổ hạt nhân biên giới hấp thu phóng xạ năng lượng, nguy hiểm đến cực hạn. Ông. Ngay tại Thẩm Mục tinh thần lực chạm đến kia tia thần tính mảnh vỡ trước mắt, một cỗ khó có thể tưởng tượng, bên ngông nhưng lại điền cuồng băng lãnh lực lượng dòng lũ, như là nóng hổi nham tương hỗn hợp có cực địa băng gió. Đột nhiên chạy ngược tiến hắn tàn tạ tinh thần chi hải. Ách a. Thẩm Mục phát ra một tiếng kiềm chế đến cực hạn, phản phất linh hồn bị xé nứt lên. Trước mắt trong nháy mắt bị vô số phá thoái, kỳ quái hình tượng bao phủ, xài lang nhân khinh nhẫn tế tự huyết hải vực sâu, dĩ nộp phụ dãy rủa tại vô số quy tắc xiển xích bên trong phát ra không cam lòng gào thét, linh giới hỗn độn vặn vẹo tinh quang, còn có MOUNTN bợ lạ quy tắc ngưng tụ trật tự ánh sáng trắng bị cưỡng ép xé rách lại chắp vá cảnh tượng kỳ dị. Những này đến từ thần linh nói nhỏ cùng mảnh vỡ ký ức, hô tạp vực sâu điên cuồng cùng tử linh nguyên rủa, điên cuồng đánh thẳng vào hắn vốn đã yếu ớt không chịu nổi ý chí lên đập. Ý thức của hắn như gió bạo bên trong thuyền nhỏ, cơ hồ trong nháy mắt liền bị triệt để phá vỡ, thôn vệ. Hắn thân thể run rẩy kịch liệt, dưới làn da mạch máu từng chiếc nâng lên, hiện ra quỷ quệ tám kim sắc hoa văn, khóe mắt, lỗ mũi, khóe miệng đồng thời diện ra hỗn tạp màu đen điểm sáng màu vàng nóng. Trên người hắn trật tự ánh sáng trắng trong chốc lát trở nên cực kỳ không ổn định, khi thì ảm đạm muốn tắt, khi thì bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang lóng ánh. Quang mang này bên trong lại quỷ dị lộ ra một tia nguồn gốc từ cao hơn quy tắc phương diện. Đạm ma quỷ ác, Thẩm đẹp trai. Trung quanh ạ là tản hãn cùng cận vệ hoảng sợ thấy cảnh này, muốn lên trước, lại bị Thẩm Mục trên thân bỗng nhiên bộc phát hỗn loạn lực trường đẩy ra. Đừng, quản ta. Chấp hành mệnh lệnh. Thẩm Mục từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, mỗi một cái âm tiết đều giống như đã dùng hết lực khí toàn thân. Hắn tại cùng thần tính mảnh vỡ mang tới điên cuồng ý chí vật lộn. Hắn gắt gao giữ vững một điểm linh quang, kia là liên quân chiến sĩ dùng huyết phấn chiến hò hét, là cản dạ đi ạ lớn lục vạn tiên sinh linh tổn tục chờ mong, là tháp lâm mạng lưới bên trong vô số hy sinh chiến hữu để lại cuối cùng chiến ý. Hắn cũng không phải là muốn dung hợp hoặc chiếm hữu cô này thần tính, hắn chỉ cần lực lượng của nó thuộc tính làm lâm thời điểm tựa cùng máy quyết đại. Giống. Kinh nhẫn kẻ thôn phệ hiển nhiên cũng cảm thấy kia thần tính mảnh vỡ bị cưỡng ép cướp lấy cùng Thẩm Mục trên thân sinh ra dị biến. Nó ô hế hạch tâm phát ra trước nay chưa từng có, mang theo mãnh liệt uy hiếp cùng tham lam gào thét. Toàn bộ tế đàn bỗng nhiên bộc phát ra vô số đầu thô to, màu tím đen xúc tu, như là bạch tuộc gọi, lôi cuốn lấy có thể chôn vùi vật chất trung mạc khí tức, điên cuồng mà đâm về bởi vì hấp thu thần tính mảnh vỡ mà lâm vào ngắn ngủi trì trệ, khí tức hỗn loạn Thẩm Mục. Tế đàn đỉnh phá toái á không gian vết nứt bị nó toàn lực thôi động, bỗng nhiên hướng vào phía trong sụp đổ một cái chớp mắt, lập tức, một đạo càng thêm trắng kiện, càng thêm cô đọng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất màu tím đen tinh thể trung mạc của sáng, như là thẩm phán chi mâu, nhắm ngay tại tiếp nhận thần tính xung kích Thẩm Mục cùng hắn quanh người chiến trường hạch tâm. Kinh nhẫn kẻ thôn vệ kia từ vô số vạn bèo hải cốt cùng thịt thối tạo thành thân hình khổng lồ kịch liệt rung động, nơi trọng yếu viên kia khảm nạm lấy kinh nhẫn phù văn, như là hư thối trái tim giống như năng lượng nguyên bỗng nhiên sáng lên chói mắt đen hào quang màu tím. Nó cảm nhận được kia nguồn gốc từ nó ngày xưa minh hữu bây giờ lại trở thành nó lực lượng một bộ phận dị nộp hụ thần tính mạnh mẽ, đang bị cái kia nhỏ bé lại đáng chết thiên mệnh người cưỡng ép hấp thu. Cái này không chỉ là lực lượng sói mòn, càng là đối với nó tồn tại bản thân kinh nhẫn. Giống. Một tiếng bao hàm lấy vô tận đoán độc cùng hủy diệt dục vọng gào thét, xé rách tổ lăng phế tích tính mịch. Tế đàn phía dưới, mấy cái từ thuần túy phụ năng lượng cùng được sâu hế chất ngưng kết mà thành to lớn màu tím đen xúc tu, như là từ địa ngục thâm viên nô ra gián độc, mang theo xé rách không gian dít lên, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, hung hăng đâm về đang bị thần tính mảnh vỡ lực lượng dòng lũ xung kích đến lung lay sắp đổ Thẩm Mục. Cùng lúc đó, tế đàn phía trên kia mảnh bởi vì á không gian vết nứt sụp đổ mà hình thành, như là to lớn vết sẹo giống như khu vực, nội bộ bước lên trung mạc hắc triệu đông nhiên hướng vào phía trong co bảo, lập tức một đạo thuần túy từ trung mạc pháp tắc ngưng tụ mà thành, tản ra tuyệt đối tịch diệt khí tức đen kịt của sáng, như là thẩm phán chi mâu. Tinh chuẩn nhắm ngay Thẩm Mục cùng chung quanh hắn hạch tâm chiến trường khu vực cầm vang ban xuống. Hai tầng tuyệt sát. Kinh nhẫn kẻ thôn phệ muốn đem biến số này tính cả hắn vừa mới đánh cắp lực lượng, triệt để từ trên thế giới này xóa đi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Mục kia bởi vì tiếp nhận thần tính mảnh vỡ xung kích mà vằn vện tiêu máu, cơ hồ muốn vỡ ra sông đồng, đột nhiên bộc phát ra một loại trước nay chưa từng có, hỗn hợp có thống khổ, điên cuồng cùng cực hạn tỉnh táo ánh sáng. Ai đã cho ta? Định. Một tiếng không giống tiếng người gào thét từ hắn biết hầu chỗ sâu nổ tung. Hắn cũng không phải là hoàn toàn hấp thu kia thần tính mạnh mẽ, kia mênh mông mà băng lãnh điên cuồng lực lượng dòng lũ xa không phải hắn giờ phút này phá toái tinh thần chi hải có khả năng dung nạp. Nhưng hắn làm được càng bước then chốt, hắn cưỡng ép giữ lại cố này dòng lũ bên trong ẩn chứa lực lượng thuộc tính bản chất, cũng đem nó làm một cái lâm thời, lại vô cùng cường đại điểm tượng. Cái này điểm tượng, neo định trong cơ thể hắn nguồn gốc từ MOUNTB là hạch tâm của thế giới quy tắc, MOUNTB là quy tắc. Ngay tại màu tím đen xúc tu sắp xuyên thủng thân thể của hắn, đen kịt trung mặt cổ sáng sắp đem hắn triệt để chôn vùi trước một sát na, ông. Một cỗ vô hình nhưng còn xa so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn hùng vĩ, cô động, tràn ngập trật tự thẩm phán ý vị quy tắc ba động, lấy Thẩm Mục làm trung tâm ầm vang bộc phát. Cố ba động này cũng không phải là trực tiếp công kích, mà là trong nháy mắt bao trùm toàn bộ liên quân tàn quân. Binh chủng tăng phúc, quy tắc cộng minh, thánh thủ kỵ sĩ đoàn, trên người bọn họ nguyên bản bởi vì tịnh hóa tế đàn mà hơi có vẻ ảm đạm thánh thủ ánh sáng, đột nhiên trở nên như là thực chất thể lỏng bạch kim. Ánh sáng không còn là nhu hòa xua tan hắc ám, mà là như là nóng rực dung nham, mang theo mãnh liệt tịnh hóa cùng thẩm phán thuộc tính, trong nháy mắt đem tới gần bọn hắn cấp thấp tử linh sinh vật trực tiếp khí hóa. Bọn hắn công kích con đường bên trên, ô uế mặt đất bị cứ thế mà cày ra chân bóng khe rãnh, tế đàn căn cơ ô uế năng lượng bị cái này cường quang mãnh liệt thiêu đốt, phát ra tư tư gào thét. Các kỵ sĩ cảm giác tự thân cùng thánh thụ chi lực kết nối trước nay chưa từng có rõ ràng, phản phất mỗi một kích đều ẩn chứa tự nhiên chi nộ cùng trật tự chi uy. Sơ họa đi ạ trọng giáp kỵ sĩ, bọn hắn kết thành tường sắt chiến trận bên ngoài, một tầng ngưng động như thực chất, lóe ra kim loại hàn quang quy tắc hàng rào chống rông hiện hiện. Cái này hàng rào không chỉ có lực phòng ngự vật lý tăng gọn, càng mang theo mãnh liệt trật tự bài xích thuộc tính. Làm kia mấy cái chí mạng màu tím đen xúc tu đụng vào hàng rào lúc, cũng không như dự đoán giống như xuyên thấu hoặc ăn mòn, ngược lại giống như là đụng phải nung đỏ bàn ủi, tiếp xúc mặt trong nháy mắt buộc phát ra chướng mắt năng lượng hoa lửa, xúc tu phát ra thống khổ rít lên, bị cứ thế mà bắn ra, đốt bị thương. Các kỵ sĩ cảm giác trong tay kỵ thương cùng tâm chắn phảng phất đã có được sinh mạng, mỗi một lần đón đỡ cùng đâm đều mang quy tắc trọng lượng. Và hệ vỡ băng gió xạ thủ, hệ lì ạ cùng nàng các xạ thủ tên bắn ra mũi tên, tại rời dây cung trong nháy mắt, mũi tên thân liền bao trùm lên một tầng nóng ánh sáng long lanh, tản ra tuyệt đối hàn ý băng tinh. Cái này băng tinh cũng không phải là đơn thuần nhiệt độ thấp, mà là ẩn chứa đông kết quy tắc cùng trì trệ thời gian yếu ớt lực lượng phát tắc. Mũi tên bắn vào tử linh sinh vật trong cơ thể, không chỉ có đem nó đông kết thành băng điêu, càng làm cho bọn chúng chung quanh một mảnh nhỏ khu vực tốc độ thời gian trôi qua đều phản phất trở nên chậm, là những bộ đội khác sáng tạo ra tuyệt hảo công kích khoảng cách. Elia cảm thấy đầu ngón tay chạy xuôi băng phong lực trở nên trước nay chưa từng có thuần phục lại cường đại, mỗi một mũi tên đều phảng phất có thể đồng kết linh hồn. Dù đọc hạng nặng xe nọ cùng nọ thủ, bất khuất hào xe nọ bắn ra, từ dàn đội trưởng nhét vào đặc chế phù văn nọ mũi tên, tại quy tích bay bên trên, phù văn ánh sáng phát ra rực rỡ, hắn ẩn chứa phá ma bạo liệt quy tắc bị gấp đôi phóng đại. Khi nó lần nữa hung hăng đinh nhập bởi đó trước bạo tạc mà chỉ trệ tế đàn hạch tâm lúc, đưa tới không còn là bạo tạc, mà là một trận cỡ nhỏ quy tắc chôn vùi phong bạo. Khu vực hạch tâm ô hế năng lượng kết cấu bị cưỡng ép xé rách, tan rã, tế đàn vận chuyển trong nháy mắt lâm vào nghiêm trọng hơn đình trệ. Các nỏ thủ bắn ra phổ thông tên nỏ, cũng bổ sung lên một tầng sắc bén vô song xuyên thấu quy tắc chi lực, tùy tiện xuyên thủng hải cốt các vụ sư vội vàng chống lên sơn vẫn. Khơ ghi tị xạ thủ cùng bọn cấp đường, ạ là tản hãn cùng hắn các dũng sĩ cảm giác dưới hông chiến mã phảng phất đạp gió mà đi, tốc độ cùng tính linh hoạt tăng gọn. Bọn hắn tên bắn ra mũi tên quy tích trở nên lơ lửng không cố định, mang theo nhiễu loạn cảm giác cùng tình chuẩn nhược điểm đã kích quy tắc đặc tính, giống như tử thần nóng độc, tinh chuẩn tiến vào hải cốt vụ sư hốc mắt, năng lượng tiết điểm. Hoặc là khinh nhẫn kẻ thôn phệ thân hình khổng lồ trên những cái kia bởi vì tế đàn bị hao tổn mà bộc lộ ra năng lượng khe hở. Bọn hắn chiến thuật du kích hiệu quả bị phóng đại đến cực hạn. Chương 471, MOUNTNB là quy tắc tiến hóa. Chương 471, MOUNTNB là quy tắc tiến hóa. Thẩm mục lấy tự thân làm môi giới, lấy dị nộp hủ thần tính mảnh vỡ lực lượng thuộc tính là điểm tựa, cưỡng ép khiêu động cấp độ càng sâu MOUNTNB là quy tắc đem nó cụ hiện hóa thành đối đặc biệt binh chủng, lâm thời tính, vượt quá tưởng tượng quy tắc tăng phúc. Đây cũng không phải là hắn chủ động tinh tế điều khiển kết quả, mà là tại sống chết trước mắt, hắn phá toái tinh thần ý chí cùng liên quân tàn quân kêu bất khuất tập thể ý chí, cùng MOUNTNB là quy tắc bản thân đối vực sâu ô hế bản năng bại xích, tại thần tính mảnh vỡ cái này chất xúc tác tác dụng dưới, sinh ra giống như kỳ tích của mình. Tiết độc thôn phệ giả hai tầng tuyệt sát, tại bất thình lình, bao trùm toàn quân quy tắc tăng phúc trước mặt, bị cứ thế mà ngăn chặn. Xúc tu bị bắn ra đốt bị thương, trung mặt cổ sáng đánh vào từ sở hóa đi ạ kỵ sĩ quy tắc hàng rào cùng thánh thụ kỵ sĩ tịnh hóa vầng sáng cộng đồng tạo thành tầng phòng ngự bên trên, bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng xung kích, mặt đất rạn nứt, không gian rung động, nhưng cổ sáng cuối cùng chưa thể xuyên thấu tầng này từ ý chí cùng quy tắc cộng đồng đúc thành phòng tuyến. Ngay tại lúc này, ạ lạ tàn hãn, chém đầu. Thẩm mục thanh âm khàn giọng lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, hắn cố nén linh hồn phảng phất muốn bị xé vỡ thành hai mảnh kịch liệt đau nhức, một bên là cuồng bạo thần tính mảnh vỡ lực lượng, một bên là quá độ thúc dục quy tắc chi lực, đem lại bộ phận tăng phúc lực lượng dẫn hướng chính xuất đội xung kích hải cốt vu sư tàn quân khở ghi thủ lĩnh. A là tàn hãn trong nháy mắt cảm giác một nguồn sức mạnh mênh mông tràn vào toàn thân, loan đao của hắn trên giấy lên màu xanh trắng, phảng phất có thể chặt đứt quy tắc năng lượng hỏa diễm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không lại dây dưa bằng không tán vu sư, chiến mã đứng thẳng người lên, mang theo khí thế một đi không trở lại, lao thẳng tới tế đàn khu vực hạch tâm, cái kia tản ra tiết độc thôn phệ giả mạnh nhất khí tức hư thối trái tim. Tiết độc thôn phệ giả phát ra vừa kinh vừa sợ gào thét, điều động còn sót lại xúc tu cùng ô bế năng lượng ý đồ ngăn cản. Nhưng thời khắc này A là tàn hãn, tại quy tắc tăng phúc hạ, tốc độ nhanh như thiểm điện, ánh đao chổ đến, xúc tu đứt gãy, ô bế năng lượng bị trên đao quy tắc hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Phốc phốc, thiêu đốt lên quy tắc chi hỏa luân đao, hung hăng đâm vào viên kia to lớn, thiêu động hư thối trái tim. Ngao, tiết độc thôn phệ giả phát ra trước nay chưa từng có, linh hai nhức óc rú thảm. Toàn bộ tế đàn kịch liệt lay động, nơi trọng yếu buộc phát ra hỗn loạn năng lượng loạn lưu. Nó thân thể cao lớn bắt đầu vỡ vụn, cấu thành nó hài cốt cùng thịt thối như là mất đi dính tính giống như nhau nhau bong ra từ màng. Nhưng mà, ngay tại tiết độc thôn phệ giả hạch tâm thụ trọng thương, gần như triệt để sụp đổ trong nháy mắt, sâu kiến, tên trộm, ngươi dám? Dám nhúng chàm ta chi thần tính? Một cái cuồng loạn, tràn đầy nguyên thủy nhất phẫn nộ cùng ác độc gào thét, cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, mà là trực tiếp tại thẩm mục tinh thần chi hải chỗ sâu nhất nổ vang. Thanh âm này bặm mẹo, điên cuồng, mang theo xài lang đặc hữu khát máu cùng xảo trá, chính là xài lang nhân chi thần dị nộp hủ tàn niệm. Thẩm mục cương ép giữ lại thần tính mảnh vỡ làm điểm tựa hành vi, triệt để chọc giận cái này kia tàn niệm bản nguyên. Ta nhớ kỹ ngươi, thẩm mục, nhớ kỹ ngươi cái này đánh cắp thần lực ti tiện chi đồ. Ta chi thần nước dù vẫn, ta chi ý chí bất diệt. Vượt sâu tử linh dung hợp chi bí, linh giới giáng lâm chi triệt. Ngươi cuối cùng rồi sẽ vì thế nỗ lực giá phải trả. Ta sẽ nhìn xem ngươi, nhìn xem thế giới của ngươi. Tại trong tuyệt vọng hóa thành ta trở về thế phẩm. Chờ xem, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này nguyền rủa giống như gào thét mang theo ngập trời hận ý, điên cuồng đánh thẳng vào thẩm mục vốn đã không chịu nổi gánh nặng tinh thần phòng tuyến. Thẩm mục kêu lên một tiếng đau đớn, thất khiếu đều diện ra tinh tế tơ máu, ý thức một trận mơ hồ. Theo cuối cùng này gào thét, kia sợi bị thẩm mục cưỡng ép giữ lại, làm lực lượng điểm tựa dị nộp hụ thần tính mạnh mẽ, hắn nơi trọng yếu đông nhiên bộc phát ra một cỗ thuần túy đến cực hạn hắc ám. Cái này hắc ám cũng không phải là ô uế, mà là mang theo một loại kết thúc tịch diệt trí cao ý vị, phản phất đại biểu dị nộp hụ cái này sợi tàn niệm cuối cùng, cũng là ác độc nhất trả thù, nó muốn bản thân chôn vùi, cũng ý đồ mang đi thẩm mục một bộ phận linh hồn. Vậy anh, một đạo cô đọng đến cực hạn đen kịt của sáng, cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là từ thẩm mục trong cơ thể, hoặc là nói từ hắn tinh thần chi hải bên trong kia làm điểm tựa thần tính mảnh vỡ nơi trọng yếu, đông nhiên phóng lên tận trời. Đạo này hắc quang như thế thuần túy, sâu như bạch thúy, trong nháy mắt đâm rách tổ lăng phế tích bên trên lộn mèo đẳng tử khí cùng năng lượng loạn lưu, thậm chí ngắn ngủi áp chế tế đàn trên không đạo kia ngay tại tiêu tán trung mặt của sáng còn xuất lại. Nó phảng phất một đầu thông hướng vô tận hư vô lối đi, tản ra làm toàn bộ sinh linh bản năng run sợ trùng yên khí tức. Hắc quang lóe lên liền biến mất, nhanh đến ngay cả tiết độc thôn vệ giả cuối cùng vỡ vụn cảnh tượng đều phảng phất bị nó thôn vệ một cái chớp mắt. Làm ánh sáng tán đi, Dị nộp thủ kia tràn ngập ác độc nguyền rủa tiếng gầm gừ cũng hoàn toàn biến mất, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Chỉ có Thẩm Mục tinh thần chi hải bên trong lưu lại kịch liệt đau nhức cùng dấu ấn kia giống như nguyền rủa lời nói, chứng minh vừa rồi kia kinh tâm động phách một màn. Tế đàn nơi trọng yếu, tiết độc thôn phệ giả kia to lớn hư thối trái tim tại ạ lạ tản hãn quy tắc chi nhận hạ triệt để vỡ ra, hóa thành bay đầy trời tung tóe ô bế lùng huyết cùng phá toái năng lượng cặn bã. Đã mất đi hạch tâm khu động, toàn bộ từ hài cốt cùng tà ác vật chất đắp lên mà thành khổng lồ tế đàn, như là bị rút mất sống lưng cự thú, phát ra rợn người rên rỉ, bắt đầu từ dưới đáy hướng thượng tầng tầng sụp đổ, tăng giá. Những cái kia chưa bị tiêu diệt hải cốt vù sư cùng còn sót lại tử linh sinh vật, tại tế đàn sụp đổ năng lượng phản phệ hạ, như là bị nhen lửa trang giấy giống như cấp tốc hóa thành cho bụi. Bao phủ tại tổ lăng phế tích bên trên trống không cảm giác đè nén cùng thăm dò cảm giác, theo tiết độc thôn phệ giả diệt vong cùng tế đàn sụp đổ, giống như là thủy triều cấp tốc thối lui. Mặc dù trong không khí y nguyên tràn ngập nồng đậm tử khí cùng trung mạc khí tức, nhưng loại kia bị khóa định, uy hiếp chí mạng cảm giác rốt cục biến mất. Trên chiến trường, một mảnh hỗn độn. Sơ bạ đi ạ trọng giáp các kỵ sĩ tạo thành tường sắt chiến trận, tại ngạnh kháng trung mạc cổ sáng oanh kích về sau, uy tắc hàng rào đã phá toái, tấm chắn vỡ vụn, áo giáp biến hình, không ít kỵ sĩ miệng mũi chảy máu, hiển nhiên nhận lấy mãnh liệt chấn động nội thương, nhưng bọn hắn vẫn như cũ chống tàn tạ vũ khí, đứng thẳng tại phía trước nhất, cảnh giác khả năng xuất hiện còn sót lại uy hiếp. Thánh thủ kỵ sĩ đoàn tịnh hóa chi quang cũng ảm đạm rất nhiều, các kỵ sĩ sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi bộc phát tiêu hao rất lớn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cố gắng duy trì lấy bừng sáng, xua tan lấy trong không khí lưu lại ô uế năng lượng, cũng cấp tốc hướng trọng thương ngã xuống đất đồng bạn dựa sát vào. Và hệ gỡ các xạ thủ đình chỉ sạc kích, Elia bị bên người một gốc cháy đen cây khô thở dốc, ngón tay bởi vì quá độ kéo cung mà run nhẹ nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén quét mắt sụp đổ tế đàn phương hướng. Dù đọc xe nọ bất khuất hào nọ cánh tay xuất hiện rõ ràng vết rách, giặt đội trưởng chính mang theo các nọ thủ khẩn trương kiểm tra tổn thương, đồng thời cảnh giác nhìn chăm chú lên tế đàn phế tích. Khơ vi bị xạ thủ nhóm thì phân tán tại chiến trường bên ngoài, ạ lạ tản han từ tế đàn phế tích bên trên nhảy xuống, loan đao của hắn trên còn lưu lại màu xanh trắng quy tắc hỏa diễm cho tàn, nhưng lưới đao bản thân đã hiện đầy tinh mịn vết dạng. Hắn nhìn về phía Thẩm Mục phương hướng, ánh mắt bên trong tràn đầy lo âu và nghĩ mà sợ. Mà Thẩm Mục, phúc. Tại dị nộp hủ tàn niệm chốt bụi, hắc quang phóng lên tận trời trong nháy mắt, Thẩm Mục rốt cuộc áp chế không nổi, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Máu tươi bên trong thậm chí xen lẫn điểm điểm ảm đạm kim sắc hạt ánh sáng, kia là cưỡng ép thôi động quy tắc cùng thần tính mảnh vỡ phản phệ dấu hiệu. Hắn mắt tối sầm lại, thân thể như là đoạn mất tuyến như tượng gỗ ngã về phía sau. Quan chỉ huy, đại nhân, Thẩm Mục. Tiếng kinh hô từ bốn phương tám hướng vang lên. Cách hắn gần nhất mấy tên thánh thủ kỵ sĩ cùng ạ lạ tản hãn liều lĩnh lao đến. Ạ lạ tản hãn một thanh đỡ lấy Thẩm Mục sủi lơ thân thể, vào tay chỗ một mảnh lạnh bớt, Thẩm Mục khí tức yếu ớt tới cực điểm, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, chỗ mi tâm một đạo nhỏ xíu, phảng phất vết nước không gian giống như màu đen đường vân như ẩn như hiện, kia là quá độ sử dụng quy tắc cùng tiếp nhận thần tính mảnh vỡ phản phệ lưu lại đáng sợ ân ký. Nhanh, tinh hóa vầng sáng, ổn định linh hồn của hắn. Ạ lạ tản hãn hướng phía thánh thủ kỵ sĩ nhóm quát. Thánh thủ kỵ sĩ nhóm lập tức xuống lại tới, đem còn sót lại thánh thủ chi lực không giữ lại chút nào rót vào Thẩm Mục trong cơ thể, nhu hòa ánh sáng trắng bao vây lấy hắn. Ý đồ xua tan kia xâm nhập hắn tinh thần chi hải trung mạc khí tức cùng thần tính mảnh vỡ lưu lại điên cuồng ý chí. Khu khu. Thẩm Mục tại ho kịch liệt bên trong miễn cưỡng mở ra một tia con mắt, con người tăng dã, nhưng chỗ sâu vẫn như cũ lưu lại một tia sống sót sau hai nạn sắp bén, tế đàn. Tiết độc thôn phệ giả. Chết. Đại nhân. Quái vật kia triệt để xong đời. Tế đàn cũng sập. À là tàn hãn bội vàng trả lời, thanh âm mang theo kích động cùng thật sâu mọi bệnh. Thẩm Mục gian nan gật gật đầu, bờ môi mấp máy, thanh âm nhỏ như mũi bo bè. Miệng vết thương. Ổn định sao? Ả lạ tàn hãn ngẩng đầu nhìn về phía tổ lăng khu vực trung tâm. Nơi đó, nguyên bản bởi vì á không gian vết nước sụp đổ mà hình thành to lớn vết sẹo tại tiết độc thôn vệ giả tử vong, tế đàn sụp đổ về sau, bước lên trung mặt hắt chiều tựa hồ lắng lại một chút, nhưng cái kia như là vực sâu cự nhãn giống như miệng vết thương bản thân, cũng không biến mất. Nó vẫn như cũ lơ lửng ở nơi đó, tản ra làm người sợ hai trung mặt khí tức, chỉ là đã không còn năng lượng chủ động tràn ra hoặc bị tế đàn hấp thu. Nó giống một đạo vĩnh hằng vết sẹo, là cấn tại không gian phía trên. Miệng vết thương vẫn còn, đại nhân. Nhưng tựa hồ ổn định lại, chỉ ít không có tiếp tục mở rộng dấu hiệu. Ạ lạ tàn han trầm giọng trả lời, trong giọng nói cũng không có bao nhiêu nhẹ nhõm. Cái này kết nối lấy không biết hư vô, tản ra trung mạc khí tức lối đi, thủy chung là treo lên đỉnh đầu lợi kiếm. Thẩm Mục nghe vậy, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng kịch liệt linh hồn đau đớn lần nữa đánh tới, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, triệt để lâm vào hôn mê. Nhanh, mang quan chỉ huy rút lui, nơi này không thể ở lâu. Ạ lạ tàn han quyết định thật nhanh. Tiết độc thôn phệ giả dù diện, nhưng mảnh này tổ lăng phế tích vẫn như cũ tràn đầy trung mạc khí tức ô nhiễm, mà lại ai cũng không biết Long Thành phương hướng phải chăng còn có mới tử linh quân đoàn bị vừa rồi đại chiến hấp dẫn tới. Dô đốc xe nỏ đoạn hậu, và hệ cờ xạ thủ cảnh giới hai cánh, sơ hoa đi ạ kỵ sĩ bảo hộ quan chỉ huy cùng thương binh rút lui, rút về rừng rậm cứ điểm. Ạ là tàn han cấp tốc ra lệnh, giờ phút này hắn trở thành lâm thời chỉ huy hệ tâm. Liên quân tàn quân không chút do dự, cấp tốc hành động. Thánh thủ kỵ sĩ nhóm cẩn thận từng ly từng tí dùng cáng cứu thương nâng lên hôn mê Thẩm Mục. Sơ bạ đi ạ các kỵ sĩ giáng chống đỡ lấy đau sót, hộ vệ ở bên cánh cùng phía sau. Khơ ghi kỵ xạ thủ lần nữa tản ra, đảm nhiệm trinh sát. Đội ngũ lấy tốc độ nhanh nhất, mang theo sống sót sau hai nạn mỏi mệt cùng nặng nề, lần nữa xông vào thông hướng một tinh linh chi sâm con đường. Khi bọn hắn rốt cục xông ra tổ lăng phế tích phạm vi, lần nữa tiến vào tương đối an toàn ven rừng rậm lúc, sắc trời đã có chút tỏa sáng. Nhưng rừng rậm cứ điểm phương hướng, cũng không truyền đến trong dự đoán bình tĩnh. Tiếng báo động thê lương lần nữa phá vỡ bình minh yên tĩnh. Ạ Lạ Tản Hãn tâm bỗng nhiên trầm xuống. Chẳng lẽ Tử Linh quân đoàn chủ lực thừa dịp bọn hắn tập kích tổ lăng lúc, đối cứ điểm khởi xướng tổng tiến công? Nhanh, gia tốc, hồi biên cứ điểm. Hắn khàn giọng quát, thúc giục lấy đồng dạng mọi mệnh không chịu nổi chiến mã. Làm chi này mọi mệnh không chịu nổi, vết thương chồng chất bộ đội đột kích rốt cục đến cứ điểm bên ngoài lúc, nhìn thấy cảnh tượng nhưng lại làm cho bọn họ ngạc nhiên. Trong dự đoán Tử Linh quân đoàn như thủy triều tiến công cũng không phát sinh. Ven rừng rậm, những cái kia từ hài cốt cùng ế vật cấu trúc đơn sơ công sự vẫn tồn tại như cũ, nhưng bên trong Tử Linh sinh vật lại có vẻ dị thường. Yên tĩnh? Không, không phải yên tĩnh, mà là một loại quỷ dị cứng ngắc. Bọn chúng như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa, duy trì các loại tiến công hoặc phòng ngự tư thái, trong hốc mắt linh hồn chi hỏa lại kịch liệt chập chờn, phảng phất đang chịu đựng loại nào đó thống khổ to lớn hoặc đến từ cao hơn ý chí cưỡng chế mệnh lệnh. Trong không khí tràn ngập một cỗ so trước đó càng thêm hỗn loạn, càng thêm chẳng lành năng lượng ba động, đầu nguồn tựa hồ vẫn như cũ chỉ hướng Long Thành tổ lăng phương hướng, chỉ hướng cái kia vừa mới bị bọn hắn công kích qua miệng vết thương. Bên trong cứ điểm quân coi giữ đồng dạng khẩn trương và phần, mũi tên cùng nỏ pháo nhắm ngay bên ngoài cứng ngắc Tử Linh, lại không dám tùy tiện công kích, bởi vì cái này khác thường cảnh tượng so trực tiếp tiến công càng khiến người ta dùng mình. Ạ Lạ Tản Hãn xông vào cứ điểm sở chỉ huy, lưu thủ sĩ quan lập tức báo cáo, đại nhân, các người đi không lâu sau, ven rừng rậm Tử Linh liền giống như bây giờ đột nhiên toàn bộ cứng đờ. Nhưng Long Thành phương hướng, cái kia miệng vết thương, có gì động? Năng lượng ba động phi thường hỗn loạn, mà lại giống như có cái gì muốn ra. Ạ Lạ Tản Hãn bọn tới vào miệng, nhìn về phía tổ lăng phương hướng. Dù cho cách xa khoảng cách xa cùng khu rừng rậm rạp, hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác được, tổ lăng bầu trời một khu vực như vậy không gian, ngay tại phát sinh cực kỳ không ổn định và mèo, phảng phất có đồ vật gì ngay tại miệng vết thương một chỗ khác, điên cuồng đánh thẳng vào bình chướng. Là tiết độc thôn vệ giả tử vong phản vệ, vẫn là dị nộp hủ cái kia hỗn đản nguyền rủa dẫn tới đồ vật. Ạ Lạ Tản Hãn sắc mặt tái xanh, hắn nhớ tới dị nộp hủ biến mất lúc trước gác độc gào thét, vượt sâu tử linh dung hợp chi bí, linh giới giáng lâm chi triệt. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía được an trí tại lâm thời chữa bệnh điểm, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh thần mục. Quan chỉ huy cưỡng ép hấp thu thần tính mảnh vỡ lực lượng đánh tan tiết độc thôn phệ giả, nhưng cũng tựa hồ thọc một cái càng lớn tổ ong bỏ vẽ. Kia phóng lên tận trời hắc quang, chẳng lẽ là một cái tín hiệu? Một tọa độ, truyền lệnh, toàn quân tối cao đề phòng, gia cố tất cả phòng tuyến. Thánh thủ kỵ sĩ đoàn không tiếc bất cứ giá nào, ưu tiên ổn định quan chỉ huy linh hồn tương thế. Ạ Lạ Tản Hãn thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nhưng càng nhiều hơn chính là quyết tuyệt, chân chính hai nạn. Chỉ sợ vừa mới bắt đầu. Bên trong cứ điểm, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Các binh sĩ nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt tại hôn mê quan chỉ huy cùng ngoài rừng rậm cứng ngắc Tử Linh quân đoàn ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng đều nhìn về phía tổ lăng phương hướng kia mảnh vặn vẹo bầu trời. Bình minh ánh sáng nhạt không cách nào xua tan trong lòng vẻ lo lắng, kia đến từ miệng vết thương chỗ sâu không biết uy hiếp, như là thanh kiếm đạm mồ cỡ, treo tại mỗi một người sống sót đỉnh đầu. Bọn hắn vừa mới kinh lịch một trận thắng thảm, lại phát hiện mình khả năng đã mở ra vẹn đỏ dạ hồ ma. Chương 472, phá toái thương khung tiếng vọng. Chương 472, phá toái thương khung tiếng vọng. Long Thành thành phố thương khung xé rách trong nháy mắt, tĩnh mịch bị triệt để vỡ nát. Vô số lôi cuốn lấy tím sẩm lưu quang linh giới mảnh vỡ như diệt thế thiên thạch giống như rơi đập mặt đất, đem thành thị cùng ven rừng rậm hóa thành phun trào quỷ dị báo cắt hoang mạc tuyệt vực. Thần mục tại linh hồn kịch liệt đau nhức bên trong thức tỉnh, binh sĩ run rẩy báo cáo, đại nhân, Long Thành không còn. Hán Lương Thương leo lên tàn tạ tháp canh, chỉ thấy ngày xưa thanh thúy tươi tốt rừng rậm đang bị lăn lộn biển cắt thối vệ, chết héo cự mục như màu đen mộ bia giống như đứng sừng sững. Đây không phải hạt cát. Thần mục nắm lên một thanh cắt sỏi, lòng bàn tay chuyển đến linh hồn bị gặm nuốt nhỏ bé nhói nhói, đây là một cái thế giới khác thi hải. Một tinh linh chi xâm cứ điểm chỗ sâu, cố kia quen thuộc, hô tạp lá mục cùng máu mới khí tức, bị một loại cảng nguyên thủy thô lệ khô giáo thổ mùi tanh thô bạo thay thế. Thẩm mục ý thức cũng không phải là từ hắc ám ngủ say bên trong tự nhiên hiện lên, mà là bị cứ thế mà kéo về thể xác. Phản phất vô số nung đỏ cương châm vào tủy não chỗ sâu, lại tại kia phá toái tinh thần chi hải bên trong điên cuồng quấy. Hắn bỗng nhiên hít một hơi, trong cổ họng phát ra ống bể hỏng giống như ôi ôi âm thanh, thân thể không bị khống chế kịch liệt co rút, dính dấp mỗi một chỗ vết thương sâu tới xương, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu đơn bạc áo trong. Đại nhân, thẩm mục đại nhân. Một cái khàn giọng mang theo thanh âm nước nở ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, giống như là cách nặng nghề thủy tinh mở. Thẩm mục khó khăn sốc lên nặng nề mí mắt, mơ hồ trong tầm mắt là khở địch kỵ xạ thủ bạt thuộc trường kia tuổi trẻ, giờ phút này lại bị sợ hãi cùng dơ bẩn triệt để bao trùm gương mặt. Bạt thuộc giáp da vỡ vụn, nửa bên mặt dán lên khô cạn biến đen vết máu, còn sót lại mắt trái vằn bện tiêm máu, chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn, bên trong quần quận lấy một loại ngày tận thế tới tuyệt vọng. Ba, đồ. Thẩm mục thanh âm yếu ớt đến như là thở dài, mỗi một lần ý đồ ngưng tụ tinh thần đều mang đến mãnh liệt hơn linh hồn xé rách cảm giác. Hắn cảm giác mình giống một cái bị đánh nát lại miễn cưỡng dán lại lên bình uống, lúc nào cũng có thể sẽ lần nữa vỡ vụn. Đại nhân, ngài tỉnh, quá tốt rồi. Thế nhưng là, bà thủ nói năng lộn xộn, to lớn sợ hãi để hắn cơ hồ không cách nào tổ chức ngôn ngữ. Thiên liệt, Long Thành hết rồi. Bên ngoài hoàn toàn thay đổi. Quái vật, hạt cát, khắp nơi đều là hạt cát. Thầm mục trái tim giống như là bị một con băng lãnh thiết thủ nắm lấy. Dị nộp thủ trước khi chết kia bán độc nguyên rủa, linh giới cuối cùng rồi sẽ giáng lâm, các ngươi đều là tuổi mới. Trong nháy mắt tại hắn phá toái trong ý thức anh minh quanh quẩn, so linh hồn kịch liệt đau nhức càng thêm rõ ràng. Hắn đung nhiên bắt lấy bạt thuốc cánh tay, kia lực đạo để tuổi trẻ kỵ xạ thủ đau kêu thành tiếng, nhưng cũng để chính hắn hỗn loạn cảm giác rõ ràng một kia. Đỡ, ta đứng lên. Thẩm Mục cắn răng, mỗi một chữ đều từ trong hàm răng lóe ra, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Đại nhân, vết thương của ngài. Một thanh âm khác vang lên, là lưu thủ cứ điểm một tinh linh trưởng lão Y Dệ Dạ. Nàng nguyên bản xanh biết tóc dài ảm đạm vô quang, tinh xảo gương mặt bên trên khắc đầy mỏi mệt cùng sâu sắc sầu lo, trong tay pháp trượng đỉnh ánh sáng cũng yếu ớt chập chờn. Nàng bước nhanh về phía trước, ý đồ ngăn cản. Dìu ta, đi. Thác Canh. Thẩm Mục ánh mắt sắc bén như lao, xuyên thấu thân thể suy yếu cùng tinh thần hỗn độn. Trong ánh mắt kia ý chí, là trải qua vực sâu con mắt chôn bụi, dị nộ phụ thần tính phản phệ sau rèn luyện ra cuối cùng cương hỏa, để Y Dệ Dạ khuyên can kẹt tại trong cổ họng. Bạt Thụ cắn răng, cùng một cái khác chạy tới sở hỏa đi á bộ binh hạng nặng cùng một chỗ, cơ hồ là nửa kéo nửa ôm Thẩm Mục, khó khăn chuyển ra lâm thời xung làm phòng bệnh nhà gỗ. Đập vào mặt cảnh tượng, để Thẩm Mục hô hấp đông nhiên đình chỉ. Thương cung bị xé mở. Một đạo ngang qua toàn bộ Long Thành phế tích phương hướng bầu trời to lớn vết nứt, giữ tận treo ở nơi đó. Vết nứt biên giới cũng không phải là chỉnh tề vết nứt, mà là như là bị tối lực lượng cuồng bạo lập đi lặp lại xé rách, dung thực sau hình thành răng cưa hình dáng khe. Bên trong cũng không phải là thâm thúy vũ trụ tinh không, mà là quần quần lấy không cách nào danh trạng hỗn độn sắc trạch, tím sậm, xanh lét, ô trọc xám trắng xen lẫn, chảy xuôi, sôi trào, giống như là vết thương khổng lồ bên trong không ngừng vươn ra, đến từ vị diện khác đúng huyết. Vô số nhỏ bé, thiêu đốt lên đồng dạng tà dị ánh sáng không gian mạnh mẽ, như là không bao giờ ngừng nghỉ lưu tinh hỏa vũ, tiếp tục không ngừng mà từ kia vết nứt bên trong bắn tung tóe, rơi xuống, đánh tới hướng phía dưới sớm đã hoàn toàn thay đổi mặt đất, mà mặt đất bản thân. Thẩm Mục ánh mắt khó khăn từ kia kinh khủng thiên chi tổn thương rời, nhìn về phía cứ điểm bên ngoài. Một tinh linh chi xâm biên giới đang bị ăn hết. Ngày xưa xanh ngắt bên rừng rậm giới, giờ phút này bị một loại cấp tốc quyết trường phun trào mở nhà sắt thôn vệ. Đây không phải là phổ thông sa mạc, mà là loại nào đó còn sống hoang mạc. Các sỏi bày biện ra một loại quỷ dị, không có chút nào tức giận màu vàng sấm chạch, cũng không phải là đứng im, mà lại như là chậm chạp lưu động các sông, lại giống là loại nào đó to lớn sinh vật ngay tại hô hấp làn da, có chút phập phồng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng bước xâm chiếm lấy rừng rậm biên giới. Bị nó chạm đến cổ thụ chọc trời, trong nháy mắt mất đi tất cả sinh cơ, xanh biết phiến lá tại mấy hơi ở giữa khô cạn, quan xoắn, hóa thành cho bụi, tráng kiện thân cảnh phát ra rợn người rên rỉ, cấp tốc mất nước, nứt ra, vỡ vụn, cuối cùng ầm vang sụp đổ, tại tiếp xúc kia lưu động đất cắt trong nháy mắt, liền bị vô thanh vô tức nuốt hết, phân giải, ngay cả một điểm hài cốt đều không thể lưu lại. Trong không khí tràn ngập nồng đậm đến làm người buồn nôn khô ráo mùi bùn đất, hỗn hợp có cây cối nhanh chóng mục nát chua hủ vị, hút vào trong phổi như là nuốt vào thô ráp giấy ráp. Càng xa xôi, toàn bộ Long Thành phế tích cùng với xung quanh bình nguyên, đồi núi đã triệt để bị này quỷ dị hoang mạc bao trùm. Tầm mắt đi tới, chỉ có một mảnh chập trùng không chừng, tĩnh mịch vàng xám biển cát. Đã từng thành thị hình dáng, con đường, dòng sông, hết thảy văn minh vết tích đều bị triệt để san bằng, vùi lấp. Chỉ có tổ lăng phương hướng cái kia bị ô nhiễm miệng vết thương vẫn như cũng là một cái chẳng lành điểm đen, lơ lửng tại trong hoang mạc tâm trên không, liên tục không ngừng hướng bầu trời to lớn vết nứt phun ra ô uế dòng năng lượng, phản phất một cái đại đội tiếp hai cái hủy diệt thế giới cùng rốn. Bên trong cứ điểm yên tĩnh như chết, chỉ có gió xoáy qua đất cắt phát ra nghẹn nào, cùng nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến không gian mảnh vỡ rơi đập mặt đất ngột ngạt quanh mình. Các binh sĩ chen tại đơn sơ công sự phòng ngự về sau, trên mặt là sống sót sau hai nạn chết lặng, thật sâu mỏi mệt, cùng đối mặt cái này không thể nào hiểu được, không cách nào chống cự thiên tai lúc, nguyên thủy nhất sợ hãi. Bọn hắn nắm chặt vũ khí đầu ngón tay trắng bệnh, ánh mắt trống rỗng nhìn qua kia mảnh đang không ngừng tới gần, thôn vệ rừng rậm xuống cát. Bao lâu? Thẩm Mục thanh âm khàn khàn đến cực liệt, hắn ép buộc mình không nhìn tới kia làm người tuyệt vọng bầu trời vết nứt, đem lực chú ý tập trung ở dưới chân mảnh này còn tại kiên thủ thổ địa. Ngài hôn mê sau, ước chừng 6 giờ. Á Lạ Tản Hãn thanh âm từ phía sau truyền đến. Vị này khở gịt đầu lĩnh đồng dạng vết máu đầy người, cánh tay trái dùng thô ráp vải treo, trên mặt mới thêm một đạo vết thương sâu tới xương, da thịt xoay tròn, nhưng hắn đứng nghiêm, ánh mắt như là khóa chặt con mồi chim ưng, gắt gao nhìn chằm chằm bên rừng rậm kia không ngừng thúc đẩy các tuyến. Quái vật kia chết rồi, miệng vết thương lại đột nhiên nổ tung. Đầu tiên là ánh sáng, không cách nào hình dung ánh sáng, sau đó bầu trời liền rách, những vật này. Hắn sử dụng hết tốt tay phải chỉ bầu trời cùng biển cát, cứ như vậy đọc xuống. Á Lạ Tản Hãn hít sâu một hơi, thanh âm mang theo một loại nặng nề kiềm chế, đại nhân, chúng ta phải đi ra tất cả trinh sát, không có một cái trở về. Gần nhất các tuyến, cách chúng ta tối cạnh ngoài cự mã đã không đủ 300 mét. Cái này hạ cát, nó không chỉ thôn phệ rừng rậm, tới gần huynh đệ của nó nói, cảm giác linh hồn đều muốn bị hút đi, sức lực toàn thân sói mòn đến đặc biệt nhanh. Phản phất để ấn chứng Á Lạ Tản Hãn lời nói, một trận hơi mạnh gió xoáy lên một cỗ cát bụi, vượt qua ven rừng rậm sau cùng thưa thớt cây cối, hướng cứ điểm phương hướng đánh tới. Cái này cát bụi mang theo lạnh lẽo thấu xương, cũng không phải là vật lý trên nhiệt độ thấp, mà là một loại rút hút sức sống âm lãnh. Khoảng cách tương đối gần mấy tên và hệ gở xạ thủ lập tức dùng mình một cái, sắc mặt mắt trần có thể thấy hôi bại xuống dưới, vô ý thức lui về sau một bước. Phòng ngự. Hàng rào sau một vị dỗ độc thâm niên chiến sĩ đội trưởng bản năng gào thét, thanh âm lại bởi vì khô khốc cùng sợ hãi mà là giọng. Ổn định. Thẩm Mục khẽ quát một tiếng, thanh âm không lớn, lại giống đầu nhập nước động đầm đá, mang theo một loại kỳ dị lực xuyên đấu, trong nháy mắt vượt trên kia nhỏ xíu bạo động. Hắn đẩy ra nâng hắn bật thuốc cùng binh sĩ, lảo đảo đi về phía trước mấy bước, đi thẳng đến cứ điểm phía ngoài nhất từ thô to gỗ thô cùng nham thạch lũy thành tường ngăn cao ngang ngược bên cạnh. Mỗi một lần cất bước đều dính dấp toàn thân vết thương, linh hồn kịch liệt đau nhức càng là như bóng với hình, nhưng eo lưng của hắn lại thẳng tắp. Hắn buông tay, vượt qua tường ngăn cao ngang ngược thô ráp gai gỗ. Một cỗ nhỏ bé, màu vàng xám sa lưu, bị gió lôi cuốn, đánh lấy xoáy, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Cảm giác vào tay cực kỳ quái dị, cũng không phải là phổ thông hạt cắt thô ráp hạt tròn cảm giác, mà là một loại mang theo yếu ớt dính tính, cùng loại nghiền nát bộ xương cùng loại nào đó khô ráo sợi nấm chân khuẩn chất hỗn hợp xúc cảm. Nhan sắc là không có chút nào sinh cơ hôi bại hoàng. Càng làm người sợ hãi chính là, làm cắt sỏi tiếp xúc làn da trong nháy mắt, một cỗ yếu ớt lại không so rõ ràng hấp lực truyền đến. Cũng không phải là tác dụng tại huyết đủ, mà là trực tiếp nhằm vào dưới làn da chạy xuôi sinh mệnh lực, thậm chí là càng sâu tầng, cấu thành linh hồn loại nào đó bản nguyên năng lượng. Một tia khó mà phát giác mệnh mỏi cùng chống rông cảm giác, lập tức thuận tiếp xúc điểm lan tràn ra. Thẩm Mục đống nhiên nắm chặt bàn tay, đem cái kia thanh quỷ dị cắt sỏi gắt gao giữ tại lòng bàn tay. Kịch liệt nhói nhói cảm giác từ lòng bàn tay bay thẳng đại não, phảng phất có vô số nhỏ bé, tham lam giác hút tại gặm nuốt huyết nhục của hắn cùng linh hồn. Hắn điều động lên kia phá toái không chịu nổi tháp lâm tinh thần mạng lưới, cưỡng ép ngưng tụ lại một tia yếu ớt tinh thần lực, như là kim thăm dò giống như đâm vào lòng bàn tay cắt sỏi. Oanh! Hỗn loạn, băng lãnh, tuyệt vọng, vô tận đói. Vô số mặt trái, cuồng bạo ý chí mảnh vỡ như là bẩn thỉu thủy triều, trong nháy mắt thuận kia yếu ớt tinh thần kết nối chạy ngược tiến thẩm mục tinh thần chi hải. Những mảnh vỡ này hỗn loạn mà bén nhọn, tràn đầy đối hết thể người sống, đối trật tự bản thân nguyên thủy nhất căm hận cùng thôn vệ dục vọng. Bọn chúng không thuộc về cái nào đó cá thể, càng giống là cấu thành mảnh này linh giới hoang mạc cơ sở pháp tắc mang theo cảm xúc. Ách! Thẩm Mục kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể kịch liệt nhoáng một cái, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, khóe miệng tràn ra một sợi màu vàng kim nhạt tơ máu. Hắn cưỡng ép chặt đứt kia cực kỳ nguy hiểm tinh thần dò xét, năm ngón tay mở ra. Lòng bàn tay cắt sỏi, cũng không giống phổ thông hạt cắt như thế trở xuống. Bọn chúng phảng phất đã mất đi gió dựa vào, bị dị trôi lơ lửng một cái trước mắt, sau đó mới dị dạo rơi xuống. Mà tại cắt sỏi rời đi địa phương, Thẩm Mục lòng bàn tay trên ra, thình lình xuất hiện mấy điểm cực kỳ nhỏ, phảng phất bị cường toàn thiêu đốt qua màu xám trắng ân ký. Đây không phải hạt cát, Thẩm Mục thanh âm băng lãnh thấu xương, mang theo thấy rõ vực sâu giống như hàn ý, rõ ràng quanh quẩn tại tĩnh mịch cứ điểm bên trong, mỗi một chữ đều đện ở các binh sĩ căng cứng tiếng lòng bên trên. Đây là một cái thế giới khác thi thể, bị mài nhỏ thi hải. Nó khát vọng, là sinh mạng của chúng ta, linh hồn của chúng ta dưới chân cuối cùng vùng rừng rậm này sinh cơ. Ánh mắt của hắn đảo qua từng chương hoặc sợ hãi, hoặc tuyệt vọng, hoặc dáng chống đỡ kiên nghị gương mặt, cuối cùng dừng lại tại kia mảnh đang không ngừng thôn phệ rừng rậm, từng bước ép sát vàng xám hoang mạc bên trên. Bọn chúng tới, Thẩm Mục nhìn xem hoang mạc chỗ sâu chậm rãi dâng lên, từ các bụi tạo thành vạn bèo hình người, thanh âm khàn khàn lại mang theo một loại như lưỡi dao sắc bén, chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta mỗi lui một bước, một tinh linh chi xâm liền chết một tấc. Chúng ta không có đường lui, sau lưng tức là trung mạc. Hắn bỗng nhiên rút ra bên hông kiếm gãy, kiếm phong chỉ hướng trong hoang mạc những cái kia từ vô tận các bụi hội tụ mà thành, vạn bèo ngọ ngậy mơ hồ hình người hình dáng. Bọn chúng không có ngũ quan, không có thực thể, chỉ là không ngừng ngưng tụ lại tản ra các bụi, phát ra y mắng, tràn ngập đói rít lên. Cho tàn tiếng vọng, thanh quang hàng rào đối mặt trong hoang mạc ngưng tụ cắt sỏi hình người, Thẩm Mục kiếm gây ra khỏi vỏ hạ lệnh tiến công, lại bị ạ lạ tản hãn gắt gao ngăn lại. Kia là một thế giới khác thi hải, chủ động xuất kích sẽ chỉ bị hút khô linh hồn. Một tinh linh trưởng lão ý tệ dạ run rẩy chỉ hướng lan tràn xuống cát, rút lui trên đường, thánh phụ kỵ sĩ lấy mạng sống ra đánh đổi mở con đường, rồi đọc xe nọ tại trong biển cắt hóa thành bạch cốt. Làm cái cuối cùng cờ gịt kỵ xạ thủ nào vào một tinh linh chi sâm, cổ lão thánh quang ngọn đuốc tháp đống nhiên thắp sáng, hình thành màn ánh sáng màu vàng. Thi nghiệt tại thánh quang trước trồng chất như núi, lại không cách nào tiến thêm. Thẩm Mục tựa ở nhuốm máu tường ngăn cao ngang ngược về sau, hướng ủ sơ hồn phát ra tiếp viện mệnh lệnh, đem có thể cầm tâm chắn người đều phải tới. Chúng ta rơi chân, đã là sau cùng tỉnh thổ. Kiếm gây mũi nhọn tại u ám sắc trời hạ vẽ qua một đạo quyết tuyệt đường vòng cung, trực chỉ phía trước kia mảnh chính núp đích, ngưng tụ cắt sỏi hoa mạc. Liên quân tàn quân. Thẩm Mục thanh âm xé rách làm người hít thở không thông tĩnh mịch, mang theo không thể nghi ngờ thiết huyết, mỗi một chữ cũng giống như nện ở may mắn còn sống sót các chiến sĩ căng cứng tiếng lòng bên trên. Mục tiêu, phía trước nhiều sóng thi nghiệt. Kết trận, tiến công. Đem bọn nó, cho ta ép về cái kia nên nát thế giới đi. Bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp chưa khép lại thân thể vết thương cùng sâu trong linh hồn kia phá toái kịch liệt đau nhức. Long thành phế tích hủy diệt, trước mắt cái này thôn vệ sinh cơ tĩnh mịch biển cát, còn có những cái kia ngay tại cắt sỏi bên trong ngưng kết, phát ra y mắng kêu gào vặn vẹo hình người. Đây hết thể cũng giống như nóng hổi bàn đuổi, thiêu đốt lấy lý trí của hắn. Cả dàn rổ cùng vô số thánh thủ kỵ sĩ dùng sinh mệnh đổi lấy lối đi, không phải là vì để bọn hắn co đầu rút cổ tại đây lung lay sắp đổ cứ điểm bên trong, trơ mắt nhìn xem thế giới bị dị giới thi hải thôn vệ. Chiến đấu, giết ra ngoài. Tựa hồ chỉ có địch nhân hủy diệt mới có thể thoáng lắng lại kia phần cơ hồ muốn đem hắn tiêu hủy nổi giận cùng cảm giác bất lực. Kiếm phong chỗ hướng, biển cát sôi trào. Vô số từ sám trăng cắt sỏi ngưng tụ thể sát chính chậm rãi đứng lên, hình thái vặn vẹo quái đản, như là bị nhi đồng tùy ý nhào nặn sau bức tượng bùn. Bọn chúng không có ngũ quan, chỉ có đại biểu miệng bộ chỗ trống, im lặng kết mở, tản mát ra một loại nguồn gốc từ dị giới tử vong bản thân, làm người linh hồn đồng kết tham lam. Lưu xa tại bọn chúng dưới chân hình thành vòng xoáy, mắt trần có thể thấy mỏng manh xương mù màu trắng, kia là sinh mệnh khí tức đang từ cứ điểm biên giới vài quả ương ngạnh sống sót trong bụi cỏ bị cưỡng ép bốc ra, tụ hợp vào những cái kia cắt sỏi thể xác bên trong. Đại nhân, không thể. Một tiếng la hét cơ hồ cùng Thẩm Mục mệnh lệnh đồng thời nổ vang. Khơ vi đầu linh ạ là tản hãn thân thể khôi ngô như là giống như tháp sắt đống nhiên lưng ngang, lại lấy huyết nhục chi khu gắt gao ngăn tại Thẩm Mục kiếm phong chỉ phía trước. Hắn vằn vện kia máu độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Mục, trong mắt không có e ngại, chỉ có gần như bi thương cấp bách. Kia không phải chúng ta có thể chính diện trùng sát địch nhân. Kia là kia là một cái khác triệt để tử vong thế giới thi hải. Chủ động đụng vào, linh hồn của chúng ta, khí lực của chúng ta, trong nháy mắt liền sẽ bị hút khô. Cơ hội tại cùng một sát na, một tinh linh trưởng lão ý dễ dạ khô gầy tay mang theo lực lượng khổng lồ gắt gao bắt lấy Thẩm Mục Cầm kiếm cổ tay. Thân thể của nàng bởi vì sợ hãi cùng suy yếu mà run rẩy kịch liệt, chỉ hướng kia mảnh chính nhanh chóng hướng ven rừng rậm lan tràn xuống cát, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng lại dị thường bén nhọn, nhìn. Thẩm Mục đại nhân, ngài nhìn xem. Kia cát, nó tại ăn. Ăn sống máy móc, ăn linh hồn. Xông đi bảo, chính là cho bọn chúng đưa chất dinh dưỡng. Đao của chúng ta kiếm, chém vào hạt cát bên trên, có làm được cái gì? Phản phất là để ấn chứng bọn hắn tuyệt vọng, cứ điểm tường ngăn cao ngang ngực bên ngoài không đủ trăm bộ, 166,7 mét, địa phương, một tên trước đây trọng thương, dựa vào phía ngoài nhất tự một hạ và hệ gỡ bộ binh hạng nặng phát ra một tiếng thê lương ngắn ngủi kêu thảm. Hắn dây rủa lấy muốn lui về phía sau, lại giống như là bị vô hình bàn tay khổng lồ chiếm lấy, cả người đông nhiên hướng về phía trước bổ nhào, một nửa thân thể lâm vào đột nhiên trở nên sền sệt lưu mềm đất cắt biên giới. Mắt trần có thể thấy tái nhợt khí tức từ hắn trong thất khiếu điên cuồng tuôn ra, chui vào các sỏi. Binh sĩ làn da lấy tốc độ khủng khiếp mất đi sáng bóng, trở nên hôi bại như đá. Dãy rùa động tác trong nháy mắt ngưng kết, chỉ để lại nửa cỗ phảng phất đã trong sa mạc phong hóa ngàn năm thời khô thể xác, bị cắt sỏi cấp tốc nuốt hết. Hàng trước sở hỏa đi a bộ binh hạng nặng nhóm mắt thấy cảnh này, kiên nghị trên mặt trong nháy mắt thời tận huyết sắc. Có người vô ý thức lui về sau non nửa bước, nặng nghề sắt dày trên đất bùn lôi ra tiếng cọ sát chói tai. Sợ hãi như là băng lãnh gián độc, trong nháy mắt gặm nhấm vừa mới bị Thẩm Mục mệnh lệnh điểm đốt, điểm này không có ý nghĩa chiến ý lao ra. Xông vào kia mảnh ngay cả mặt đất sinh cơ đều có thể trong nháy mắt rút khô biển cát. Đây cũng không phải là chiến đấu, là tự sát hiến tế. Thẩm Mục cánh tay tại y lệ dạ cùng ạ lạ tản hắn hai tầng kiểm chế hạ run rẩy kịch liệt, kiếm gãy cơ hồ muốn tuột tay. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cố kia bị biển cắt thôn vệ một nửa và hệ gỡ binh sĩ thây khô, lại đông nhiên quay đầu trở lại, sung huyết ánh mắt đảo qua sau lưng kia từng trương dính đầy vết máu, mọi mệnh không chịu nổi, tràn ngập sợ hãi cùng mở mịt mặt. Dô đốc các nọ thủ nắm chặt băng lãnh nọ cánh tay, đốt ngón tay trắng bệ, còn sót lại mấy cái thánh thủ kỵ sĩ chống tàn tại trường kiếm, thánh quang ảm đạm đến như là trong gió nến tàn. Khờ khịt người nắm chặt chiến mã dây cương, nhưng những cái kia ngày xưa thần tuấn thảo nguyên đồng bạn giờ phút này cũng tại bất an đào lấy móng. Sợ hãi đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Chương 473, cuối cùng gặp phải tuyệt vọng. Chương 473, cuối cùng gặp phải tuyệt vọng. Một cỗ to lớn, băng lãnh cảm giác bất lực, so linh hồn phá toái đau đớn càng nhiều, hung hăng nắm lấy Thẩm Mục trái tim. Hắn là liên quân quan chỉ huy tối cao, là thiên mệnh trưởng khống giả, lại ngay cả dẫn đầu những người theo đuổi này, những người may mắn còn sống sót này tiến hành một lần công kích đều làm không được. Cả dàn rổ sau cùng bóng lưng, thánh thủ kỵ sĩ đoàn tại căn mạch tỉnh hóa bên trong hóa thành bụi ánh sáng quyết tuyệt. Bọn hắn hy sinh, chẳng lẽ chính là vì đổi lấy tại đây mảnh bị tử vong chi đống cắt vây đảo hoàng trên kéo dài hơi tàn. Đại nhân, không thời gian. Cắt sóng tại gia tốc. À là tàn han tiếng giống như là tiếng sấm, cưỡng ép bổ ra Thẩm Mục quần quần tuyệt vọng. Chỉ thấy kia mảnh xám trắng hoang mạc biên giới, như bị một con vô hình bàn tay khổng lồ thôi động, cắt chiều đột nhiên gia tốc cuộn, độ cao đống nhiên kéo lên, như một đạo thôn phệ hết thể xám trắng sóng lớn, ầm vang chụp về phía một tinh linh chi sâm cứ điểm bên ngoài kia đơn sơ chất gỗ tường ngăn cao ngang ngực cùng cự mã. Cắt sóng bên trong, vô số vặn bẹo cắt sỏi hình người rõ ràng hiện hiện, y mắng gào thét đánh tới. Không khí trở nên sền sệt băng lãnh, hấp lực đột ngột tăng, phản phất muốn đem tất cả mọi người linh hồn từ thể xác bên trong cứ thế mà kéo ra. Rút lui. Cái chữ này cơ hồ là từ Thẩm Mục cắn chặt hàm răng bên trong lóe ra tới, mang theo dị sắc giống như mùi máu tươi. Hắn bỗng nhiên hất ra ủy lệ giả cùng ạ lạ tản hắn tay, kiếm gãy về chỉ cứ điểm hạch tâm phương hướng, thanh âm khàn giọng lại chém đinh chặt sắt, từ bỏ bên ngoài. Toàn viên, rút về rừng rậm trái tim. Nhanh. Mệnh lệnh như là cự thạch đầu nhập nước động, trong nháy mắt khơi dậy bản năng cầu sinh phản ứng. Sớm đã kéo căng đến cực hạn, đám binh sĩ buộc phát ra hỗn loạn lại nhanh chóng hành động. Sơ hỏa đi a bộ binh hạng nặng lấy kinh người ăn ý cấp tốc co vào đội hình, to lớn ra phủ tấm chắn tầng tầng nhất khung, ý đồ dùng sắt thép cùng huyết nhục chi khu làm hậu rút lui đồng đội ngăn cản kia gào thét mà đến cắt chiều cùng trong đó kinh khủng hấp hồn chi lực. Nhưng cắt sóng quá quỷ dị, bọn chúng cũng không phải là thực thể xung kích, mà là như là có được sinh mệnh ôn dịch, một bộ phận vòng qua thuận tưởng từ hai bên xâm nhập, một bộ phận thì thuận tấm chắn cùng binh sĩ đi đứng lan tràn lên phía trên, những nơi đi qua, kim loại sáng bóng ảm đạm, chiến sĩ tiếng giống cấp tốc hóa thành thống khổ kêu rên. Sinh mệnh khí tức mắt trần có thể thấy bị rút ra. Thánh thụ dư huy chỉ dẫn đường về. Một tiếng giàn mua mà kiên định gào to trong lúc hỗn loạn vang lên. Là còn sót lại thánh thụ kỵ sĩ đoàn lão mục sư, bên cạnh hắn chỉ còn lại giải rác 5 tên vết thương chồng chất kỵ sĩ. Bọn hắn không chút do dự tại chỗ đứng vững, từ bỏ cơ hội rút lui. 5 tên kỵ sĩ đem lão mục sư bảo vệ ở trung tâm, tàn tạ mảnh che tay giao điện, đem cuối cùng còn sót lại tất cả thánh quang chi lực không giữ lại chút nào quán chú đến già mục sư giơ cao thánh huy bên trong. Một đoàn cũng không chớp mắt, lại dị thường thuần túy kim bạch sắc quang cầu đống nhiên tại mục sư trong tay thánh huy trên sáng lên, như cùng ở tại ô trọc trong bóng tối điểm đốt một chiếc ngọn đèn nhỏ. Quang mang này mang theo làm người an tâm ấm áp, lại giống như kỳ tích tạm thời xua tán đi chung quanh mấy trượng phạm vi bên trong âm lãnh hấp lực, đem lan tràn cắt sỏi bất lui, khí hóa. Một đầu chật hẹp, tương đối an toàn lối đi tại hỗn loạn rút lui dòng lũ bên trong cưỡng ép mở ra đến. Quang cầu chiếu sáng lao mục sư tiểu tụy lại bình tĩnh mặt, cũng chiếu sáng 5 tên thánh thủ kỵ sĩ kiên quyết nhắm mắt, đem sinh mệnh nhiên liệu giống như rót vào thánh huy mặt bên. Đi. À là tàn han gầm thét. Chỉ huy khởi kịch kỵ xạ thủ nhóm cấp tốc thông qua đầu kia dùng sinh mệnh điểm đốt quang minh lối đi. Và hệ vỡ băng do xạ thủ tại hệ lì ạ không rụt dẫn đầu bên dưới, một bên vội vàng tối lui, một bên đem hết toàn lực đem có tôi luyện băng phong chi hơi thở mũi tên bắn về phía hai bên vọt tới các chiều, ý đồ đông kết lan tràn con đường, là đại đội tranh thủ một cái chớp mắt thở dốc. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người có thể đuổi theo cái này dùng sinh mệnh đổi lấy tốc độ. Phụ trách đoạn hậu dô đọc xe nỏ tiểu đội, chiếc kia vừa mới chữa trị, tên là bất khuất hào hạng nặng xe nỏ, tính cả nó thao tác thủ môn, bị một cỗ đống nhiên phần nhánh, gia tốc cắt sóng từ cánh hung hăng nào chúng. Nặng nghề xe nỏ trong nháy mắt bị dìm ngập đến trục xe, sang trắng cắt sỏi như cùng sống vật giống như điên cuồng leo lên mà lên. Nọ thủ đội trưởng dặn chỉ tới kịp phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, ý đồ điểm đốt mang theo dầu hòa bình, nhưng tái nhật khí tức đã trong nháy mắt bao phủ hắn cùng tiểu đội của hắn. Động tác của bọn hắn đọc lại, làn da hôi bại, cơ bắp khô gắt, tính cả bộ kia tượng trưng cho bất khuất xe nỏ, tại mấy hơi ở giữa bị biển cắt triệt để thôn phệ, chỉ để lại mấy cái có chút nô ra đống cát, chợt bị lăn lộn cắt sóng triệt để vớt lên. Không, hệ lụy ạ thét lên bị dìm ngập tại bão cát cùng rút lui ồn ào náo động bên trong, rút lui biến thành thảm liệt tử vong hành quân. Mỗi một bước đều đạp ở đồng bạn trong nháy mắt ngưng kết thi hải phía trên. Thánh thủ kỵ sĩ nhóm điểm đốt quang minh lối đi như làn nến tàn trong gió, phạm vi tại biển cắt ăn mòn hạ không ngừng thu nhỏ. Làm cái cuối cùng khở gịt kỵ xạ thủ, hắn chiến mã phần sau thân đã nhiễm phải xám trắng tử khí, tê minh mà chết mệnh nhảy lên, khó khăn lắm nhào vào rừng rậm trái tim kia mấy cây cổ thụ che trời phạm vi bao phủ lúc, lão mục sư trong tay thánh huy ánh sáng rốt cục triệt để dập tắt. Hắn cùng 5 tên kỵ sĩ thân thể như là bị rút khô tất cả lượng nước, vô thanh vô tức hóa thành 6 cô hất lên áo giáp xương khô, lập tức bị mãnh liệt mà tới cắt chiều nuốt hết. Rừng rậm trái tim, mảnh này một tinh linh sau cùng nơi ở nuốt. Giờ phút này bị áp xúc đến chỉ có mấy trăm bước phương viên, còn sót lại liên quân các binh sĩ dựa lưng vào cổ lão cứng cắp tự mục, che tại lâm thời đắp lên tường thấp cùng tinh linh dây leo hình thành bình chướng về sau, tuyệt vọng nhìn xem kia màu xám trắng tử vong chi tường quần của lấy, gầm thét, mang theo vô số y mắng kêu gào cắt sỏi thi nghiệt, nào về phía cuối cùng này đảo hoang. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Dương dâm trái tim trung ương nhất, gốc kia cổ xưa nhất, vỏ cây như là vảy rồng giống như từng cục, cũng đã có nửa bên khô héo to lớn tự thụ, một tinh linh nhóm xưng là hệ lần chi hầu thánh thụ, hắn thân cây chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một tiếng trầm muộn. Phảng phất đến từ viễn cổ nhịp tim. Ông, một vòng nhu hòa, lại ẩn chứa khó nói lên lời cứng cỏi sinh mệnh lực xanh biếc gợn sóng, lấy thánh thụ làm trung tâm bỗng nhiên khuyết tán ra đến. Cái này gợn sóng đảo qua chỗ, những cái kia ý đồ leo lên cự một gốc rễ, an mòn tinh linh dây leo xám trắng cắt sỏi như là gặp được sôi dầu tuyết động, suy suy rung động, trong nháy mắt mất đi hoạt tính, hóa thành phổ thông bụi bặm. Ngay sau đó, còn cuốn thánh thụ nền móng, một vòng chôn sâu dưới mặt đất cổ lão phủ văn pháp trận bị cố này bàng bạc sinh mệnh lực đột nhiên kích hoạt. Phức tạp huyền ảo tinh linh phủ văn một cái tiếp một cái sáng lên, chạy xuôi thể lỏng giống như phỉ thủy ánh sáng. Những ánh sáng này dọc theo khắc thực trên mặt đất phiến đá bên trên, đã sớm bị tuế nguyệt cùng rêu vùi lấp lỗ khảm cấp tốc chạy xuôi, hội tụ, cuối cùng điên cuồng rót vào đứng sừng sững ở thánh thụ bên cạnh một tòa không đáng chú ý, từ màu trắng nham thạch lũy thế, tương tự to lớn cây đèn thạch tháp nền móng. Vâng, thạch tháp đỉnh chót, một đoàn yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng thánh khiết hỏa diễm, không có dấu hiệu nào phóng lên tận trời. Ngọn lửa kia cũng không phải là nóng bỏng đỏ vàng, mà là thuần túy kim bạch, như là ngưng kết ánh nắng, lại như tinh khiết nhất tín ngưỡng ngưng kết. Nó thiêu đốt lên, lại không có chút nào cảm giác nóng rực tản mát, ngược lại tản mát ra một loại mênh mông, uy nghiêm, an ủi linh hồn ấm áp lực lượng. Một đạo cô đọng như thực chất cổ sáng từ ngọn đuốc đỉnh bắn thẳng đến thương cung, lập tức tại mấy chục trượng không trung đột nhiên triển khai, hóa thành một cái to lớn, móc ngược hình nửa vòng tròn màn ánh sáng màu vàng, như là kiên cố nhất lưu ly cự bát, đem toàn bộ rừng rậm trái tim khu vực hạch tâm cực kỳ chặt chẽ bao phủ trong đó. Thánh quang hàn rào, tiên tổ phù hộ, thánh bạch nghị hội lưu lại thánh quang ngọn đuốc tháp. Nó đáp lại thánh thụ kêu gọi. Một tinh linh trưởng lao y lệ giả hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Cô gầy hai tay vươn hướng kia màn ánh sáng màu vàng nóng, đục ngầu lao lệ tràn mi mà ra, thanh âm nghẹn ngào tràn đầy khó mà tin tưởng cuồng hỉ cùng thành kính. Màn ánh sáng màu vàng nóng hình thành một khắc này, sáng trắng biển cắt sóng dữ cũng đồng thời hung hăng đánh ra trên đó. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một mảnh làm người sợ hãi, phản phất nước lạnh rội nhập cút dầu giống như dày đặc tiếng xèo xèo. Xông lên phía trước nhất cắt sỏi thi nghiệt tại tiếp xúc đến màn sáng trong nháy mắt, liền như là bị đầu nhập lò luyện người tuyết, vặn mèo thân thể run rẩy kịch liệt, vỡ vụn, cấu thành bọn chúng sáng trắng cắt sỏi mất đi cái kia quỷ dị hoạt tính, dì dào rơi xuống. Một lần nữa biến trở về tĩnh mịch bụi bặm. Màn sáng mặt ngoài nhộn nhạo lên vô số tinh mịn vận sóng, lại vững như bàn thạch, đem ẩn chứa kinh khủng hấp hồn chi lực cắt chiều gắt gao cự tuyệt ở ngoài cửa. Cắt sỏi thi nghiệt nhóm tựa hồ bị triệt để chọc giận, càng nhiều vặn vẹo hình người tại trong biển cắt ngưng tụ, che giả măng mọc nhào về phía màn sáng. Bọn chúng im lặng gào thét, dùng cắt sỏi hình thành tứ chi điên cuồng đập, xé cào. Tiếng xèo xèo bên tai không dứt, màn sáng trước cắt sỏi bị khí hóa, chồng chất lên một tầng thật dày, mất đi hoạt tính xám trắng bụi bặm, càng chất chồng lên, dần dần tạo thành một vòng còn cuốn màn sáng, không ngừng tăng trưởng bạch cốt của cát. Nhưng vô luận thi nghiệt như thế nào xung kích, kia màn ánh sáng màu vàng nóng chỉ là gợn sóng không ngừng, ánh sáng tại ban sơ bộc phát sau dù hơi có ba động, nhưng thủy chung không thể phá bỡ. Bên trong cứ điểm, trở về từ coi chết yên tinh chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt, lập tức bị thô trọng thở dốc, đè nén nghẹn ngào cùng binh khí tuột tay rơi xuống đất tiếng len ken thay thế. Căng cứng đến cực hạn thần kinh bỗng nhiên lỏng, to lớn mọi bệnh cùng sống sót sau hai nạn hư thoát cảm giác giống như là thủy triều càn quét mỗi người. Các binh sĩ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dựa lưng vào cự một hoặc băng lãnh tường ngăn cao ngang ngực, tham lam hô hấp lấy màn sáng bên trong còn tính sạch sẽ, mang theo rừng rậm ướt át khí tức không khí, ánh mắt trống rỗng nhìn qua màn sáng bên ngoài kia mảnh quần cuộn sám trắng địa ngục, cùng trong địa ngục đống liệt như núi thi nghiệt hải cốt. Thẩm Mục dựa lưng vào một khối băng lãnh thô ráp cự một gốc dễ, thân thể khống chế không nổi run nhẹ nhẹ. Cưỡng ép hạ đạt mệnh lệnh rút lui mang đến linh hồn phản vệ, tăng thêm mắt thấy thánh thủ kỵ sĩ cùng rỗ độc nọ thủ tiểu đội hủy diệt kịch liệt đau nhức, để trước mắt hắn trận trận biến đen. Kiếm gậy tuột tay rơi xuống tại bên chân lá mục bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hắn gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía gốc kia thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm thánh quang ngọn đốt tháp, cảm thụ được kia ấm áp, cứng cỏi, xua tan linh hồn âm lãnh lực lượng vất qua thân thể, căng cứng tiếng lòng rốt cục vung lòng nửa phần. An toàn, tạm thời. Kiểm kê nhân số, cứu chữa thương binh, kiểm tra tất cả phòng ngự thiết điểm. Nhanh. À là tản han khàn giọng tiếng giống phá vỡ ngắn ngủi tĩnh mịch. Vị này khờ gịt đầu lĩnh như là không biết mệnh mỏi sắt thép, lập tức bắt đầu thu nạp tàn cuộc. Hắn độc nhãn đảo qua đám người hỗn loạn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thẩm Mục hít sâu một hơi, trong không khí thánh quang ấm áp khí tức cùng mùi máu tươi, mùi mồ hôi hỗn hợp có tràn vào phế phủ. Hắn chống đỡ lấy cự mục, khó khăn đứng thẳng người. An toàn chỉ là giả tượng, cái này màn sáng có thể chống bao lâu? Ngoại giới thi nhiệt liệu sẽ có biến hóa mới. Di nộp thủ nguyên rủa tuyệt sẽ không bẹn bẹn như thế. Hắn nhất định phải lập tức trưởng không cục diện. Hơn một canh giờ về sau, Lâm Thời Sở chỉ huy, kỳ thật liền là thánh quang ngọn đuốc tháp bên cạnh một cái hơi thanh lý ra đất trống, dùng mấy khối tổn hại tâm chắn miễn cưỡng gây cản, bên trong bầu không khí ngưng trọng đến có thể chảy ra nước. À là tàn han thanh âm như là đao cùn thổi qua xương cốt, mỗi một con số đều mang đấm máu trọng lượng. Đại nhân, sơ bộ kiểm kê hoàn tất, sơ bạ đi ạ bộ binh hạng nặng, còn có thể đứng đấy, tính đến vết thương nhẹ, 37 người. Dô đốc thâm niên chiến sĩ cùng trường mẫu thủ, 19 người. Và hệ gờ băng gió xạ thủ, 21 người. Cơ vị kỵ xạ thủ cùng bọn cấp đường, 35 người. Thánh thủ kỵ sĩ đoàn. Hắn dừng một chút, hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, thanh âm càng khàn khàn hơn. Xác nhận toàn bộ hy sinh, tính cả mục sư, cuối cùng 6 vị, vì đoạn hậu lối đi, đã hóa về thánh quang. Mặt khác, một tinh linh chiến sĩ, có thể tác chiến, tính đến ý dễ dạ trưởng lão, còn lại 8 vị. Người bị trọng thương, nhiều lắm, dược phẩm, cơ bản hao hết. Một tinh linh trưởng lão ý dễ dạ ở một bên bổ sung, nàng khí sắc so trước đó tốt hơn chút nào, hiển nhiên là thánh quang ngọn đuốc tháp lực lượng đối nàng cũng có tầm bổ. Nhưng trong mắt sầu lo càng sâu, Thẩm Mục đại nhân, thánh quang hàng rào mặc dù cường đại, nhưng nó dựa vào là hệ lần chi hầu còn sót lại sinh mệnh bản nguyên cùng ngọn đuốc tháp bên trong cổ đại thánh bạch nghị hội chứa đựng thánh quang chi lực tại trèo trống. Thánh thụ, nó quá hư nhược, nửa người sớm đã khô héo. Ngọn đuốc tháp thánh quang dự trữ cũng không phải vô cùng vô tận. Chúng ta không cách nào biết được, nó còn có thể thiêu đốt bao lâu. Nàng khô gầy ngón tay chỉ hướng màn sáng bên ngoài càng chất chồng lên bạch cốt cuồn cát, mà lại, những vật kia, bọn chúng cũng không thối lui. Bọn chúng tại chồng chất, đang chờ đợi. Giống như là đang tiêu hao chúng ta, hoặc là chờ đợi màn sáng dập tắt một khắc này. Thẩm Mục ánh mắt đảo qua trước mắt chật vật không chịu nổi lại dáng chống đỡ tinh thần mấy vị sĩ quan, ạ là tản hãn độc nhãn bên trong bản bệnh kia máu lại hung hãn vẫn như cũ, hệ lì ạ không rụt sắc mặt tái nhợt, băng trong mắt màu xanh lam bên trong ngưng kết bi thương và phẫn nộ, còn sót lại rỗ độc sen nọ phụ tá hủ cơ, ôm cơ hồ bào phê cánh tay trước nọ, trầm mặc giống tảng đá. Mọi mệnh cùng tuyệt vọng cơ hồ viết tại trên mặt mỗi người. Chúng ta rơi chân, đã là sau cùng tỉnh thổ. Thẩm Mục thanh âm không cao, lại rõ ràng vượt trên màn sáng bên ngoài thi nghiệt xung kích tiếng xèo xèo, mang theo một loại chìm vào cốt tủy kiên định. Từ bỏ ảo tưởng, nơi đây tức tiền tuyến. Mệnh lệnh như sau, hắn dựng thẳng lên thứ một ngón tay, đốt ngón tay trên còn dính lấy vết máu khô khốc. Thứ nhất, co đầu rút cổ phòng ngự, tức đất tất tranh. Tất cả hiện có binh lực, dựa vào thánh quang hàng rào cùng rừng rậm trái tim cự mục, địa hình, một lần nữa phân chia khu vực phòng thủ. Sơ ba đi ạ, dô đọc bộ binh, các ngươi là sau cùng tuẫn. Cho ta đóng đinh tại tuyến ngoài cùng, gia cố hết thể có thể gia cố tường thấp, cự mã, cho dù là dùng dây leo cùng thân cây. Và hệ vợ xạ thủ, khơ kịt kỵ thủ, các ngươi là còn sót lại mũi tên. Chiếm cứ tất cả cao vị cự mục, tầm mắt bao trùm mỗi một tấc màn sáng biên giới. Không có thay phiên, tất cả mọi người mở to hai mắt. Thánh quang dập tắt trước, một con hạt cắt đều không cho bỏ vào đến. Các binh sĩ vô ý thức đứng thẳng lên mọi mệnh lưng. Ngón tay thứ hai dựng thẳng lên, thứ hai, cầu viện. À là tàn hãn, lập tức phái người. Không, tìm có thể bay. Một tinh linh còn có hay không thuần dưỡng rừng quạ? Hoặc là, dùng ngươi khẩn cấp nhất khở gịt đưa tin phương thức, mục tiêu đủ sở hồn. Nói cho chấp chính quan gỡ dạn, Long Thành đã bong. Một tinh linh chi xâm cứ điểm, đã là sở vạ đi ạ vương quốc phía đông bắc sau cùng tiền tiêu. Chúng ta bị dị giới thi hải chi hải vây quanh, thánh quang hàng rào tạm tồn. Để hắn đem trong kho hàng tất cả có thể cầm lên tấm chắn, kéo ra dây cung người, vô luận là tân binh, dân binh vẫn là trong ngục giam tù phạm, toàn bộ vũ trang bắt đầu. Lấy tốc độ nhanh nhất, bất kể đại giới, hướng nơi này tiếp viện. Nói cho hắn biết, thành như phá, u sợ hồn chính là cái tiếp theo Long Thành. Chúng ta cần người, cần vũ khí, cần dự phẩm, cần lương thực. À là tàn hang trọng trọng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, lập tức quay người gầm nhẹ phân phó còn sót lại khở gịt lính liên lạc. Thứ ba, Thẩm Mục ánh mắt sắc bén đảo qua đám người. Chúng ta không thể làm mù loà kẻ điếc. Elia, chọn lựa thủ hạ ngươi ánh mắt tốt nhất, nhanh nhẹn nhất và hệ gở xạ thủ, phối hợp khở gịt trinh sát, tạo thành trinh sát tiểu đội. Mục tiêu là tham dò mảnh này biển cắt phạm vi biên giới, cùng cái kia tổ lăng miệng vết thương tình huống hiện tại. Dị nộp thủ nguyên rủa ứng nghiệm, nhưng ta không tin cái này biển cắt có thể bao trùm toàn bộ thế giới. Tìm ra nó chỗ bạc được, tìm ra nó khả năng biến hóa. Hành động nhất định phải bí ẩn, lợi dụng hết thể điểm hộ, không cho phép xông vào, không cho phép dây dưa. Tình báo hiện tại so vàng chân quý hơn. Elia thẳng tắp lồng ngực, băng con mắt màu xanh lam hiện lên một tia kiên quyết, tuân mệnh, đại nhân. Mệnh lệnh như là băng lánh hạt mưa nện xuống, tạm thời xua tán đi tuyệt vọng vẻ lo lắng, đem còn sót lại ý chí cưỡng ép ngưng tụ thành một cái bén nhọn cầu sinh cái rủi. Bên trong cứ điểm lần nữa bắt đầu chuyển động, mặc dù chậm chạp mà nặng nề, lại mang theo một cỗ tử chiến đến cùng thảm liệt khí tức. Các binh sĩ cắn răng, kéo lấy mọi bệnh đau xót thân thể, tại thánh quang ấm áp chiếu dọi xuống, một lần nữa ra cố tường thấp, đem cự mục thân cảnh kéo đến xung làm chướng ngại vật trên đường, và hệ gở xạ thủ tại khở gịt người trợ giúp xuống trèo lên cự mục chỗ cao trạm canh gác vị, cảnh giác nhìn chăm chú lên màn sáng bên ngoài kia mảnh vẫn như cũ quần quận không nghỉ sám trắng địa ngục. Thời gian tại trong sự ngột ngạt trôi qua. Thánh quang ngọn đuốc tháp kim sắc hỏa diễm im lặng tiêu đốt lên, màn sáng lưu chuyển, đem bên trong cứ điểm bên ngoài chia cắt thành sinh cùng tử hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Màn sáng bên ngoài, thi nghiệt hình thành bạch cốt cuồn cắt đã chồng chất đến gần một người cao, bọn chúng tựa hồ tạm thời đình chỉ phí công xung kích, chỉ là im lặng đứng ở trên đồi cát, chống rỗng bộ mặt nhìn chăm chú lấy màn sáng bên trong sinh cơ, cấu thành một mảnh làm người dùng mình sám trắng rừng rậm. Màn sáng bên trong, bầu không khí vẫn như cũ căng cứng, các binh sĩ ôm vũ khí dựa vào công sự về sau, ngắn ngủi thở dốc không cách nào xua tan sâu tận xương tủy mọi bệnh cùng đối tương lai mờ mịt. Sau một ngày, một cái cánh biên giới lây dính một chút sám trắng bụi bặm, lộ ra dị thường mọi bệnh dừng qua, quỳnh lấy xuyên qua màn sáng yếu ớt lượt đẩy, con vẹo rơi vào ý dễ dạ trưởng lao ruôi ra trên cánh tay. Ạ là tàn han cùng thẩm mục lập tức vây lại. Ý dễ dạ từ rừng quạ trên chân tiểu kim thuộc trong khu vực quản lý lấy ra một quyển thật mỏng, mang theo vết mồ hôi cùng huyết chỉ ấn giấy dầu. Đại nhân, u sợ hồn trả lời tin tức. Ạ là tàn han thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nặng nề, đem giấy dầu đưa cho thẩm mục. Phía trên chữ viết vội vàng viết máy. Long thành tin dữ đã tất, kinh hãi khó tả. U sợ hồn cũng thụ thiên phá dư ba xung kích, ngoại ô xuất hiện lưu xa hố lõm, lòng người bàng hoàng. Vương quốc chủ lực đại bộ phận rơi vào phương nam đầm lầy cùng và hệ gở phản quân giằng co, thành nội phòng giữ chống rỗng. Khuỳnh tận kho tàng, chỉ có thể khẩn cấp chiêu mộ mới bệnh dân binh ba cái trung đội, ước chừng 300 người, dựa vào quân bảo vệ thành giải nghệ lao binh cùng. Bộ phận nhẹ tội tù phạm, cộng lại chừng 500 người, từ thợ rèn lao dôn lâm thời thống lĩnh, mang theo lương thảo dược phẩm một số, trong vòng 3 ngày có thể chống đỡ. Đến tiếp sau viện binh lực, vẫn cần thời gian kiếm. Vọng thủ vương chờ cứu viện, vương quốc chi vọng, tận giao quân tay. Vợ giặt khấu đầu. 500 người. Thân binh, lao binh, tù phạm. Hạt cắt trong sa mạc. Thẩm mục nhắm lại mắt, đem giấy dầu nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Vợ giặt đã hết lực, nhưng con số này, đối mặt màn sáng bên ngoài kia vô biên vô tận biển cắt núi thây, lộ ra như thế tái nhận bất lực. Hắn đem giấy dầu đưa cho ạ lạ tàn hãn, cái sau nhìn lướt qua, độc trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, lại chỉ là từng tầng hừ một tiếng, không nói tiếng nào. Cơ hồ là ủ sơ hồn tin tức mang tới mây đen chưa tản ra, hễ lì ạ cùng nàng phái ra trinh sát tiểu đội người sống sót mang về càng làm người sợ hãi tình báo. Đại nhân, lính trinh sát thanh âm bởi vì sợ hãi cùng mọi mệnh mà khẳng hẳn, hắn chỉ vào màn sáng bên ngoài tổ đang phương hướng. Cắt. Biển cắt phạm vi giống như không có tiếp tục điên cuồng làm lớn ra, chí ít chúng ta dò xét mặt phía bắc cùng phía tây biên giới. Tựa hồ cố định trụ, nhưng tràn ngập một loại quỷ dị xương mù xám, tới gần đã cảm thấy linh hồn muốn bị đông cứng. Tổ lăng miệng vết thương, nó thay đổi, không còn là dâng trào hắt chiều vết nước. Nó giống ngưng kết thành một cái to lớn, không ngừng xoay tròn xám vòng xoáy màu trắng. Vòng xoáy trung tâm là trống không, đen đến dọa người, giống một con mắt. Càng đáng sợ chính là lính trinh sát nuốt ngụm nước bọt, trên mặt huyết sắc tật thời, những cái kia hạt cát, những cái kia trồng chất lên thi hài cát sỏi. Bọn chúng tại ở gần vòng xoáy địa phương, bắt đầu kết tinh, giống màu xám muối, lại giống xương cốt, cứng rắn, đập lên cách vang. Chúng ta tận mắt thấy mấy cái thi nghiệt đâm vào kết tinh cồn cắt bên trên, trực tiếp bể nát, nhưng những cái kia mảnh vỡ rất nhanh lại tan vào trong cát, một lần nữa tụ bắt đầu kết tinh, vòng xoáy chi nhãn. Thẩm mục tâm đống nhiên trầm xuống, đây không phải kết thúc, đây là loại nào đó càng đáng sợ biến hóa bắt đầu. Di nộp thu nguyên rủa, tuyệt không phải bèn bèn triệu hoán một mảnh thôn vệ sinh cơ biển cắt đơn giản như vậy. Cái này kết tinh hóa, phải chăng mang ý nghĩa thì nghiệt tại thích ứng, hoặc đang nổi lên loại nào đó càng kinh khủng hình thái? Kia vòng xoáy chi nhãn lại thông suốt hướng phương nào? Đại nhân, không xong! Một cái phụ trách giữ gìn ngọn đuốc tháp nền móng phủ văn trận một tinh linh thợ thủ công đột nhiên lảo đảo chạy tới, sắc mặt trắng bệnh, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, thánh thủ hệ lần chi hầu. Phía tây cây kia lớn nhất trèo chống căn, sợi rễ đang nhanh chóng khô héo, vỏ cây đã nứt ra, bên trong sinh mệnh linh quang. Tại chợ tối, ngọn đuốc tháp thánh quang của sáng vừa rồi giống như cũng yếu ớt như vậy một tia. Hắn duỗi ra tay run rẩy khoa tay, kia yếu ớt biến hóa có lẽ chỉ có ngày đêm thủ hộ nó tinh linh mới có thể phát giác. Tin tức xấu như là băng lãnh thiết truy, một cái quan trọng hơn một cái nện ở trong lòng mọi người. Viện quân yếu kém, viện cắt dị biến, thánh quang căn cơ dao động, áp lực nặng nề để lâm thời sở chỉ huy lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ạ là tàn han nắm chặt loan đao chôi đao, đốt ngón tay khanh khách rung động. Hệ lì ạ bờ môi nhấp thành một đầu tái nhợt tuyến. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức nhìn về phía trung ương cái kia trầm mặc thân ảnh, thẩm mục. Thẩm mục tựa ở băng lãnh thánh quang ngọn đuốc tháp nền móng trên vách đá, hơi cúi đầu. Thánh quang ấm áp bao vây lấy hắn, lại không cách nào xua tan sâu trong linh hồn kia nguồn gốc từ gì nộp hủ thần tính mảnh vỡ phản vệ, tiếp tục không ngừng băng lãnh đau đớn. Hắn chậm rãi nâng lên tay phải của mình, mở ra bàn tay. Nơi lòng bàn tay, cái kia tại bên ngoài tổ lăng vây lần thứ nhất tiếp xúc sống cắt lúc lưu lại màu xám trắng ấn ký, giờ phút này đang phát ra yếu ớt lại băng lãnh hơi lạnh thấu xương. Càng làm cho hắn con ngươi thu nhỏ lại chính là kia ấn ký bên dưới. Tựa hồ so một ngày trước, lan tràn ra phía ngoài ra cơ hồ khó mà phát giác một tia nhỏ bé đường vân, như là tử vong xúc tu, ngay tại lặng yên sinh trưởng. Hắn bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, đem kia không rõ ấn ký gắt gao nắm, xương ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua ạ lạ tàn hãn, "Ê lì ạ, ý dễ dạ, cùng chung quanh mỗi một cái nín hơi nhìn qua binh lính của hắn. Mọi mệnh khắc vào mỗi một khuôn mặt bên trên, nhưng chỗ càng sâu, là một loại bị buộc đến bên vách núi, lui không thể lui thú bị nhốt giống như hung hãn. Đều nghe được. Thẩm Mục thanh âm không cao, lại giống đá mài ma sát, mang theo một loại kiểm chế đến cực hạn phong bạo cảm giác, viện binh không trông cậy được vào quá nhiều, phía ngoài hạt cắt trở nên cứng hơn, càng quái hơn, chúng ta đỉnh đầu cái này ngọn đèn. Dầu cũng nhanh chịu làm. Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, thổi qua mỗi người mặt, sợ chết sao? Trả lời hắn là tĩnh mịch, chỉ có màn sáng bên ngoài thi hải cuộn cắt trên những cái kia im ắng đứng sừng sững cắt sỏi hình người, tại xám trắng bối cảnh bên trong bỏ ra vặn bẹo cắt hình. Thẩm Mục khẽ miệng kéo ra một cái gần như lanh khốc đường cong, đây không phải là cười, là dã thú đối mặt tuyệt cảnh thử ra răng nanh. Sợ là được rồi, lao tử cũng sợ. Hắn thản nhiên thừa nhận, lập tức thanh âm đột nhiên tất cao, như là tiếng sấm đánh vào trong lòng mọi người, nhưng sợ hữu dụng không? Nhìn xem bên ngoài, lui một bước liền là hóa cát. Cả giàn rổ, lão mục sư giật, bọn hắn dùng mệnh đem chúng ta đưa vào cái này vòng chỉ riêng bên trong, không phải là vì xem chúng ta tại bực này chết. Hắn bỗng nhiên tiến lên trước một bước, chỉ hướng thánh quang ngọn đuốc tháp thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, chỉ hướng gốc kia nửa khô nửa vinh cổ lão tượng thụ hệ lần chi hầu, cuối cùng chỉ hướng màn sáng bên ngoài kia mảnh tĩnh mịch sầm trắng. Bọn chúng nghĩ mài chết chúng ta, muốn đợi cái này lửa diệt lại cùng nhau tiến lên. Đánh sai tính toán. Thẩm Mục thanh âm chém đinh chặt sắt, mang theo một loại gần như điên cuồng quyết tuyệt, từ giờ trở đi không có nghỉ ngơi. Luân phiên phòng thủ, con mắt cho ta trừng ra máu. Ạ lạ tàn hãn, ngươi tự mình dẫn người cho ta từng tấc ra cố công sự. Gỗ, tảng đá, dây leo, có làm được cái gì cái gì? Đem mảnh này rừng cho ta biến thành con nhím ổ. Hệ lụy ạ, ngươi người chằm chằm chết những cái kia kết tinh quần cát, có bất kỳ dị động bất kỳ cái gì mới xuất hiện quỷ đồ vật, lập tức trở về báo. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi xuống ý dệ dạ trưởng lao trên người. Trưởng lão, thánh thụ cùng ngọn đuốc tháp là điểm chí mạng, tập hợp tất cả hiệu tinh linh phủ văn cùng tự nhiên pháp thuật người, không tiếc bất cứ giá nào kéo dài khô héo. Cho dù là dùng máu của các ngươi đi bôi lên những cái kia phủ văn, có thể nhiều chống đỡ một ngày, chúng ta liền có thể chờ lâu đến một cái biệt binh, nhiều một phần sống sót trông cậy vào. Mệnh lệnh như là băng lãnh thiết lưu, lần nữa rót vào cái này nho nhỏ tuyệt địa đảo hoang. Các binh sĩ trong mắt mở mịt cùng tuyệt vọng, bị một loại càng nguyên thủy, càng hung lệ đồ vật thay thế, kia là bị ép vào tuyệt cảnh thú bị nhốt, tại lộ ra sau cùng nhanh vút lúc, chỗ bắn ra liều lĩnh ánh sáng. Thẩm Mục không nhìn bọn hắn nữa, quay người, lần nữa lưng tựa trên băng lãnh vách đá. Hắn chậm rãi mở ra con kia nắm chặt tay phải, lòng bàn tay xám trắng ấn ký tại thánh quang chiếu rọi biên giới kia tia nhỏ xíu lan tràn tựa hồ càng thêm rõ ràng một phần, như là tử vong dây leo tại dưới làn da lặng yên cắm rễ. Hắn đưa bàn tay từng tầm đặt tại thô ráp trên vách đá, phản phất muốn đem kia băng lãnh chẳng lạnh ấn ký đập vụn. Kim sát thánh quang hỏa diễm tại đỉnh đầu hắn y mắng chiếu đốt, màn sáng bên ngoài, xám trắng thi hải chi đổi trầm mặc đứng sừng sững, kết tinh cắt sỏi tại xương mù xám bên trong phản xạ băng lãnh ánh sáng. Thời gian thở dốc, kết thúc. Chương 474, thánh quang hàng rào xuất hiện. Chương 474, thánh quang hàng rào xuất hiện. Thánh quang hàng rào tại kết tinh cồn cắt nghiền ép phát xuống ra gào thét. Thẩm Mục lòng bàn tay thần tính mảnh vỡ đột nhiên thiêu đốt bắt đầu. Hắn ý thức đến gì nộp hụ nguyên rủa lực lượng đang cùng thi nghiệt biển cắt hình thành trí mạng cộng hưởng. Làm kết tinh sóng lớn sắp thôn vệ hàng rào trước mắt, Thẩm Mục đem thần tính mảnh vỡ hung hăng ấn về phía mặt đất. Lấy chôn bụi, gọi tân sinh. Hắn gào thét dẫn nổ mảnh vỡ bên trong sau cùng quy tắc chi lực. Kết tinh biển cắt tại nội bộ vỡ vụn, khinh nhẫn miệng vết thương ngược lại trở thành thi nghiệt phân mộ. Sắp chết thánh thụ đốt hết cuối cùng sinh mệnh, tinh khiết rừng rậm bản nguyên giống như thủy triều gột rửa ô uế. Làm luồng thứ nhất chân chính ánh nắng đâm rách xương mù xám, cháy đen thổ địa bên trên, vẻ gãy kiếm cắm ở kết tinh trồng lên, giống khối đơn sơ mộ địa. Thánh quang hàng rào màn sáng kịch liệt đung đưa, phát ra không chịu nổi gánh nặng, như là lưu ly sắp phá toái chói tai vang lên. Hàng rào bên ngoài, kia to lớn vô song kết tinh cuồn cắt chính lấy một loại nghiền ép vạn vật tư thái chậm rãi thúc đẩy, mỗi một lần di động đều để dưới chân mặt đất như là như gợn sóng chập trùng. Một tinh linh thợ thủ công thủ lĩnh cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Đại nhân, thánh thụ sợi dễ, khô héo đang tăng nhanh, ngọn đốt tháp sắp dập tắt, tuyệt vọng như là băng lãnh gián động, cuốn lên trái tim của mỗi người. Hàng rào ánh sáng mắt trần có thể thấy ảm đạm đi, màn sáng bên ngoài, kết tinh thi hải ma sát tiếng xào xạc, mang theo một loại làm người cốt tủy phát lạnh đói khát. Ngay tại cái này vạn quân một phát tĩnh mịch thời khắc, Thẩm Mục một mực nắm chắc lòng bàn tay trái, khối kia lạc ấn lấy sám trắng ấn ký địa phương, không có dấu hiệu nào bộc phát ra giống như xé rách kịch liệt đau nhức, phản phất có một khối nung đỏ bàn ủi trực tiếp bỏng tiến sâu trong linh hồn. Một cỗ băng lãnh hỗn loạn, nhưng lại mang theo loại nào đó nguyên thủy quy tắc vận luật ba động, xuyên thấu qua lòng bàn tay ấn ký, cùng hàng rào bên ngoài kia nghiền ép mà đến kết tinh cồn cắt sinh ra trí mạng của mình. Ách a! Thẩm Mục kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ một gối xuống trên mặt đất, thái dương nổi gân xanh. Đau khổ kịch liệt cơ hồ khiến hắn trong nháy mắt thất thần, nhưng nương theo thống khổ mà đến, là một loại mơ hồ lại cực kỳ trọng yếu minh ngộ, dị nộ hủ. Là cái kia xài lang nhân chi thần trước khi chết đánh vào linh hồn hắn nguyền rủa lực lượng. Cái này nguyền rủa như là một cái ác độc tọa độ. Giờ phút này chính tham lam hô ứng bên ngoài kia từ vô số dị giới thi hải tạo thành biển cát, lực lượng của bọn chúng bản chất tại cộng hưởng, tại gia tốc dung hợp, gia tốc hủy diệt quá trình. Cái này cộng hưởng, liền là thi nghiệt biển cát khóa chặt cũng nghiền nát bọn hắn cuối cùng này đảo hoang mấu chốt. Đại nhân, ạ là tàn han cùng ý dễ dạ đồng thời kinh hô, muốn lên trước nâng. Đừng tới đây. Thẩm Mục đống nhiên đưa tay ngăn lại, thanh âm khàn giọng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Kịch liệt đau nhức ngược lại để ý nghĩ của hắn tại bên bờ sinh tử trở nên dị thường rõ ràng. Nguyên rủa là tọa độ, là xiềng xích, nhưng không phải là không một loại kết nối. Dị nộp thủ thần tính mảnh vỡ dù đã chốt bụi, nhưng cái này nguyền rủa bên trong lưu lại kia một tia thuộc về vực sâu tự linh dung hợp quy tắc dư vị lại thông qua cái này cộng hưởng, vô cùng rõ ràng bị hắn cảm giác được. Quy tắc, vỡ vụn quy tắc. Hắn phá toái tháp lâm tinh thần mạng lưới chỗ sâu, những cái kia tại cưỡng ép neo định mở ONTN bờ là quy tắc lúc lưu lại, chưa hoàn toàn dập tắt là cấn mảnh vỡ, bị cái này nguyền rủa cộng minh bỗng nhiên kích hoạt. Hàng rào màn sáng phát ra cuối cùng một tiếng thê lương gào thét, phía ngoài nhất khu vực đã bắt đầu như là băng tuyết bị tan chảy giống như tiêu tán, kết tinh cuồn cắt giữ tợn góc cạnh có thể đụng tay đến, khí tức tử vong đập vào mặt. Không có thời gian. Thẩm Mục trong mắt buộc phát ra sau cùng ánh sáng, đó là một loại đem tự thân cũng đầu nhập hủy diệt điên cuồng. Hắn không còn áp chế lòng bàn tay nguyền rủa thiêu đốt, ngược lại đem toàn thân còn sót lại tinh thần lực, tính cả tháp lâm mảnh vỡ bên trong những cái kia đại biểu trật tự thẩm phán trung mặt là ấn, cùng vừa mới cộng minh đến vực sâu tự linh quy tắc kia một tia hương vị đều quán chú tiến kia sôi trào nguyền rủa ấn ký bên trong. Lấy những nguyền rủa làm dẫn, hắn đối hư không, đối kia vô hình dị nộp hủ tàn niệm gào thét, đột nhiên đem thiêu đốt lên màu xám trắng quang diễm tay trái, hung hăng ấn về phía dưới chân che kín thánh thụ bộ rễ mặt đất, đốt ta tàn hồn làm bụi. Lấy chôn bụi, gọi tân sinh. Vâng, không cách nào hình dung bạo tạc phát sinh, nhưng kia bạo tạc cũng không phải là hướng ra phía ngoài, mà là hướng vào phía trong, hướng phía dưới. Bị thẩm mục cương ép đặt vào thân thể nguyền rủa lực lượng, tính cả hắn nổ tung tự thân tinh thần là cấn, tại MONTN bờ là quy tắc kia thô ráp mà trực tiếp giàn khung thống ngự hạ, hóa thành một cỗ cực kỳ phức tạp, cực kỳ nguy hiểm, tràn ngập hủy diệt tính quy tắc loạn lưu, thuần thánh thụ bộ dễ mạch lạc, cuồn bạo rót vào mặt đất. Cỗ lực lượng này hạch tâm là chôn bụi. Nó đến từ thẩm mục trưởng khống chôn vùi lăng mộ thiên mệnh bản chất, đến từ hắn ngưng tụ cho tàn chôn vùi chi mâu cũng tới từ dị nộp hủ thần tính mảnh vỡ sụp đổ lúc tự hủy đặc tính. Nó bị thẩm mục lấy tự thân ý chí làm dẫn tin, lấy nguyền rủa là lối đi, dẫn bạo tại kết tinh biển cắt cùng rừng rậm trái tim giao tiếp địa mạch chỗ sâu, như cùng ở tại nóng hổi trong chảo dầu đầu nhập vào nước đá. Kia nguyên bản liền thành một khối, nghiền ép hết thể kết tinh cồn cắt nội bộ, đột nhiên bộc phát ra giận người, dày đặc đến cực hạn tiếng vỡ vụn. Màu xám trắng kết tinh mặt ngoài trong nháy mắt bò đầy giống như mạng nhện vết nứt màu đen. Vết rách bên trong cũng không phải là cắt sỏi, mà là phun trào đậm đặc như mực, tản ra vô tận tĩnh mịch cùng oán hận khí tức vượt sâu tự linh năng lượng, đây chính là cấu thành thi nghiệt biển cắt cơ sở. Thẩm mục nổ tung chôn vùi loạn lưu, tinh chuẩn cắt vào thi nghiệt biển cắt nội bộ kia từ nguyên rủa hình thành cộng hưởng tiết điểm. Tựa như dùng một cây nung đỏ cái quan sát đâm vào tầng băng yếu ớt nhất khe hở. Vượt sâu tự linh quy tắc bản thân có thôn phệ, hỗn loạn đặc tính, tại chôn vùi kích thích hạ, bị phóng đại vô số lần. Từ phệ bắt đầu, tới gần rừng rậm hàng rào mạng lớn kết tinh cồn cắt bắt đầu kịch liệt lan lộn, sụp đổ. Kết tinh thi hải không còn là lanh khốc đồ sát máy móc, bọn chúng tại nội bộ bộc phát hỗn loạn năng lượng xung kích hạng, lẫn nhau cắn xé, thôn vệ, chôn bụi. Màu đen tử linh năng lượng cùng xám trắng kết tinh mảnh vỡ hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một mảnh không ngừng hướng vào phía trong sụp đổ, hủy diệt khu vực. Tiêu nghiền ép tư thái bị cuồng bạo tự hủy thay thế. Giống. Một tiếng không phải người, tràn ngập vô tận thống khổ cùng nổi giận gào thét, từ biển cắt chỗ sâu, từ tổ lăng miệng vết thương phương hướng nổ vang. Theo cái này âm thanh gào thét, tổ lăng bầu trời cái kia xoay tròn xám vòng xoáy màu trắng đống nhiên gia tốc, thể tích điên cuồng bành trướng, điểm trung tâm trở nên thâm thúy như ngục. Một cỗ cực lớn đến làm người hít thở không thông hấp lực từ bên trong bạo phát đi ra. Cái này hấp lực cũng không phải là nhằm vào rừng rậm trái tim, mà là nhằm vào kia mảnh lâm vào từ phệ hỗn loạn thi nghiệt biển cát. Kinh nhờn miệng vết thương cái này kết nối lấy không biết hư vô trung mạng chi địa vết nước, tại thi nghiệt biển cát năng lượng cốt lõi bởi vì từ phệ mà kịch liệt mất cân bằng trong nháy mắt, bị triệt để kích hoạt lên. Nó giống một trương tham lam miệng lớn, bắt đầu điên cuồng thôn phệ hết thể trung quanh, đứng núi chịu sào, liền là những cái tia ngay tại tự giết lẫn nhau, năng lượng mất khống chế kết tinh thi hải. To lớn cắt sóng bị lực lượng vô hình cuốn lên, tiêu thảm thi hải bị lôi kéo thành vặn vẹo đường cong, như là trăm sông đổ về một biển giống như tuôn hướng kia mở rộng sám trắng vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm mơ hồ có thể thấy được vô số hải cốt tại cuồng bạo dòng năng lượng bên trong bị triệt để xay nghiền thành nguyên thủy nhất, tĩnh mịch năng lượng bụi bặm quy về vĩnh hằng hư vô. Dị nộp thủ sau cùng nguyên rủa vốn định dẫn đạo trung mạng hủy diệt thẩm mục, giờ phút này lại thành nó lưu lại tạo vật phân mộ. Ngay tại lúc này, ý thế giả thẩm mục thân thể run rẩy kịch liệt, thất khiếu đều tại chảy ra màu vàng kim nhạt tơ máu, linh hồn phảng phất một giây sau liền muốn triệt để băng tán. Nhưng hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng gào thét, thanh âm xuyên thấu biển cắt thôn vệ hoành mình cùng hàng rào sắp phá nát gào thét. Một mực thủ hộ tại thánh thụ hạch tâm bên cạnh, lệ rơi đầy mặt một tinh linh trưởng lao ý dễ dạ, nghe được tiếng hô hắn này. Nàng nhìn thấy hàng rào bên ngoài biển cắt từ vệ cùng vỡ vụn, thấy được miệng vết thương kia hủy diệt tính thôn vệ. Trong mắt của nàng hiện lên một tia quyết tuyệt bị thương, lập tức hóa thành vô cùng thành kính cùng ôn nhu. Nàng rội ra giàn mua tay, nhẹ nhàng đặt tại hệ lần chi hầu kia che kín vết rách, chảy xuôi kim sắc nhựa cây trên cành cây, cổ lao tinh linh ngựa như là tinh khiết nhất nước suối chảy xuôi mà ra, lấy máu làm khế, lấy hồn làm dẫn. Dừng dậm chi mẫu, lắng nghe dòng roi sau cùng cầu nguyện. Đốt ta thân thể tàn phế, dâng lên bản nguyên, gột rửa ô uế, bảo hộ. Tân sinh. Theo nàng cái cuối cùng âm tiết rơi xuống, cả gốc cây khổng lồ thánh thụ tách ra trước nay chưa từng có, thuật uy đến cực hạn xanh biếc ánh sáng. Quang mang này không còn là phòng ngự hàng rào, mà là mang theo vô tận hy sinh cùng tịnh hóa ý chí sinh mệnh dòng lũ. Dễ cây chỗ, sớm đã tiểu thụy sợi dễ tại đây sau cùng thiêu đốt bên trong, như là nóng chảy phỉ thúy, đem bảng bạc sinh mệnh bản nguyên chi lực, không giữ lại chút nào rót vào dưới chân mặt đất. Không. Trưởng lão. May mắn còn sống sót một tinh linh nhóm phát ra tan nát cõi lòng tiêu khóc. Ý dễ dạ thân thể tại ánh sáng bên trong trở nên trong suốt, nàng cuối cùng nhìn thoáng qua mảnh này sắp bị tịnh hóa rừng rậm, trên mặt lộ ra một vòng thoải mái mỉm cười. Thân thể của nàng hóa thành điểm điểm bụi ánh sáng, triệt để dung nhập thánh thụ quang huy bên trong. Thánh thụ thiêu đốt sinh mệnh thả ra rừng rậm bản nguyên, cùng thẩm mục dẫn bạo quy tắc hỗn loạn đưa tới chôn bụi dư ba, cùng miệng vết thương thôn vệ thi nghiệt tạo thành năng lượng thật lớn quang trống. Tại đây mảnh no bụng trải qua tàn phá thổ địa bên trên, tạo thành một cái ngắn ngủi mà vi diệu tới cực điểm cân bằng. Tinh khiết sinh mệnh chi lực như là ôn nhu thủy triều, mang theo ý dễ dạ sau cùng ý chí, có rửa qua hàng rào bên ngoài kia mảnh bị thi nghiệt ô nhiễm, bị kết tinh bao trùm, bị tử linh năng lượng thẩm thấu cháy đen thổ địa. Lục quang những nơi đi qua, tư tư rung động khói đen bay lên, kia là ô uế bị triệt để tịnh hóa thanh âm. Kết tinh cắt sỏi tại lục quang bên trong mềm hóa, vỡ vụn, hóa thành vô hại bụi bặm. Cuồng bạo vực sâu tử linh khí tức như là gặp được liệt dương băng tuyết, cấp tốc tan rã. Cái này tịnh hóa cũng không phải là không có giá phải trả. Lục quang tại tịnh hóa biển cắt biên giới về sau, liền kế tục không còn chút sức lực nào, như là nến tàn trong gió giống như chập chờn bất định. Thánh thụ to lớn tán cây triệt để đã mất đi sáng bóng, phiến lá tại ánh sáng tán đi trong nháy mắt hóa thành cho bụi, to lớn thân cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn, nứt ra, phát ra làm lòng người nát rên rỉ. Nhưng mà, liền là cái này ngắn ngủi mà huy hoàng tịnh hóa dòng lũ, là liên quân tàn quân thắng được kia cực kỳ trọng yếu, thở dốc một chút hy vọng sống. Hàng rào bên ngoài, kia mảnh đã từng làm người tuyệt vọng tử vong chi cắt biến mất. Thay vào đó, là cháy đen, xuất, bước lên từng sợi tịnh hóa sau khói trắng rộng lớn thổ địa. Mặc dù tĩnh mịch hoang vu, lại đã không còn kia thôn vệ sinh mệnh tà ác lực lượng. Nơi xa, Tổ Lăng Vương hướng xám trắng vòng xoáy tại thôn vệ tuyệt đại bộ phận thi nghiệt biển cắt về sau, tựa hồ cũng hao hết lực lượng, xoay tròn tốc độ bỗng nhiên giảm bớt, thể tích không ngừng co bảo, cuối cùng ổn định thành một cái tương đối bình tĩnh, lại như cũ tản ra chẳng lành khí tức màu đen vết nứt không gian. Miệng vết thương vẫn còn, nhưng chí mạng nhất thi nghiệt quân đoàn đã bị chính nó thôn vệ hầu như không còn. Thánh quang hàng rào màn sáng, tại kết tinh cồn cắt biến mất trong nháy mắt, lấp lóe mấy lần, triệt để dập tắt. Treo chống nó ngọn đuốc tháp phát ra một tiếng vang trầm, thân tháp vỡ ra, một điểm cuối cùng thánh quang tiêu tán biến mất. To lớn hệ lần chi hầu thánh thụ, tại hao hết cuối cùng một tia sinh mệnh bản nguyên về sau, phát ra một tiếng kéo dài mà thở dài nặng nề, như là sơn nhạc sụp đổ giống như, ầm vang ngã xuống, dơ lên đầy trời bụi bặm. Dương rậm trái tim đã mất đi nó sau cùng che chở cùng biểu tượng. Bụi bặm tràn ngập, che đậy mặt trời mới mọc. Binh lính may mắn còn sống sót nhóm đứng thẳng bất động tại phế tích cùng ngã xuống thánh thụ ở giữa, trên mặt che kín vết máu cùng bụi đất, ánh mắt trống rỗng, tựa hồ còn không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt hết thảy. Một giây trước vẫn là tai họa ngập đầu, một giây sau địch nhân lại từ phệ cùng thôn phệ bên trong tan thành mây khói. À là tàn han phản ứng đầu tiên, cờ kỳ xương người từ bên trong cảnh giác khắc vào sâu trong linh hồn. Hắn đông nhiên xóa đi khỏe mắt không biết là mồ hôi vẫn là nước mắt vết tích, khàn giọng tiếng giống như là thụ thương sói đầu đàn kêu gạo, đâm rách ngắn ngủi tinh mịch, đề phòng. Tất cả mọi người. Tối cao cảnh giới. Dô đông người. Coi chừng cái kia vết nước. Và hệ vỡ người, cùng tiến lên dây cùng, bao trùm bên ngoài. Sơ hoa đi ạ các hán tử, thuận tưởng. Thuận tưởng đứng lên. Nhanh. Hắn một bên giống. Một bên lảo đảo phóng tới cái kia quỳ một gối xuống tại thánh thụ sụp đổ nâng lên bụi bặm bên trong, thân ảnh lung lay sắp đổ nam nhân. Đại nhân, thẩm đại nhân. À là tàn hán bọn tới thẩm mục bên người, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy bờ vai của hắn. Nơi tay chạm một mảnh lạnh bước, thẩm mục thân thể như là kéo căng sau lại bỗng nhiên lòng dây cùng, mềm mềm tựa ở à là tàn hán trên thân, khí tức yếu ớt đến như đồng du tia, dưới làn da màu vàng kim nhạt vết máu nhìn thấy mà giật mình. Thuốc, còn có hay không cầm máu băng vải? Tinh linh thảo dược, cái gì đều được. À là tàn hán lo lắng đối chung quanh gào thét. Mấy cái trên thân quấn lấy vải rách băng và ý hộ binh lộn nhào xuống lại, luôn cuống tay chân tìm kiếm lấy sớm đã rông tuyết cái hòm thuốc cùng chỉ còn đáy bình thảo dược chất lỏng. Thẩm mục lông mi chấn động một cái, cực kỳ khó khăn mở ra một cái khe hở, chỗ sâu trong con ngươi là tán không hết mọi mệnh cùng linh hồn phương diện kịch liệt đau nhức. Hắn không nhìn thương thế của mình, ánh mắt khó khăn nhìn về phía hàng rào bên ngoài kia mảnh cháy đen tân sinh chi địa, lại chuyển hướng Tổ Lăng phương hướng cái kia ổn định lại màu đen vết nước, thanh âm yếu ớt đến cơ hồ nghe không được. Các nhiệt, như thế nào? Kia cửa, hết rồi. Đại nhân. Những cái kia quỷ hạt cắt toàn xong, bị kia lỗ thủng lớn mình ướt. Bên cạnh một cái mặt mũi tràn đầy đen xám sờ hoa đi á bộ binh hạng nặng mang theo tiếng khóc nức nở cùng sống sót sau tai nạn cùng hỉ hô nói, là ngài đã cứu chúng ta. À là tản han dùng sức gật đầu, thanh âm nghẹn ngào, đại nhân, thi nghiệt biển cát. Hết rồi. Bị kia miệng vết thương ướt. Tạm thời an toàn. Hắn tận lực tăng thêm tạm thời hai chữ. Tổ Lăng vết nứt vẫn tồn tại như cũ, như là một đạo vĩnh viễn không khép lại vết sẹo lạc ấn ở trên đường chân trời, nhắc nhở lấy tất cả mọi người nguy cơ chỉ là ở nút, xa chưa kết thúc. Thẩm mục tựa hồ nghĩ kéo ra một cái nụ cười, lại kiên động tương thế, đột nhiên ho ra một ngụm nhỏ mang theo kim mang bọt máu. Hắn nhắm mắt lại, tích xúc thật lâu lực lượng, mới cực kỳ chậm rãi nâng lên như là rót chỉ giống như nặng nghề cánh tay, chỉ hướng rừng rậm chỗ sâu, kia mảnh không bị chiến hỏa hoàn toàn thôn phệ, tương đối hoàn hảo khu vực. Rút lui. Tới đó. Cấu trúc. Phong tuyến cuối cùng. Kiên. Thủ. Chờ viện binh. Mỗi một chữ đều hao hết hắn còn sót lại khí lực. Hạ đạt xong sau cùng chỉ lệnh, đầu hắn nghiêng một cái, triệt để lâm vào thâm trầm hôn mê. À là tản han lau mặt một cái, đem máu. Mồ hôi, đùi sen lẫn trong cùng một chỗ. Hắn thẳng tắp lưng, cái kia khôn khéo nhanh nhẹn dũng mãnh khở gịt đầu lĩnh lần nữa trở về. Đều nghe thấy được. Thanh âm của hắn khàn giọng lại mang theo không thể nghi ngờ thiết huyết, lui vào rừng rậm. Có thể nhúc đích, đặt lên thương binh. Dô đông người, vừa đi vừa cho ta đốn cây. Thiết chướng ngại vật trên đường. Đào hố lõm. Và hệ vở xạ thủ, chiếm cứ cao điểm. Khở gịt binh sĩ, cùng ta đoàn hậu. Động. Vì huynh đệ đã chết. Vì chả có thể thở. Nhanh. Mệnh lệnh như là đầu nhập nước đọng hòn đá, khơi dậy gợn sóng. Ngắn ngủi mờ mịt về sau, mãnh liệt cầu sinh dục khu xử những này mỏi mệt tới cực điểm bọn tàn binh hành động. Tiếng rên rỉ, hiệu lệnh âm thanh, chặt cây âm thanh, tiếng bước chân nặng nề đàn vào một chỗ. Các binh sĩ dắt dịu nhau, nâng lên đơn sơ trên cáng cứu thương người bị trọng thương, dùng còn có thể sử dụng vũ khí làm quả trượng, từng bước một, gian nan lại kiên định lui hướng rừng rậm chỗ sâu kia mảnh sau cùng nơi ở nút. À là tàn han xuất lĩnh lấy còn sót lại mười mấy cái khở gịt kỵ thủ, tại đội ngũ phía sau cùng cảnh giác tới lui, như chim ưng ánh mắt gắt gao tập trung vào tổ lăng vết nước phương hướng. Thời gian tại cháy bỏng chung trôi đi. Làm tàn quân tại rừng rậm chỗ sâu rượi vào mấy khối to lớn đá núi cùng ngã xuống của một, miễn cương cấu trúc lên một cái đơn sơ đến đáng thương mới phòng tuyến lúc, xa xôi trên đường chân trời, rốt cục truyền đến nặng nghề mà chỉnh tề bộ pháp âm thanh, nương theo lấy kim loại giáp lá ma sát tiếng len keng. Một mặt tàn tạm nhưng vẫn như cũ tung bay, theo lên đủ sơ hồn thành huy cờ sĩ, xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Ước chừng 500 tên lính tạo thành viện quân, phong trần mệt mỏi chạy tới. Cầm đầu quan chỉ huy nhìn trước mắt một phiến đất hoang vu, đại thụ sụp đổ, thánh tháp giật đất, cùng những cái kia như là từ địa ngục chỗ sâu nhất bò ra tới, không đủ trăm người người sống sót lúc, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tới tận, chỉ còn lại không lời rung động cùng cực kỳ bi ai. À là tàn han căng cứng đến cực hạn thần kinh rốt cục nối lòng một kia. Hắn lảo đảo nên đón, thanh âm khàn khàn đến như là giấy giáp ma sát. Cuối cùng là chống đến, dương dầm chỗ sâu, Lâm Thời dùng nhánh cây cùng vải rách dựng đơn sơ trong lều vải, Thẩm Mục vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Nhưng hắn nhíu chặt lông mày phòng, tựa hồ tại trong hôn mê cũng cảm ứng được mặt kia cờ sĩ xuất hiện, có chút giãn ra một kia. Bên ngoài lều, binh lính may mắn còn sống sót nhóm yên lặng ra cố lấy mới công sự, đem còn sót lại mũi tên cắm ở trước người. Tổ lăng phương hướng màu đen vết nước như là cự thú độc nhãn, trầm mặc nhìn chăm chú lên mảnh này vừa mới kinh lịch chôn vùi cùng tân sinh đất khô cằn. Cháy đen thổ địa bên trên, tán lạc vô số màu xám trắng, đã mất đi tất cả tà ác năng lượng kết tinh khối vụn, tại mỏng manh dưới ánh mặt trời chết xạ băng lanh ánh sáng. Tại đây mảnh to lớn, vừa mới bị tịnh hóa qua biển cắt biên giới, một thành tre kín vết rách, lưỡi kiếm đứt gãy bội kiếm, thật sâu cắm ở một đống nhỏ tương đối hoàn chỉnh kết tinh khối vụn phía trên. Chôi kiếm khẽ nghiêng, chỉ hướng rừng rậm chỗ sâu kia mảnh sau cùng, tân sinh màu xanh lá. Giống một cái chiến sĩ sau cùng mộ địa, đơn sơ, lại quật cường tuyên cáo trận này thảm liệt thắng lợi thuộc về. Chương 475, tập hợp lại thời gian chương 475, tập hợp lại thời gian khoảng cách rừng rậm trái tim trận kia thắng thảm đã qua đi dòng dã 30 ngày đêm. Một tinh linh chi sông biên giới đất khô cằn bị tân sinh dây leo chậm chạp bao trùm, phản phất mặt đất chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liếm láp lấy vực sâu lưu lại vết thương. Thánh thủ hệ lần chi hầu đổ dạp thân thể tàn phế bên cạnh, một tòa từ đức gây trưởng màu cùng nhuốm máu giải lụa lũy thành giản dị bia kỷ niệm trong gió đứng trang nghiêm, kia là liên quân là hy sinh thánh thủ kỵ sĩ đoàn cùng đoạn hậu xe nọ tiểu đội điểm đốt vĩnh hằng tân hỏa. Lâm Thời dựng thống xoáy trong doanh trướng, Thẩm Mục chậm rãi mở hai mắt ra. Rút đi băng vải trên người vẫn dày đặc giống như mạng nện ám vết nước màu tím, kia là cưỡng ép thu nạp dị nộp hụ thần tính mảnh vỡ phản vệ là cấn, nhưng phá toái xương cốt cùng khô cạn tinh thần lực biển đã ở một tinh linh trưởng lao lấy sinh mệnh bản nguyên làm đại giá tự nhiên khép lại thuật bên trong tái tạo. Đầu ngón tay hắn mơn trớn lòng bàn tay, nơi đó lưu lại một đạo thiêu đốt hình dáng vết lõm, chính là nguyên rủa cùng thần tính cộng hưởng ấn ký. Theo tâm niệm vừa động, một sợi mỏng manh cho tàn chi lực từ đầu ngón tay chảy ra, dù không kịp toàn thịnh lúc một phần bạn, lại tỏ rõ lấy chôn vùi lăng mộ hạch tâm quyền hành chưa triệt để yên lặng. Đại nhân, ngài tỉnh. Doanh trướng màn che bị nhấc lên. Khờ gịt đầu linh ạ lạ tản hắn nhanh chân bước vào. Vị này thảo nguyên hùng ứng trên bị giáp mới tăng mấy đạo vết ảo, nhưng bên hông loan đào thương làng chi hôn hàn quang càng tăng lên, mơ hồ chạy xuôi quy tắc tăng phúc lưu lại ánh sáng nhạt. U sơ hồn viện quân đã theo mệnh lệnh của ngài hoàn thành trình biên, tuy thời có thể tiếp nhận kiểm duyệt. Thẩm Mục gật đầu đứng dậy, màu đen chiến bảo phủ thêm đầu vai lúc, vải vóc ma sát vết thương đưa tới nhỏ bé nhói nhói để hắn con người co rụt lại. Hắn đẩy ra màn cửa, giữa trưa ánh nắng đâm rách trong rừng sương mù, vẩy vào rực rỡ hẳn lên một tinh linh cứ điểm. Không, giờ phút này ứng gọi hệ lần hàng rào. Đã từng bị thi nghiệt biển cắt bước đến tuyệt cảnh rừng rậm nội địa, bây giờ đã hóa thành sâm nghiêm cứ điểm. Sơ bạ đi á bộ binh hạng nặng tàn bích chi thể phương trận mở rộng đến 300 người, mới tăng gia phủ cự thuẫn lạc ấn lấy ủ sở hồn thợ thủ công khẩn cấp khắc vẽ bùi gai thánh văn nhưng bắn ngược cấp thấp tử linh ăn mòn, rồi độc thâm niên trường mâu thủ lấy thánh thụ tàn nhánh hôn hợp hắc rượu thạch ra cố chướng ngại vật, phía sau bất quất hình xe nỏ trận liệt hàn mang lạnh tấu xương, nỏ ránh bên trong bổ sung chính là lấy tổ lăng hắc tinh rèn luyện phá giáp mũi tên, khờ vịt bọn cấp đường. Tiếu kỵ mở rộng đến 15 đội, hán tọa kỵ bên yên ngựa đều treo phụ ma trung đồng, tiếng trung nhưng nhiễu loạn đoán linh tụ hợp. 20 tên mới đến thánh thủ kỵ sĩ lấy tịnh hóa vầng sáng bao phủ doanh địa, vầng sáng dù không kịp cả giản dỗ thời đại rộng lớn, lại đầy đủ để người bị trọng thương nát giữa vết thương đình chỉ chảy ra máu đen. Thẩm Mục ghé qua tại phương trận ở giữa, đầu ngón tay vẽ qua tấm chắn mặt ngoài đường vân. Mới tăng viện binh sĩ phần lớn khuôn mặt ngây ngô, nhưng ánh mắt bên trong thiêu đốt lên không bị linh giới dáng lâm tiên đoán đệ sập chiến ý. Hiển nhiên, ủ sợ hồn phái tới cũng không phải là tạm bại quân, mà là các đại gia tộc gáp đáy hòm dòng chính tư minh. Khi hắn dừng bước tại một khung xe nọ trước, dỗ đọc tân nhiệm nọ đội trưởng giản chi tử quỳ xuống đất, đại nhân. Trung mặt miệng vết thương hắc tinh độ cứng vượt qua tưởng tượng. Chúng ta hy sinh ba đài khoan giỏ mới mài ra nhóm này bó mũi tên, nhưng đáng giá. À là tàn han thấp giọng bổ sung, Long Thành phương hướng đã 7 ngày chưa chuyển ra tử linh chu lên, trinh sát hồi báo ngay cả con quạ thối đều lách qua phế tích phi hành. Tiêu mảnh tích mịch, so thi chiều càng khiến người ta run sợ. Thẩm Mục ánh mắt lướt qua bên rừng rậm tế, cháy đen thổ địa bên trên ngưng kết ám tử sắc tinh thể như cự thú lân phiến, kia là thi nghiệt biển cắt sụp đổ sau vật tàn lưu. Càng xa xôi, Long Thành tổ lăng bầu trời đạo kia xé rách bầu trời xám trắng vòng xoáy còn tại chậm chạp xoay tròn, phản phất một con vĩnh viễn không khép kín tà nhãn. sở chỉ huy bên trong, nhựa thông bó đuốc vừa lĩnh nhóm cái bóng quăng tại đánh dấu tình hình chiến đấu địa đồ bằng da thú bên trên. Ạ là tàn han chỉ hướng Long Thành phế tích, lặng im tuyệt không phải kết thúc. Tiết độc thôn phệ giả vỡ một lúc, thế đàn có một nửa hải cốt vu sư hóa thành khói đen trốn vào miệng vết thương bọn chúng định tại xúc tích lực lượng. Và hệ cơ xạ thủ đội trưởng Elia triển khai một quyển tiêu bên cạnh mật tín, ủ sơ hồn mật thám cấp báo, vương quốc đông bộ biên cảnh mục nát hơi thở đầm lấy ba ngày trước dâng lên cùng loại Long Thành mây đen. Linh rồi ăn mòn đang quyết tán. Thánh vụ kỵ sĩ đoàn đại diện đoàn trưởng Y Dệ Dạ lòng bàn tay nâng lên một đoàn chập chờn thánh diễm, kỵ sĩ đoàn truyền thừa trong trí nhớ có cảnh cáo, làm vực sâu tự linh quy tắc hiện thế, tất có thực giới hình bóng tùy theo giáng lâm. Dị nộ thu biểu hiện ra dung hợp quy tắc, chỉ sợ đã bị địa vị càng cao hơn tồn tại để mắt tới. Thẩm mục đầu ngón tay ấn lên chính giữa địa đồ đẹp dìm thành huy, hùng lộc cùng trường kiếm sen lẫn đồ đằng. Toàn này sở hỏa đỉ ạ vương quốc đông cảnh hạch tâm cứ điểm, không chỉ có là liên quân tổng trụ cột, càng có dấu vương thất trong bí khố liên quan tới chôn vùi lăng mộ cấm kỵ hồ sơ. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, một tinh linh chi xâm cần tĩnh dưỡng, nhưng hai ách sẽ không chờ đợi. Chúng ta nhất định phải. Lời còn chưa dứt, mặt đất đột nhiên rung động. Ven rừng rậm kết tinh cuồn các tầm vang nổ tung, một đạo lôi cuốn khói đen cốt trào nhô ra, nhưng lại bị thánh thụ lưu lại sợi dễ buộc phát ra cuối cùng lục mang xoắn nát. Chấn động lắng lại về sau, sở chỉ huy lâm vào tĩnh mịch, chỉ có thẩm mục lòng bàn tay nguyền rủa lạc ấn thiêu đốt ra khói xanh. Nhìn thấy không? Thẩm mục thanh âm tôi băng giống như lanh triệt, dị nộ phù nguyền rủa như giỏi trong xương. Ở đây lưu thêm một khắc, miệng vết thương đối với sinh mạng lực thôn vệ liền làm sâu sắc một phần. Ngày mai bình minh, toàn quân xuất phát, mục tiêu đẹp dìm. Tia nắng ban mai đâm rách tầng mây lúc, hễ lần hàng rào vang lên trầm thấp kẻ lệnh. Liên quân tàn quân cùng biện quân pha trộn là cho tàn lữ đoàn lấy sở hỏa đi a bộ binh hạng nặng là tên nọ, thánh thụ kỵ sĩ bảo hộ hai cánh, khờ vịt kỵ xạ thủ như cắt lớn giống như lược trận điều tra. Làm đội ngũ đi tới bên rừng rậm giới, thẩm mục tìm ngựa nhìn lại. Cháy đen thánh thụ tàn cái cọc bên cạnh, một gốc xanh nhạt cây giống lại xuyên thấu kết tinh tầng bừng bừng phân chấn mà sinh, kia là một tinh linh trưởng lao trước khi lâm trung chôn xuống tâm loại. À là tàn han thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, đột nhiên giơ lên loan đao. Tất cả chiến sĩ đồng thời lấy binh khí đánh tâm chắn, kim loại chấn minh hù dọa trong rừng túc chim, phản phất tại hướng ngủ say anh linh tuyên cáo, hỏa trùng chưa diệt. Đông bể con đường trải rộng hiện tượng nguy hiểm. Từng bị tử linh ô nhiễm dòng suối nổi lơ lửng bành trướng trắng bệnh ti túi, vằn mẹo cổ thụ chặt cây ở giữa rủ xuống dính chặt tùy não mạng nện, khờ ghi tiếu kỵ càng mấy lần tao nộ từ các sỏi tụ hợp hình người kẻ nhìn lén, bọn chúng dễ dàng sụp đổ, lại như bóng với hình. Thẩm mục tinh thần lực như lưới nhỏ trải rộng ra, thời khắc cảm ứng đến dị nộ hù nguyền rủa cùng tổ lăng miệng vết thương cộng hưởng. Mỗi khi ba động tăng lên, hắn lợi dụng cho tàn chi lực đâm vào lòng bàn tay là ấn, kịch liệt đau nhức đổi lấy một lát an bình. Sau 7 ngày, làm đẹp gì mang tính tiêu chí xong dòng dọc hình nón khuyết xuất hiện ở cuối chân trời, một thất khoái mã xông phá sương sớm. Tín sứ Cổn An rơi quỷ, dâng lên có in dấu hoàng gia si mật lệnh, gấp bẩm tổng đốc. Mục nát hơi thở đầm lầy mây đen đã hóa thành thực thể thực giới chi môn vương đô pháp sư đoàn phát hiện trong môn có cùng loại tiết độc thôn vệ giả quy tắc ba động. Lại cùng ngài trên người nguyền rủa đồng nguyên. Thẩm mục nắm chặt dây cương, nhìn về phía phương đông tòa kia cự thạch lũy thế hùng thành. Tường thành công sự trên mặt thành phản xạ lãnh quang hạ, hắn phảng phất nhìn tiến thâm được sâu tự linh quy tắc hóa thành lưới lớn bao phủ cản ra địa ạ, mà dị nộ thu điên của nguyền rủa âm thanh còn tại sâu trong linh hồn quen quẩn, linh giới cuối cùng lâm, vạn linh lạc tuổi. Gia tốc hành quân, hắn bung roi trước chỉ, chiến mã tê minh lấy phóng tới đẹp dìm mở rộng gang cửa thành, chiến tranh chân chính vừa mới bắt đầu. Đẹp dìm hình dáng tại tối tăm mở mịt đường chân trời trên như ẩn như hiện, như là dãi dầu xương gió cự nhân trầm mặc đứng lặng. Thẩm mục cưỡi tại trên chiến mã, ánh mắt xuyên thấu tràn ngập đất khô cằn cùng tân sinh dây leo khí tức không khí, khóa chặt tòa kia tượng trưng cho ngắn ngủi thở dốc cùng không biết hy vọng vương thành. Khờ vịt bọn cấp đường tiếu kỵ trung đồng âm thanh tại đội ngũ bên ngoài đình đương rung động, mỗi một lần thanh thúy va chạm đều ngắn ngủi xua tán đi ý đồ đến gần, vô hình âm lành oán nghiệm, nhưng cũng giống gõ vào càng cứng thần kinh trên nhịp trống. Hệ lần hàng rào thắng thảm đã qua đi 30 ngày, liên quân tàn quân tại ủ sở hồn biện binh bổ sung và chỉnh biên hạng, miễn cưỡng khôi phục bộ phận khung xương, nhưng vết thương sâu tới xương cũng không khép lại. Thẩm mục cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh cho tàn chi lực nó như là yên lặng dưới núi lửa phun trào dung nham, cường đại lại mang theo giống như xé rách đau đớn. Những cái kia chiếm cứ tại xương cốt cùng tinh thần lực biển sâu cho am vết nước màu tím, là cùng dị nộp hủ thần tính mảnh vỡ cưỡng chế dung hợp sau lưu lại nguyền rủa lạc ấn. Giờ phút này chính theo bọn hắn xâm nhập từng bị linh giới mảnh vỡ tứ ngược qua thổ địa, ẩn ẩn truyền đến nhỏ xíu, làm người sợ hãi cộng hưởng. À là tàn han rụt ngựa tới gần, khờ vịt người như chim ưng con mắt quét mắt tính mịch mặt đất. Đại nhân, trinh sát hồi báo, phía trước 10 dặm khắp huyết gốc. Tình huống không đúng. Trong cốc xương mù tràn ngập mang theo ngọc cành, chim thú tuyệt tích, mặt đất có. Lúc nhích qua vết tích, giống như là to lớn con sen bỏ qua, nhưng lưu lại dịch nhẫn là ám tử sắc. Tản ra yếu ớt, cùng ngài trên thân ấn ký tương tự ba động. Thẩm mục cao mày, khớp huyết gốc vốn là thông hướng đẹp dịm tương đối nhẹ nhàng đường tắt, bây giờ lại bị không biết ố hế chiếm cứ. Đi vòng. À là tàn han đề nghị. Không, thẩm mục thanh âm trầm thấp mà kiên định, thời gian không tại chúng ta bên này. Mục nát hơi thở đầm lầy thực giới chi môn sẽ không chờ đợi. Hệ lụy ạ, ngươi xạ thủ, trên tên kèm theo tối cao nồng độ băng phong chi hơi thở áp chế trong cốc dị động. Giật, bất quất hai hình xe nọ thúc đẩy cốc khẩu, dùng hắc tinh phá giáp mũi tên làm thăm dò tính bao trùm xạ kích. Sơ bạ đi ạ phương trận, nâng thuẫn chậm tiến. Cảnh giác hạ cùng trong xương mù tập kích. Thánh thủ kỵ sĩ đoàn, tinh hóa vầng sáng toàn bộ triển khai, áp chế tả hế khí hơi thở. Mệnh lệnh bị cấp tốc truyền đạt xuống dưới. Liên quân giống một thanh cẩn thận ra khỏi vỏ lợi nhận, chậm rãi đâm vào khắp huyết gốc quỷ dị mê vụ. Xương mù như cùng sống vật giống như cuốn lên đến, mang theo làm người buồn nôn ngọt ngào cùng linh hồn phương diện rất nhỏ hấp xả cảm giác. và hệ vợ các xạ thủ nín hơi ngưng thần, tôi đẩy băng lam bí thuật mũi tên nhắm ngay xương mù lan tràn tối kịch liệt khu vực. Dù đọc xe nọ phát ra trầm muộn cơ quan âm thanh, đặc chế hắc tinh nọ mũi tên xé rách không khí, mang theo bén nhọn gào thét chui vào nồng vụ chỗ sâu. Phốc phốc, tê ngang. Mấy tiếng trầm muộn tiếng bạo liệt cùng tuyệt không phải nhân gian thê lương gào thét đồng thời vang lên. Nồng vụ đống nhiên bị tạc mở mấy cái trống rỗng, lộ ra hắn hạ lệnh người dùng mình cảnh tượng, mấy cái từ sền sệt tám tử sắc nước bùn tạo thành, cỡ thùng nước xúc tu bị hắc tinh mũi tên nổ đoạn, chỗ đứt phun tung tóe ra đồng dạng nhan sắc, bốc lên gây mùi khói xanh chất nhầy. Bọn chúng chủ thể tựa hồ chôn sâu dưới mặt đất, bị công kích sau kịch liệt co rút mà mèo, chỗ gãy chân có mới mầm thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng. Khai hỏa, áp chế. Elia nghiêm nghị hạ lệnh. Băng phong tiễn mưa chút xuống, chúng đích ngay tại tái sinh xúc tu đứt gãy. Lạnh vô cùng trong nháy mắt đông kết núc nhích mầm thịt cùng chất nhầy, trì trệ tái sinh tốc độ. Xe nỏ tiến hành vòng thứ 2 tề sạng, càng nhiều xúc tu bị tạt nát, đông kết. Tiếp tục thúc đẩy. Đừng có ngừng. Thẩm Mục giơ cao bội kiếm, sơ bà đi a bộ binh hạng nặng ra phủ cự thuận chặt chẽ tương liên, hình thành di động kim loại hàng rào, bước qua bị đông cứng, còn tại có chút co giật màu tím hài cốt. Mỗi một lần bước chân rơi xuống, đều cảm giác mặt đất tại rất nhỏ rung động, phản phất giống tại cái nào đó to lớn sinh vật trên da. Thánh thủ kỵ sĩ nhóm tỉnh hóa vầng sáng như là nóng rực bàn ủi, những nơi đi qua, sương mù phát ra tư tư tan rã âm thanh, cô kia ngọt mùi tanh bị khí tức thánh khiết tạm thời áp chế. Nhưng mà, ngay tại đội ngũ sắp xuyên qua thung lũng tối chật hẹp chỗ lúc, dị biến nảy sinh. Ầm ầm, toàn bộ thung lũng chấn động kịch liệt bắt đầu. Hai bên đá núi băng liệt, vô số đá vụn lăn xuống. Càng đáng sợ chính là, đám người dưới chân mặt đất bỗng nhiên hướng lên chắp lên, nứt ra. Không còn là lẻ tẻ xúc tu, mà là toàn bộ mặt đất đều tại hóa. Tản ra, là cả bẫy. Thứ này là sống. À là tàn hang tiếng giống bao phủ tại nổ thật to bên trong. Chắp lên mặt đất như là cự thú lưng, ám tử sắc sền sệt vật chất như là huyết dịch giống như từ khe hở bên trong phun ra ngoài, cấp tốc hội tụ, tạo hình. Nước bùn, nhan thạch, phủ hóa thực vật sợi rễ, thậm chí chôn sâu dưới mặt đất cổ lao xương thú, đều tại kia ám tử sắc thần tính lưu lại ô nhiễm hạ bị cưỡng ép hỗn hợp với nhau, hợp thành một đầu cao tới 10 mấy mét, hình thái vặn vẹo kinh khủng nước bùn cự tượng. Nó không có minh xác đầu lâu, chỉ ở thân thể đỉnh chót vỡ ra một đạo to lớn, chảy xuôi màu tím mủ dịch khe hở, phát ra y mắng linh hồn rít lên vô hình, lại làm cho hàng phía trước mấy sở vã đi a bộ binh hạng nặng như gặp phải trọng truy, ánh mắt trong nháy mắt tăng dã, da phủ cự thuẫn tua tay, thân thể ngã hoạt, sinh mệnh lực phản phất bị trong nháy mắt rút khô, là mục nát thực ma tượng. Một tên theo quân đến từ đẹp dìm học giả sắc mặt trắng bệch thét lên, mặt đất bị linh giới thi hải cùng nguyền rủa chiều sâu ô nhiễm sau đạn sinh quái vật, hạch tâm của nó là những cái kia hạt cắt kết tinh hóa sản phẩm. Hắn chỉ vào cự tượng chỗ ngực một khối như ẩn như hiện, tản ra ảm đạm hào quang màu tím đen, lớn chừng quả đấm tinh thể, công kích hạch tâm. Thẩm Mục cố nén trong cơ thể nguyền rủa ấn ký cùng kia hạch tâm tinh thể sinh ra mãnh liệt cộng minh mang tới kịch liệt đau nhức, tinh thần lực trưởng trong nháy mắt bộc phát. Ế lì ạ, băng phong tiên áp chế động tác của nó. Giật, tất cả hắc tinh mũi tên nhắm chuẩn hạch tâm. Thánh thụ kỵ sĩ tập trung vầng sáng, suy yếu nó ô hế lực trưởng. Khơ vi kỵ xạ thủ quấy nhiễu cảm giác của nó. Nước bùn cự tượng cồng kềnh lại lực lớn vô cùng, to lớn, từ nham thạch cùng nước bùn tạo thành cánh tay quét ngang mà đến, mang theo gió canh. Sơ bạ đi ạ phương trận dưới sự chỉ huy của ạ lạ tản hãn khẩn cấp biến trận, cự thuẫn tầng tầng địa khung. Ẩm. Một tiếng vang trầm, hàng trước nhất tấm chắn trong nháy mắt lõm, vài tên binh sĩ miệng phun máu tươi bị đánh bay. Nhưng trận hình chưa tán, là xe nọ cùng xạ thủ tranh thủ quý giá thời gian. Hệ lì á băng phong tiễn tinh chuẩn bắn trúng cự tượng vùng vẩy cánh tay khớp nối cùng chéo chống chân, lạnh vô cùng cấp tốc lan tràn, trì trệ động tác của nó. Thánh thủ kỵ sĩ đoàn tình hóa vầng sáng như là đèn pha giống như tập trung tại cự tượng ngực tinh thể bên trên, thánh khiết quang mang cùng ám tử sắc ố bế kịch liệt va chạm, phát ra chói hai tư tư thành, tinh thể tán phát ba động rõ ràng yếu bớt. Ngay tại lúc này, phóng, giận gầm thét. Bất khuất hai hình xe nọ phát ra đình thai nhức óc gào thét. Ba chi quan chú rỗ độc thợ thủ công toàn bộ tâm huyết, mũi tên từ tổ lăng hắc tinh tỉ mỉ rèn luyện mà thành, khắc đầy phá ma phủ văn phá giáp mũi tên, hóa thành ba đạo xé rách không gian kia chớp màu đen, hiện lên xếp theo hình tam giác bắn về phía mục nát thực ma tượng lực. Phúc, phúc, bang. Hai chi nọ mũi tên tinh chuẩn trúng đích hoạch tâm tinh thể biên giới, to lớn lực trùng kích để tinh thể kịch liệt lắc lư, hào quang màu tím đen sáng tối chập chờn. Thứ ba chi nọ mũi tên thì trực tiếp trúng đích tinh thể bản thân, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một tiếng như là lưu ly vỡ vụn giống như thanh thúy thanh vang. Khối kia hoạch tâm tinh thể trong nháy mắt hiện đầy giống như mạng nhện vết rách, ngay sau đó ầm vang bạo liệt. Năng lượng màu tím thấm như là mất khống chế dòng lũ, từ bạo liệt nơi trọng yếu phun ra ngoài, hình thành một cỗ cường đại năng lượng loạn lưu. Ách a. Thẩm Mục như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một bụm máu tươi, thân thể trên ngựa lung lay, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Trong cơ thể hắn nguyên rủa ấn ký cùng kia bạo liệt hoạch tâm sinh ra hủy diệt tính của mình, phản phất linh hồn bị vô hình bàn tay khổng lồ hung hăng xé rách. Cho tàn chi lực bản năng tuôn ra hộ thể, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hạch tâm bạo liệt đối mục nát thực ma tượng là chí mạng. Thân thể cao lớn run rẩy kịch liệt, cấu thành thân thể nước bùn, nham thạch cùng hài cốt đã mất đi dán lại tà ác lực lượng, bắt đầu đại quy mô vỡ vụn, đổ sụp, như là hóa tan tượng xác. Ô hế khí tức kịch liệt suy yếu, cuối cùng hóa thành một đám phả ra khói xanh, tản ra hôi thối to lớn bùn nhão đầm. Ngắn ngủi yên tĩnh bao phủ khắp huyết cốc, chỉ có người bị thương rên rỉ cùng các binh sĩ thô trọng tiếng thở dốc. Trong không khí tràn ngập khói lửa, huyết tinh, khét lẹt cùng đậm đến tan không ra tà hế khí hơi thở. Tổn thất. Thẩm Mục xóa đi vết máu ở khóe miệng, thanh âm khàn khàn. 17 người bỏ mình, hơn 30 người trọng thương. Phần lớn là sở họa đi ạ huynh đệ. Ạ là tản hạn thanh âm mang theo trầm thống, nỏ mũi tên. Chỉ còn cuối cùng 3 chi phổ thông mũi tên, hạt tinh mũi tên. Hao hết. Giặt nói bổ sung, sắc mặt khó coi. Thẩm Mục nhìn xem kia bảy to lớn, còn tại có chút nhúc nhích bù não, lại ngẩng đầu nhìn về phía đẹp dịm phương hướng, ánh mắt ngưng trọng như sát. Đây chỉ là một bắt đầu. Mục nát thực ma tượng xuất hiện, ấn chứng ý dễ dạ cảnh cáo, vượt sâu tử linh quy tắc triệt để hiện thế về sau, vật chất giới bị chiều sâu ô nhiễm bặm mẻo, bắt đầu tự hành dựng dục ra phù hợp thâm viên quy tắc kinh khủng tạo vật. Loại này mục nát thực hóa xa so với thành tổ chức tử linh quân đoàn càng làm người tuyệt vọng, nó mang ý nghĩa dưới chân mặt đất bản thân ngay tại trở thành địch nhân. Tăng tốc đi tới, mục tiêu đẹp dịm. Thẩm Mục đè xuống khí huyết sôi trào cùng sâu trong linh hồn kịch liệt đau nhức, nắm chặt dây cương, chúng ta không có thời gian liếm láp vết thương. Elia, phái nhanh nhất tín sứ, đem mục nát thực ma tượng cùng hạch tâm tinh thể tình báo, còn có chúng ta tiêu hao hầu như không còn hạt tinh mũi tên tình huống, hỏa tốc trình báo đủ sở hồn, thỉnh cầu. Không, là yêu cầu bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào, lập tức hướng đẹp dịm chuyển vận tất cả tồn kho hạt tinh khoáng thạch cùng tinh thông tinh hóa, phong ấn pháp sư hoặc thần quan. Nói cho bọn hắn, thực giới chi môn ô nhiễm ngay tại quyết tán, mặt đất tại. Biến dị. Thanh âm của hắn mang theo không thể nghi ngờ cấp bách. Đội ngũ mang theo càng sâu mỏi mệt cùng càng nặng nề âm ảnh, lần nữa lên đường. Đẹp dìm cao lớn tường thành đang nhìn, kia tưởng tượng trưng cho che chở hình dáng, giờ khắc này ở Thẩm Mục trong mắt lại giống một cái to lớn, trầm mặc lồng giam. Hắn nhớ tới ý lệ dạ sau cùng cảnh cáo, dí nộp phụ dung hợp quy tắc, đã bị địa vị càng cao hơn tồn tại chú ý. Chương 476, chuẩn bị trở về Thẩm Mục. Chương 476, chuẩn bị trở về Thẩm Mục. Một tinh linh chi sâm, đã từng tử vong biên giới chiến trường, bây giờ đang bị một loại hoàn toàn khác biệt sinh cơ nơi bao bọc. Khoảng cách trận kia tại thi nghiệt biển cắt cùng linh giới ăn mòn trong khe hẹp thắng thảm chiến đấu đã qua đi hơn tháng. Mặc dù rừng rậm chỗ sâu vẫn có thể cảm nhận được lưu lại âm lãnh tử khí, cùng phía tây long thành phương hướng kia vung đi không được, làm người sợ hãi trung mạc khí tức. Nhưng ở liên quân mới mệnh danh hôi tận lữ đoàn cứ điểm, hệ lần hàng rào xung quanh, cảnh tượng đã lớn là khác biệt. Thẩm Mục đứng tại vừa mới gia cố, chừng 3 tầng gỗ thô lũy thế, khảm nạm lấy thô giáp phủ văn thạch mới trên tường thành. Sắc mặt của hắn vẫn như cũ mang theo trọng thương mới khỏi sau tái nhợt, thu nạp gì nộp hủ thần tính mảnh vỡ phản vệ như là như giỏi trong xương, tại sâu trong linh hồn lưu lại khó mà ma diệt vết bỏng. Kia bộ phận cho tàn chi lực tuy bị gian nan kiềm chế, nhưng cũng tại thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy hắn lực lượng giá phải trả cùng được sâu nhìn chăm chú. Nhưng mà ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, quét mắt tường thành bên ngoài kia mảnh nghiêng trời lệch đất cảnh tượng, đề cao tất cả phòng ngự đẳng cấp, tháp canh vọng chạm canh gác ban ba thay phiền, không được có một lát thư giãn. Tổ lăng phương hướng vòng xoáy cùng mục nát hơi thở đầm lầy mây đen, một khắc cũng không thể thoát ly giám thị. Thẩm Mục thanh âm không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ lực xuyên đấu, rõ ràng truyền vào phía dưới bận rộn binh sĩ trong hai. Ạ là tàn hãn lập tức lĩnh mệnh, khờ ghi kỵ thủ tạo thành đội tuần tra như mũi tên rời cung lần nữa tản vào ven rừng rậm đường ranh giới. Xác nhận phòng ngự canh gác tăng lên tới vị, Thẩm Mục hít sâu một hơi, đem tinh thần chìm vào kia huyền ảo MOUNTN lạ quy tắc bên trong. Lần này, hắn cũng không phải là vì chiến đấu tăng phúc, mà là vì sinh tồn cùng cắm dễ. Kiến tạo, bắt đầu. Ý mắng chỉ lệnh nương theo lấy quy tắc chi lực phun trào. Trên tường thành, nguyên bản tương đối đơn sơ chất gỗ tháp canh tại một trận mắt trần có thể thấy kim sắc lưu quang bên trong cất cao, gia cố, đỉnh tháp vọng bình đài mở rộng, kết cấu càng thêm vững chắc, thậm chí ẩn ẩn có phòng ngự tính năng lượng ánh sáng nhạt tại thân tháp phủ văn thượng lưu truyền. Đây cũng không phải là ma pháp, mà là quy tắc ban cho, vượt qua lẽ thường kiến tạo vĩ lực. Tường thành bản thân cũng tại quy tắc chi lực tác dụng dưới, mấu chốt chỗ nối tiếp được cường hóa, nền tảng càng sâu đâm vào mặt đất, một chút yếu kém điểm bị tự động bổ khuyết gia cố. Nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu. Thẩm Mục ánh mắt nhìn về phía tường thành bên ngoài, kia mảnh từng bị thi nghiệt biển cắt tan mòn, lại bị thánh thụ tịnh hóa chi lực ngắn ngủi đoạt lại thổ địa. Hắn cần một cái càng vững chắc điểm tựa, một cái có thể chống đỡ lữ đoàn xâm nhập long thành phế tích, trực diện bực sâu uy hiếp tiền tiêu, đồng thời cũng là một cái có thể nuôi sống chi này mọi mệnh chi sư căn cơ. Đồng ruộng, cống rãnh, máy xay gió, ý niệm tập trung, quy tắc chi lực như là vô hình bàn tay khổng lồ ở trên mặt đất miêu tả bản thiết kế. Chỉ thấy tường thành bên ngoài nguyên bản gập đèn, lưu lại một chút xám trắng cắt sỏi cùng vết cháy thổ địa, tại kim sắc quang mang bao trùm hạ, như là bị vô hình lưỡi cày lở ra, vừa bước. Vì nhiêu màu đen tổ nhưỡng thần kỳ thay thế cằn cỗi mặt đất, từng đạo thẳng tắp cống rãnh mạ lưới trong nháy mắt thành hình, thanh tịnh dòng nước không biết từ chỗ nào dẫn tới liên tục không ngừng rót vào trong đó. Từng tòa to lớn, kết cấu tinh diệu máy xay gió tại kế hoạch xong vị trí đột ngột từ mặt đất mọc lên, to lớn phiến lá tại trong gió nhẹ bắt đầu chậm rãi chuyển động, phát ra trầm thấp vụ vụ. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, 1000 mẫu, dòng giá 1000 mẫu quy hoạch chỉnh thể, bờ ruộng dọc ngang chất lượng tốt ruộng lúa mạch, như là kim sắc ấm, trải ra tại hệ lần hàng rào tường thành bên ngoài, một mực kéo dài đến ven rừng rậm kia vẫn cần cảnh giác tĩnh mịch khu vực. Dưới ánh mặt trời, mới lật bùn đất tản ra ướt át khí tức, cống rãnh nước chảy róc rách, máy xay gió bảy cấu thành một đạo đặc biệt phong cảnh. Một màn này để trên tường thành binh sĩ cùng hàng rào bên trong dân chúng nhìn trợn mắt hốt mồm, lập tức buộc phát ra sống sót sau tai nạn giống như reo hò. Lương thực, đây là sống tiếp căn bản hy vọng. Thẩm Mục cũng không ngừng, hắn hai mắt nhắm lại, điều động lên kia phần cùng dị nộp hụ thần tính mảnh vỡ dây dưa về sau, trở nên có chút hôn tạp lại như cũ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, trong đó càng dung nhập các chiến sĩ kiên thủ tín niệm cùng dân chúng trùng hoạch hy vọng cầu nguyện, một cô yếu ớt lại chân thực tín ngưỡng chi lực. Hắn đem cố lực lượng này, cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo hướng kia mảnh tân sinh ruộng lúa mạch. Sinh trưởng, không có chú ngữ, chỉ có ý chí quan chú. Trong chốc lát, phản phất thời gian bị nhấn xuống tiến nhanh quá. Vừa mới truyền bá gieo hạt tử ruộng lúa mạch, xanh nhạt mầm non phá đất mà lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chỗ nhánh, nhổ rọ, làm đồng. Kim hoàng sóng lúa trong gió chập trùng, chiếu nặng đông lúa mạch ép con dâm dạng. Vẹn vẹn mấy canh giờ, nguyên bản cần mấy tháng cày cấy ngàn mẫu ruộng tốt, không ngờ hóa thành một mảnh sắp bội thu hải dương màu vàng nóng. Nồng đậm mạch hương tràn ngập tại không khí bên trong, tràn đầy làm người an tâm giàu có cảm giác. Thu hoạch. Thẩm Mục quả quyết hạ lệnh. Sớm đã chuẩn bị xong binh sĩ cùng hàng rào bên trong thanh niên trai tráng, cầm trong tay liêm đao, như là kim sắc giống như thủy triều tràn vào ruộng lúa mạch. Hiệu suất cực cao, thành thục đông lúa mạch bị thành chói cắt lấy, cấp tốc trở về hàng rào bên trong kho lúa. Máy xay gió nơi xay bột cũng rung động ầm ầm, bắt đầu đem thu hoạch nhóm đầu tiên lúa mì mại thành phấn. Liên tục không ngừng lương thực được sản xuất, chứa đựng bắt đầu, hệ lần hàng rào kho lúa bằng tốc độ kinh người tràn đầy. Các binh sĩ trên mặt mỏi mệt tựa hồ cũng bị cái này bội thu vui sướng hòa tan mấy phần, sĩ khí vì đó rung một cái. Nhìn xem kho lúa dần dần đầy, ngoài thành đại dương màu vàng nóng bị chỉnh tề gốc dạ thay thế, Thẩm Mục trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là gấp gáp. Một tinh linh chi xâm bên này, phòng ngự đã gia cố, cảnh báo hệ thống nghiêm mật vận chuyển, mấu chốt nhất khẩu phần lương thực vấn đề đạt được trước nay chưa từng có cải thiện, đủ để chèo chống lữ đoàn cùng phụ thuộc dân chúng tương đối dài một đoạn thời gian. À là tàn hãn tỏa chấn chỉ huy, phối hợp một tinh linh trưởng lao ý dễ dạ tự nhiên cảm giác, đủ để ứng đối thường quy cảnh giới cùng quy mô nhỏ xung đột. Nơi đây căn cơ đã cố, là lúc này rồi. Thẩm Mục quay người, đối đứng hầu một bên ạ lạ tản hãn cùng mấy vị hạch tâm đội trưởng nói, thanh âm trầm thấp lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm. Ạ lạ tản hãn. Tại, đại nhân. Ạ lạ tản hãn xoa ngực hành lễ. Hệ lần hàng rào, giao cho ngươi. Thẩm Mục ánh mắt đảo qua vị này trung thành dũng manh khở gịt đầu lĩnh, cố thủ, đồ lương, cảnh giới. Tổ lăng vòng xoáy mục nát hơi thở đầm lầy mây đen, còn có trong rừng rậm bất luận cái gì không tầm thường động tĩnh, đều là con mắt của ngươi cần gấp chằm chằm mục tiêu. Không tất yếu, không được chủ động xuất kích, bảo tồn lực lượng là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tuân mệnh. Lấy khở ghi sói linh phát hệ, chỉ cần ta ạ lạ tản hãn còn có một hơi tại, hàng rào tuyệt sẽ không lại rơi vào. Ạ lạ tản hãn trịnh trọng hứa hẹn, trong mắt tiêu đốt lên bảo vệ hỏa diễm. Thẩm Mục gật gật đầu, ánh mắt rời về phía hàng rào bên trong chờ xuất phát đội ngũ hội tâm. Thánh thủ kỵ sĩ đoàn, tập kết. 200 tên người khoác sáng như bạc giáp trụ, trước ngực thánh thủ uy hiệu chiếu sáng dạng rỡ kỵ sĩ cấp tốc xếp hàng. Đây là ủ sơ hồn viện quân bổ sung sau trùng kiến thánh thủ kỵ sĩ đoàn trung kiên, dù không kịp thời kỳ toàn thịnh, nhưng tín niệm cùng tịnh hóa chi lực vẫn như cũ thuần túy. Bọn hắn là Thẩm Mục trong tay sắc bén nhất kiếm, cũng là kiên cố nhất thuẫn. Theo ta xuất phát. Thẩm Mục trở mình lên ngựa, động tác ở giữa vẫn có thể nhìn ra một tia không dễ dàng phát giác trì trệ, đó là linh hồn thương tích chưa lành chứng minh. Đại nhân, ngài thương thế. À là tàn hãn nhịn không được thấp giọng nhắc nhở, trong mắt tràn ngập lo lắng. Thẩm Mục thu nạp thần tính mảnh vỡ phản vệ cùng dẫn bạo nguyên rủa quy tắc di chứng, xa chưa tiêu trừ. Không sao. Thẩm Mục khoát tay áo, ánh mắt nhìn về phía phương đông, tại một tinh linh chi sầm chỉ hoãn quá lâu. Địa phương khác tình huống sẽ chỉ so với chúng ta tưởng tượng càng hỏng bét. Đẹp dìm tình báo nhất định phải nhanh thu hoạch, mà trước đó. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên dị thường sắc bén, phản phất xuyên thấu rừng rậm cùng bình nguyên khoảng cách, bắt Lý Hà đường đi. Chúng ta phía đông nhất xúc giác đang bị tam phương sói đói gắt gao nhìn chằm chằm, vũ quang thứ hai tử linh vương triều khô lâu thiết kỵ, thứ bảy hắc tiến tháp vong linh xạ thủ, còn có những cái kia đến từ địa ngục không biết tên tham lam manh bước. Bọn hắn sẽ không bởi vì chúng ta tại rừng rậm thắng lợi liền dừng lại mơ ước bước chân. Chúng ta phải đi nơi đó, lần nữa xác nhận phòng tuyến, chấn nhiếp những cái kia ngao ngoe muốn động âm ảnh. Đề cập bắt Lý Hà đường đi cùng ba cái kia như có gai ở sau lưng thế lực đối địch tên lúc, Thẩm Mục thanh âm mang theo hàn ý lạnh lẽo. Kia là tuyến đầu, là Long Thành lấy đông, đẹp gì ngoại vi trọng yếu điểm tựa, một khi có sai lầm, toàn bộ đông bộ phòng tuyến tướng môn hộ mở rộng. Giá, không cần phải nhiều lời nữa, Thẩm Mục thúc vào bụng ngựa, đi đầu xông ra hàng rào vừa mới ra cố hoàn tất cửa đông. 200 tên thánh thủ kỵ sĩ như là chạy xuôi ngân sắc dòng lũ, theo sát phía sau, nặng nề tiếng vó ngựa gõ lấy mặt đất, dơ lên một mảnh kim sắc khói bụi, kia là đến từ bội thu ruộng lúa mạch bụi đất, tượng trưng cho tân sinh cùng hy vọng, cũng biểu thị bọn hắn sắp bước vào bốn bề nguy hiểm không biết hành trình. Kim sắc trời chiều đem các kỵ sĩ thân ảnh kéo dài, bán ra tại vừa mới thu hoạch hoàn tất, tràn ngập sinh cơ đồng ruộng bên trên, lại cấp tốc dung nhập phía trước rừng rậm dần dần sâu trong hoàng hôn. Hệ lần hàng rào tại sau lưng dần dần thu nhỏ, tường thành cùng tháp canh hình dáng ở dưới ánh tà dương lộ ra càng thêm kiên cố. À là tàn han đứng tại đầu tường, đưa mắt nhìn đạo kia thẳng tắp lại gánh vác lấy nặng nghề vết thương cùng trách nhiệm thân ảnh đi xa, thẳng đến cuối cùng một vòng ngân giáp phản quang biến mất giữa khu rừng tiểu đạo cuối cùng. Hắn nắm chặt bên hông loan đao, quay người, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên nghị mà cảnh giác, nhìn về phía phương tây cái kia như cũ tản ra chẳng lành khí tức Long Thành phương hướng. Hòa bình chỉ là giả tượng, Thẩm Mục đại nhân nói đúng, chiến tranh chân chính có lẽ mới vừa bận mở màn. Mà hắn đem một mực giữ vững cái này kiếm không dễ, cắm dễ tại cho tàn phía trên tân sinh hàng rào. Cùng lúc đó, dù ngựa lao vụt tại dần dần lờ mờ lâm đạo trên Thẩm Mục, cảm thụ được sâu trong linh hồn bởi vì sóc này mà truyền đến trận trận nỗi khổ riêng, lông mày cao lại, không chút nào chưa giảm tốc độ. Bắt Lý Hà đường đi thế cục, đẹp dìm hồ sơ, cùng tiếp như là treo đỉnh chi kiếm vực sâu mục nát thực hóa nguy cơ. Thời gian chưa từng như này gấp gáp, hắn nhất định phải tại hạ một trận phong bạo tiến đến trước, đem phá toái ghép hình một lần nữa kết nối, là hôi tận lưu đoàn, là mảnh này chịu đủ trà đạp thổ địa, liều ra một con đường sống. Màn đêm buông xuống, rừng rậm nói nhỏ phảng phất cũng mang tới một tia túc sát. Ánh nắng chiều là một tinh linh chi xâm biên giới tân sinh hệ lần hàng rào dắt lên một tầng ấm áp biển vàng, nhưng dục ngựa đi về phía đông Thẩm Mục cùng 200 tên thánh thụ kỵ sĩ trung kiên khoác giáp trụ, lại phản xạ lạnh lẽo hàn quang. À là tàn hang đứng tại gia cố trên tường thành, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên bọn hắn dung nhập dần dần sâu hoàng hôn, cho đến cuối cùng một sợi tiếng vó ngựa bị trong rừng gió nuốt hết. Thẩm Mục biết, A Lạ Tản Hãn sẽ như là bản thạch giữ vững cái này kiếm không dễ thở dốc chi địa, cảnh giác phương Tây Long thành phế tích phương hướng kia làm người sợ hãi tính mịch. Mục tiêu của bọn hắn là bốn bề nguy hiểm bắt Lý Hà đường đi, kia là đồng bộ phòng tuyến của họ. Nhưng mà, thông hướng nơi nào con đường cũng không phải là đường bằng phẳng, trên đường nhất định phải trải qua một chỗ trọng yếu điểm tựa, lưu dậy và đỉnh. Mảnh này xây dựng ở ngày xưa Sài Du công ty khổng lồ phế tích phía trên tứ điểm, như là một khối từ sắt thép ý chí đổ bê tông phần đệm, thật sâu đính tại khả năng tuân ra uy hiếp bình nguyên biên giới. Mấy ngày cẩn thận hành quân về sau, một mảnh không giống bình thường hình dáng xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Kia không còn là lâm thời gia cố doanh địa hoặc dựa vào rừng rậm hàng rào, mà là một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo tươi sáng rổ độc phong cách kiên cố tòa thành. Nó chiếm cứ tại một tòa từ vô số phá toái bê tông, dì xét xà thép cùng nện vững chắc đống bùn tích mà thành to lớn gò đất trên này. Cái này gò đất kịch bản thân, liền là lợi dụng thời đại trước công nghiệp di tích cơ sở cải tạo thiên nhiên nền móng. Tòa thành tường đá nặng nề, góc cạnh rõ ràng, tháp tên cao ngất, lộ ra một cố rổ độc người đặc hữu. Đối mặt thiên quân vạn mã cũng lù lù bất động bản thạch khí chất. Đây chính là từ đáng tin lão binh bện và phụ trách đóng giữ lưu dậy và điện cứ điểm. Thẩm Mục ghìm chặt chiến mã, sau lưng thánh thủ kỵ sĩ đoàn đều nhịp dừng lại, túc sát chi khí tạm thời thu liễm. Tòa thành bên trên, vọng binh sĩ hiển nhiên sớm đã phát hiện bọn hắn, nặng nghề bọc sắt gỗ sồi cửa lớn nương theo lấy bản kéo kéo kẹt âm thanh chậm rãi mở ra. Một thân tắm đến trắng bệnh lại bảo dưỡng tinh lương rồ độc lân giáp, bện bắc kia mang tính tiêu chí nghiêm túc gương mặt xuất hiện tại cổng tò vào sau. Hắn bước nhanh đi xuống bậc thang, tay phải nắm quyền từng tầng gõ đánh ngực trái, đi một cái tiêu chuẩn rồ độc quân lễ, thanh âm to mà trầm ổn, quan chỉ huy. Lưu dậy và điền hết thể bình thường, cảnh giới chưa thư giãn. Bện đắc, vất vả. Thẩm Mục tung người xuống ngựa, đem dây cương giao cho thân vệ, ánh mắt sắc bén đảo qua tòa thành mỗi một cái phòng ngự chi tiết, mang bọn ta nhìn xem, chúng ta bản thạch phải trang đầy đủ kiên cố. Bản thạch hàng rào, rồ độc thủ bước tiến vào tòa thành, Thẩm Mục lập tức cảm nhận được cùng nghệ lần hàng rào hoàn toàn khác biệt phòng ngự lý niệm. Nếu như nói rừng rậm hàng rào dung hợp một tinh linh tự nhiên thủ hộ cùng liên quân nhiều binh chủng phối hợp, như vậy lưu dậy và điền thì thuần túy là rồ độc người đem thủ vững hai chữ phát huy đến cực hạn cô máy chiến tranh. Bện Bắc cẩn thận báo cáo cũng dẫn đạo Thẩm Mục tuần sát, bên ngoài vòng phòng ngự, dựa vào Sài Du công ty địa điểm cũ lưu lại cự đại mà cơ cùng gò đất bên bằng duyên, đào móc sâu rộng chiến hào, mưa ngọn nguồn dày đặc vóc nhọn cọc gỗ cùng dị xét nhưng vẫn như cũ chí mạng mảnh kim loại. Chiến hào ngoại duyên, là lượng lớn giao thoa trưng bày cự mã, bén nhọn đỉnh chỉ xéo hướng ra phía ngoài. Càng xa xôi, tầm mắt khoáng đạt trên đất bằng, giải lấy tỉ mỉ ngụy trang hố lon cùng bắp tắc cả mấy khu, từ tới lui khở gịt bọn cấp đường tiểu đội trinh sát phụ trách giám sát cùng phát động. Gò đất đài đường dốc, thông hướng tòa thành cửa lớn duy nhất đường dốc rộng lớn lại hiểm trở. Đường dốc hai bên dựa vào gò đất đài tự nhiên độ dốc, cấu trúc mấy tầng cầu thang thức xạ kích bình đài. Mỗi tầng bình đài đều bố trí lấy chữa trị hoặc mới tạo rô độc hạng nặng xe nỏ, cùng lượng lớn cầm trong tay kình nỏ, người khoác giáp dày rô độc thâm niên nỏ thủ. Bọn hắn tầm bắn bao trùm toàn bộ đường dốc cùng phía trước gò đất, hình thành trí mạng hỏa lực đan xen lưới. Bện đắc chỉ vào xe nỏ bên cạnh trồng chất đặc chế hạng nặng nỏ mũi tên cùng ngâm độc mũi tên ống tên, đạn dược sung túc, quan chỉ huy đầy đủ để bất luận cái gì có can đảm công kích địch nhân biến thành cái sảng. Tường thành cùng tháp tên, nặng nghề đá xây tường thành cao tới gần 10 mét, đỉnh chóp rộng lớn, có thể cung cấp binh sĩ thông hành cùng tác chiến. Tường chắn mái, lỗ châu mai, thiết kế xảo diệu, đã có thể cung cấp điểm hộ, lại có thể để nỏ thủ chút xuống hỏa lực. Bốn góc cùng hai bên cửa thành môn tháp tên càng cao hơn một đoạn, đỉnh chóp bình đài bắc lấy tầm bắn xa nhất, uy lực lớn nhất sáng nỏ, từ kinh nghiệm phong phú nhất xe nỏ giải thao tác, phụ trách ám sát địch quân mục tiêu trọng yếu hoặc cỡ lớn quái vật. Lầu tháp nội bộ sắp đặt thang lầu cùng nhiều cái xạ kích lỗ, hình thành lập thể phòng ngự. Cửa thành phòng ngự hệ thống, bọc sắt gỗ sồi cửa lớn phía sau, là nặng nề gang miệng cống cùng thô to gỗ chắc trên đỉnh đầu trụ. Cổng to vỏ phía trên sắp đặt giết người động nguy cấp lúc nhưng chút xuống sôi dầu, thiếu đốt vật hoặc mũi tên. Cửa thành lầu nội bộ không gian rộng rãi, chú đóng một đội tinh nhuệ rỗ độc thâm niên trường mâu thủ, tùy thời chuẩn bị ngăn chặn khả năng bị đột phá lỗ hổng. Nội thành hạch tâm, tòa thành kết cấu bên trong chặt chẽ, công năng phân khu minh sát. Vật tư nhà kho thâm tàng dưới mặt đất, dùng đá dày xây trúc, binh doanh nương tựa bên trong tường, dễ dàng cho nhanh chóng trèo lên thành. Sở chỉ huy ở vào kiên cố nhất thạch bảo bên trong, có được tốt đẹp tầm mắt cùng điều kiện truyền tin. Trung ương đất chống bị quy hoạch là tập kết cùng thương hoạn xử lý khu. Bện Bắc dưới trướng lấy rỗ độc chiến sĩ là chủ lực, dựa vào chút ít phụ trách bên ngoài trinh sát cùng cơ động máy dày khờ địch kỵ xạ thủ. Đội tuần tra định thời gian xác định vị trí, vọng trạm canh gác 12 canh giờ thay phiên, tuyệt không góc chết. Trên tường thành, các binh sĩ khôi giáp tuy cũ kỹ lại sáng bóng bóng lưỡng, vũ khí nắm chặt nơi tay, ánh mắt cảnh giác quét mắt phương xa bị hoàng hôn bao phủ bình nguyên. Kia phần trầm mặc chuyên chú cùng tính kỷ luật, chính là rồ độc người có thể tại tàn khốc nhất trên chiến trường sống sót mấu chốt. Bện Bắc tỉ mỉ báo cáo nhân viên biên chế, vũ khí hao tổn, lương thực dự trữ cùng uống nước tình huống, số liệu chính xác đến vị trí, thể hiện hắn nghiêm cần thiết thực tác phong. Thẩm Mục cẩn thận dò xét mỗi một chỗ công sự, gõ nặng nghề tường đá, kiểm tra xe nọ cơ quan, hỏi thăm lính gác trực luân phiên chi tiết. Hắn đối Bện Bắc bố trí phi thường hài lòng. Tòa pháo đài này, tựa như Bện Bắc bản nhân đồng dạng, trầm ổn, kiên cố, hiệu suất cao, đem rồ độc người phòng ngự thiên phú phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, cực đại chia sẻ hệ lần hàng rào áp lực, cũng vì đông tiến cung cấp đáng tin phía sau điểm chống đỡ. Làm được cực kỳ tốt, Bện Bắc. Thẩm Mục đứng tại cao nhất tháp tên bên trên, ngắm nhìn rộng lớn mà bốn bề nguy hiểm bình nguyên, lưu dậy ba đỉnh, danh xứng với thực, là chúng ta tại phương Đông nhà mới cùng thành lũy. Bảo trì phần này cảnh giác, nơi này chính là tương lai trong gió lốc cực kỳ trọng yếu neo điểm. Bèn bắt thẳng tắp sống lưng, trầm giọng nói, người tại lâu đài tại, quan chỉ huy. Ngắn ngủi tuần sát cùng giao lưu về sau, sát trời đã hoàn toàn tối xuống. Tòa thành bên trong giấy lên bó đuốc cùng đống lửa. Thần mục cũng không nóng lòng nghỉ ngơi, trong lòng một cái ý niệm trong đầu càng ngày càng rõ ràng. Tòa này từ băng lãnh sắt thép cùng cứng rắn nham thạch cấu trúc chiến tranh cứ điểm, cần một tia sinh cơ, một điểm tượng trưng cho hy vọng cùng tương lai ý nghĩ ngọt ngào. Hắn cần là những này thời khắc căng cứng thần kinh các chiến sĩ, cũng vì tương lai khả năng hội tụ ở này dân chúng, lưu lại một điểm an ủi. Hắn đưa ánh mắt về phía gò đất đài thành lâu đài phía sau, tới gần bên trong tường dưới chân tường một mảnh tương đối vương vức, nhưng trước đây chỉ là cỏ hoang mọc thành bụi đất trống. Nơi này ánh nắng sung túc, lương phong, thổ nhưỡng mặc dù từng bị ô nhiễm, nhưng ở bẹn đặc tổ chức nhân lực sâu lật về sau, đã sơ bộ khôi phục. Bẹn đặc, kia mảnh đất trống, thanh lý ra. Thẩm mục chỉ hướng nơi đó. Bẹn đặc không có bất kỳ cái gì nghi vấn, lập tức chấp hành. Rất nhanh, một đội dô đặc binh sĩ cầm công cụ, cấp tốc mà hiệu suất cao đem kia mảnh khu vực vẫn thạch tạp vật thanh trừ sạch sẽ, sâu xối đất nhưỡng, vương vức thổ địa. Thẩm mục đi đến trung ương đất trống, hít sâu một hơi, lệ xuống trong cơ thể bởi vì thần tính phản vệ mang tới nỗi khổ riêng cùng sâu trong linh hồn thiêu đốt cảm giác. Hắn hai mắt nhắm lại, ý thức chìm vào kia phá toái nhưng lại ẩn chứa lực lượng mới tháp lâm tinh thần mạng lưới chỗ sâu, đồng thời cấu kết lên kia huyền ảo MOUNTN lạ quy tắc. Lòng bàn tay viên kia cho tàn ấn ký có chút nóng lên. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, lòng bàn tay hướng phía dưới, nhắm ngay mảnh này mới lật tổ điện. Lực lượng vô hình ba động lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến. Không giống với tại hệ lần hàng rào thuốc ruột lúa mạch lúc loại kia hùng vĩ mà tràn ngập sinh cơ tự nhiên chi lực, giờ phút này hắn điều động lực lượng, mang theo một loại càng thâm trầm, càng bản nguyên, thậm chí mang theo một tia cho tàn dư ôn cảm nhận, kia là dung hợp hắn tự thân còn sót lại tinh thần lạc ấn, MOUNTN là quy tắc cụ hiện hóa chi lực cùng kia sợi nguy hiểm cũng đã bị sơ bộ thuần phục cho tàn chi lực. Ý niệm khẽ nhúc nhích, vàng thẳng thổ địa bên trên, từng đầu thẳng tắp khe danh tự hành xuất hiện, về sâu chừng một thước, 0.33m, khoảng thời gian đều, như là tinh mật nhất xích uy vẽ ra. Đây là cây táo dự lưu trồng cống rãnh. Thẩm mục tâm niệm lại chuyển. Tòa thành bên trong giếng sâu nguồn nước bị lực lượng vô hình dẫn đạo, hóa thành nhỏ bé lại dư thừa dòng nước, tinh chuẩn rót vào mỗi đầu khe danh dưới đáy, làm dịu khô giáo thổ nhưỡng. Đồng thời, hắn điều động quy tắc chi lực, đem quanh mình thổ địa bên trong còn sót lại, đối thực vật sinh trưởng ra hại ô nhiễm vật chất, vi lượng tử linh khí tức, kim loại độc tố, cưỡng ép bốc ra, chôn bụi. Lật ra bùn đất mắt trần có thể thấy mà trở nên càng thêm đen nhánh, xuất, giàu có sức sống, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một loại khỏe mạnh ánh sáng nhạt. Thẩm mục ý thức xâm nhập quy tắc. Trong hư không, điểm điểm hào quang màu xanh biết hội tụ, như là bị bàn tay vô hình bệnh. Ánh sáng ngưng tụ, kéo rối, tạo hình. Trong nháy mắt, từng cây ước chừng một người cao cây táo mầm trống rông xuất hiện tại khe danh bên cạnh, sợi rễ sung mãn, thân cảnh trội hơn, phiến lá xanh nhạt tươi át, tản ra sinh cơ bừng bừng. Những này cũng không phải là phổ thông cây giống, hắn bản nguyên lạc ấn đã bị thẩm mục dùng quy tắc chi lực hơi điều chỉnh, càng thích ứng nơi đây hoàn cảnh, cũng ẩn chứa một tia cực kỳ yếu ớt đối vực sâu ô nhiễm thiên nhiên kháng tính. Cây giống bị lực lượng vô hình nâng lên, sợi rễ giãn ra, tinh chuẩn mà rơi vào ướt át khe danh bên trong. Trung quanh bùn đất phảng phất xuống lại, tự động lấp lại, đem sợi rễ ôn nhu mà chặt chẽ bao khỏa, ép chặt, bảo đảm mỗi một cái này cây non đều vững vàng cầm rễ. Thẩm mục cũng không lập tức để hắn nở hoa kết trái. Hắn lòng bàn tay cho tàn ấn ký ánh sáng lưu chuyển, một cô ôn hòa lại ẩn chứa cường đại sinh cơ dòng năng lượng như là kim sắc sương mù, chậm rãi bao phủ lại toàn bộ tân sinh quả táo vườn. Tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, cây giống rất nhỏ rung động, chặt cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút dài, trở nên càng thêm tráng kiện cứng cỏi, tán cây mở rộng, phiến lá càng thêm tùm xanh lục, bộ rễ càng sâu đâm vào bị tịnh hóa đất màu mỡ. Ngắn ngủi một lát, mảnh đất hoang này đã biến thành một mảnh xanh đúng tươi tốt, sắp xếp chỉnh tề ấu linh cây táo rừng, tràn đầy làm người an tâm màu xanh biếc. Toàn bộ quá trình không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có nhỏ xíu năng lượng vù vù cùng bùn đất lật qua lật lại, dòng nước thấm vào thanh âm. Trung quanh rô đốc binh sĩ cùng thánh thụ kỵ sĩ nhóm nín hơi ngưng thần, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng ngạc nhiên. Bọn hắn chứng kiến lấy quan chỉ huy lấy phạm nhân khó mà với tới lực lượng, tại băng lãnh chiến tranh thành lũy bên trong, cứ thế mà sáng tạo ra một mảnh tràn ngập hy vọng ước đảo. Vẻ mặt nghiêm túc trên cũng lộ ra một tia động dung. Hắn biết, mảnh này quả táo rừng ý nghĩa vượt xa quá hắn bản thân giá trị, nó là cứng cỏi sinh mệnh lực biểu tượng, là trong bóng tối một tuyến ngọt ngào ánh dạng đông. Làm xong đây hết thảy, thẩm mục khí tức hơi có vẻ gấp rút, thái dương chảy ra mồ hôi mịn. Thần tính phản vệ mang tới linh hồn phòng cảm giác tựa hồ lại rõ ràng một phần. Nhưng hắn nhìn trước mắt mảnh này tại hoàng hôn cùng tòa thành ánh lửa chiếu rọi sinh cơ giạt rào quả táo rừng, mọi bệnh ánh mắt bên trong lộ ra một tia thỏa mãn. Hắn không có ngừng, đi đến một gốc nhìn nhất là cường tráng cây táo bên cạnh, thẩm mục lần nữa vươn tay, nhẹ nhàng đặt tại trên cành cây. Lần này hắn lòng bàn tay cho tàn ấn ký ánh sáng càng thêm ngưng tụ, như là chạy xuôi thể lỏng hoàng kim, thuận vỏ cây đường vân hướng phía dưới thẩm đấu. Hắn cũng không phải là cưỡng ép đốt cháy giai đoạn, mà là dẫn đạo quy tắc chi lực, tinh chuẩn kích thích lấy cây cối bản thân ẩn chứa sinh mệnh tiềm năng, gia tốc hắn nở hoa kết trái thiên nhiên tiến trình. Mắt trần có thể thấy biến hóa phát sinh. Cành lá ở giữa, nhỏ bé nụ hoa cấp tốc to ra, nở rộ. Trắng đoán hoặc phấn nộn đóa hoa thành đám mà hiện lên, như là trong nháy mắt trải rộng ra dáng mây, mùi thơm ngào ngạt thương ngọt hương hoa trong nháy mắt tràn ngập ra, vượt trên trong thành bảo quen có sắt thép, mồ hôi cùng khói lửa khí tức, làm người mừng rỡ. Đóa hoa bằng tốc độ kinh người héo tàn, nho nhỏ trái cây màu xanh cấp tốc thành hình, bành trướng. Màu xanh cấp tốc rút đi, bị sung mãn mê người đỏ ửng thay thế. Vỏ táo trở nên bóng loáng, chặt chẽ, tại bó đuốc ánh sáng hạ phản xạ mê người sáng bóng, quả hình mượt mà hoàn mỹ. Vẹn vẹn thời gian một chén trà công phu, cái này quả cây táo đã là quả lớn từng đống, ép cong đầu cảnh. Thẩm Mục thu tay lại, đầu ngón tay còn lưu lại yếu ớt kim quang. Hắn tháo xuống cách hắn gần nhất, nổi tiếng nhất nhuận sung mãn kia một viên quả táo. Trái cây cầm trong tay nặng trịch trịch, mang theo ánh nắng nhiệt độ, cứ việc giờ phút này là ban đêm, đây là thần lực thúc đẩy sinh trưởng bàn cho hào giác, cùng sinh mệnh nhảy nhót khí tức. Da bóng loáng chắc chẽ, màu sắc là mê người đỏ thẫm cùng kim hoàng xen lẫn. Hắn dùng tay xoa xoa, không do dự, trực tiếp cắn. Răng rắc. Thanh thúy vỡ tan âm thanh tại ban đêm yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Thịt quả là óng ánh màu ngà sữa, trong ngáy mắt, đầy đủ chất lỏng liền đầy tràn qua miệng, thuận khỏe môi của hắn chạy xuống một kia. Tư vị kia, tươi. Như là sáng sớm ngưng kết thứ nhất giọt giọt xương, mang theo thuần túy nhất sức sống. Non. Thịt quả tinh tế tỉ mỉ không cặn bã, vào miệng tan đi, phản phất ngày xuân mới sinh trồi non. Nhiều chất lỏng. Mỗi một chiếc đều giống như tại mút vào cam liệt thanh tuyển, dư thừa nước trong nháy mắt tới nhuần khát khô miệng lưỡi cùng mọi mệt tinh thần. Ngọt. Ngọt đến thuần túy mà tự nhiên, không có chút nào dính cảm giác, phản phất áp xúc ánh nắng tinh hoa. Cái này vị ngọt bên trong còn mang theo một tia cực kỳ vi diệu, khó nói lên lời tươi mát quả chua, hoàn mỹ thăng bằng cảm giác, càng lộ vẻ tươi sống. Hương thơm, nồng đậm quả táo hương khí theo nhấm nuốt tại trong miệng bộc phát, cũng theo hô hấp quanh quẩn tại xoang mũi, cô kia tươi mát thơm ngọt khí tức thậm chí tạm thời xua tán đi chiến trường khói lửa cùng sâu trong linh hồn vẻ lo lắng. Khó mà hình dung cảm giác thỏa mãn từ vị giác truyền lại đến toàn thân. Thẩm Mục nhắm mắt lại, tỉ mỉ thưởng thức cái này ngắn ngủi lại không so chân quý ngọt. Cái này không chỉ là một cái quả táo hương vị, đây là hắn tự tay sáng tạo sinh mệnh kỳ tích, là tại cảnh hoang tàn khắp nơi, bốn bề nguy hiểm thế giới bên trong, ra sức thủ hộ, cố gắng sáng tạo một điểm nhỏ bé lại chân thực ngọt ngào hy vọng. Một dòng nước cấm nương theo lấy tư vị này, tựa hồ thoáng an ủi linh hồn hắn bên trong bởi vì dị nộp hù nguyền rủa cùng thần tính phản vệ mang tới phòng. Hắn mở mắt ra, đem trong tay còn lại nửa cái quả táo đưa cho bên cạnh trông mong nhìn xem, cổ họng nhịn không được nhấp nô một tên tuổi trẻ rồ đọc binh sĩ. Binh sĩ thụ sủng nhược kinh tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trên mặt bộc phát ra khó mà tin tưởng kinh hỉ cùng thuần túy vui vẻ. Đều nếm thử đi, Thẩm Mục thanh âm mang theo một tia hiếm thấy ôn hòa, đối bệ nặc cùng chúng quanh các chiến sĩ nói, đây là liệu dậy vạ điền phần thứ nhất thu hoạch, thuộc về các ngươi mỗi một cái thủ vững nơi đây người. Nhớ kỹ tư vị này, nhớ kỹ chúng ta vì sao mà chiến, vì thổ địa, vì tân sinh, vì tương lai còn có thể thưởng thức được dạng này ngọt. Các binh sĩ reo hò một tiếng, tại bệ nặc gật đầu ra hiệu hạ, cẩn thận ngắt lấy hạ thành thục quả táo, chia sẻ lấy phần này từ quan chỉ huy mang tới kỳ tích chi quả. Thơm ngọt khí tức cùng thỏa mãn nhấm nuốt âm thanh tại tòa thành bên trong tràn ngập ra, tạm thời xua tán đi chiến tranh mây đen, các chiến sĩ trên mặt lộ ra đã lâu, phát ra từ nội tâm nụ cười. Hy vọng cùng lực lượng, phản phất theo cái này tươi non nhiều chất lòng quả táo, rót vào lòng của mỗi người bên trong. Tại tòa thành nghỉ dưỡng sức một đêm, Thẩm Mục nghe bện đặc kỹ lượng hơn xung quanh trạng thái báo cáo. Lúc tờ mờ sáng, hắn lần nữa tập kết thánh thụ kỵ sĩ đoàn. Đứng tại lưu dậy vạ điển kiên cố trước cửa thành, Thẩm Mục cuối cùng nhìn thoáng qua kia mảnh tại nắng sớm bên trong chập chờn lá xanh, lưu lại lẻ tẻ quả hồng quả táo rừng. Bện đặc đứng trang nghiêm một bên, trầm giọng nói, quan chỉ huy yên tâm, quả táo rừng ta sẽ phái người tỉ mỉ chăm sóc. Lưu dậy vạ điển, thất như tảng đá. Thẩm Mục gật gật đầu, chờ mình lên ngựa. Trong cơ thể hắn lực lượng vận chuyển, đêm qua nhấm nháp quả táo mang tới kia phần ôn hòa sinh cơ đã bị hấp thu, chuyển hóa làm trèo chống hắn tiếp tục tiến lên tính bền dẻo. Nhưng dị nộp hủ nguyên rủa cùng thần tính phản vệ mang tới linh hồn chống giống cùng phòng cảm giác, như là dòi trong xương, như cũ tại tầng sâu ẩn ẩn làm đau, nhắc nhở lấy hắn lực lượng giá phải trả cùng phía trước nói đường gian nguy. Xuất phát. Thẩm Mục thanh âm chặt đứt sáng sớm yên tĩnh. Nặng nghề cửa thành lần nữa mở ra, 200 tên thánh thủ kỵ sĩ nối đuôi nhau mà ra, giáp trụ âm vang, như là một đầu ngân sắc dòng suối ly khai kiên cố cảng, một lần nữa tụ hợp vào bốn bề nguy hiểm hoang dã. Kim sắc nắng sớm phát họa ra bọn hắn kiên định đi về phía đông bóng lưng. Bện Mặc đứng tại cao ngất tháp tên bên trên, đưa mắt nhìn đội ngũ đi xa, cuối cùng biến mất tại bình nguyên chập trùng đường chân trời cuối cùng. Hắn hít sâu một hơi, trong không khí tựa hồ còn lưu lại một tia trong veo quả táo hương khí. Hắn quay người, ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia mảnh tân sinh vườn trái cây, ánh mắt càng thêm kiên định. Mảnh này từ quan chỉ huy dùng thần lực thúc đẩy sinh trưởng màu xanh biếc cùng ngọn, là thành lũy biểu tượng, càng là bọn hắn nhất định phải bảo vệ tương lai hạt giống. Mà tại đi xa đội ngũ phía trước nhất, Thẩm Mục ống tay áo bên trong, lặng yên cất giấu một viên sung mãn hồng nhuận quả táo. Cái này không chỉ có là hắn dự trữ khẩn cấp khẩu phần lương thực, càng là một cái tại tuyệt vọng thời khắc có thể nhắc nhở hắn vì sao mà chiến hơi tiểu hy vọng tín tiêu. Phía trước bát lý hà đường đi trời u ám, nguy cơ trùng trùng, nhưng lưu dậy vạ điển bản thạch kiên cố cùng quả táo tươi non ngọt, đã hóa thành trong lòng hắn một phần chịu nặng thủ hộ chi trách cùng tiếp tục tiến lên lực lượng. Phương đông chân trời, không biết phong bạo đang nổi lên. Chương 477, trở lại đẹp dịm chương 477, trở lại đẹp dịm tia nắng ban mai đâm rách sương mù, đem cuối cùng một tia trong rừng âm ảnh xua tan. Lam Thẩm Mục dục ngựa bước ra bát lý hà đường đi dây dưa vặn bẹo rừng cây héo mang. Trước mắt rộng mở trong sáng cảnh tượng, cho dù là thế sự xoay bẩn, sâu trong linh hồn vẫn là cấn lấy dị nộp hù nguyền rủa thống khổ hắn, cũng không nhịn được tâm thần hơi rung. Đẹp dịm. Nó đã không còn là trong trí nhớ cái kia dựa vào cổ lao thành lâu đài, tại trong chiến hỏa nỗ lực trèo chống cứ điểm. Một đạo nguy nga như dãy núi giống như tường thành, thình lình đứng sừng sững ở rộng lớn bình nguyên phía trên, hắn độ cao nhìn ra đã gần đến 25 mét, từ to lớn, rèn luyện bằng phẳng màu nâu xanh nham thạch lũy thế mà thành, mặt ngoài lóe ra loại nào đó ra cố phủ văn đặc lưu ánh sáng nhạt. Trên tường thành, tháp tiên như là rừng rậm giống như dày đặc đứng vững. Mỗi một tòa đều bao trùm lấy kiên cố lỗ châu mai cùng xạ kích lỗ, đen ngòm nỏ pháo hoặc pháo mơ hồ có thể thấy được, lạnh lẽo kim loại hàn quang tại sơ dương hạ lấp lóe, vậy thành một đạo tử vong cùng trật tự xen lẫn đường chân trời. Càng xa xôi, vài tòa càng thêm khổng lồ, kết cấu phức tạp lăng lâu đài thủ giữ mấu chốt giao thông thiết điểm, bọn chúng hình dáng tại nắng sớm bên trong bỏ ra to lớn âm ảnh, im lặng biểu thị công khai lấy nơi đây không thể xâm phạm. Tường thành bên ngoài là làm người an tâm sinh cơ cùng giàu có. Trong tầm mắt là gần như vô cùng vô tận đất màu mỡ. Hơn bạn mẫu ruộng tốt như là to lớn, sắt thái lộng lấy bản cờ trải ra hướng phương xa, một mực kéo dài đến mông lung đường chân trời. Vàng óng ánh thành thủ sóng lúa tại trong gió nhẹ lan lộn, phát ra sàn sạt bội thu nói nhỏ, xanh biết rau quả bờ ruộng đều nhịp, màu nâu đậm mới khẩn thổ địa tản ra bùn đất mùi thơm ngát. Giang khắp nơi mương nước như là mặt đất huyết mạch, đem nơi xa dòng sông nước chảy liên tục không ngừng chuyển vận đến mỗi một tấc ruộng đồng. To lớn làm bằng gỗ gồm nước tại bên bờ sông chậm rãi chuyển động, phát ra trầm thấp mà quy luật kẹt kẹt âm thanh, đem thanh triệt nước sông dơ lên, rót vào mương chính. Càng tinh xảo hơn chân đạp thức xương rồng gồm nước thì tô điểm tại vùng đồng ruộng, từ nông dân thao tác, tinh chuẩn tưới tiêu lấy chỗ cao ruộng bậc thang. Vài khung cỡ lớn máy xay gió nơi xay bột đứng sừng sững ở tầm mắt khoáng đạt cao điểm bên trên, to lớn gió lá xoay chậm chậm, kéo theo lấy đá mải mải lấy bội thu ngũ gốc, gió lá quấy không khí tiếng nghẹn nào, cùng chim hót, tiếng nước chảy, nông dân gào to âm thanh xen lẫn thành một khúc phồn vinh điển biên giao hưởng. Hô, Thẩm Mục hít một hơi thật sâu hỗn hợp có bùn đất, ngũ gốc cùng phương xa rừng rậm khí tức không khí, trong linh hồn bởi vì thần tính phản vệ mang tới nỗi khổ riêng tựa hồ cũng tại đây mảnh từ hắn tự tay đặt nền móng kiên cố đại địa bên trên bị vớt lên một kia. Cái này rộng lớn đồng ruộng, hiệu suất cao thủy lợi, oanh minh nơi xay bột, không chỉ có là sinh tồn bảo hộ, càng là tương lai phản kích bực sâu, chủ kiến trật tự căn cơ. Phía sau hắn, 200 tên trầm mặc như núi thánh thụ kỵ sĩ, sáng như bạc giáp trụ dưới ánh mặt trời chạy xuôi thần thánh huy quang, bọn hắn thẳng tắp sống lưng cũng có chút buông lỏng, ánh mắt đảo qua mảnh này dùng vô số hy sinh đổi lấy hòa bình cảnh tượng, kiên nghị ánh mắt chỗ sâu lướt qua một tia không dễ dàng phát giác ấm áp. Tiếng chân như sấm, từ xa mà đến gần. Đẹp dìm to lớn chủ thành cửa, mặt hướng bát lý hà đường đi phương hướng cửa thành phía tây, ầm vang mở rộng, ba kỵ như mũi tên rời cùng phi nhanh mà ra, cuốn lên một đường bụi mù, mục tiêu trực chỉ Thẩm Mục một nhóm. Đi đầu một người khoác sáng bóng lượng sờ họa đi ạ bảng giáp, áo khoác biểu tượng vinh dự cùng trung thành màu xanh đậm áo trùm, giáp ngực trên tuyên khắc lấy đẹp dìm hùng sư huy hiệu. Hắn khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén như ưng, tuế nguyệt tại khỏe mắt khắc xuống tế văn lại tăng thêm trầm ổn, chính là dùng võ dũng cùng chính trực nghe tiếng, thâm thụ binh sĩ kính yêu kỵ sĩ Fatis. Theo sát hắn phải, thì là một vị thân mang càng là thật hơn dùng, mang theo càng nhiều tỏa giáp áo lót quý tộc liền giáp nam nhân, khuôn mặt nghiêm túc, thậm chí mang theo một tia lanh gốc, thân hình thẳng tắp như tiêu thường, chính là lấy bàn tay sắt trị quân, tinh thông huấn luyện cùng thành phòng lấy xương quý tộc lễ. Mà hơi lạc hậu nửa cái thân ngựa, một vị mặc tinh tế màu nâu đậm lông nhung thiên nga áo khoác, đầu đội mũ mềm, hình thể hơi mập lại động tác lưu loát trung nhân, chính là đẹp dìm thành trấn tổng quản, trước thương nhân Mạn Nít. Hắn mang trên mặt thương nhân đặc hữu khôn khéo, nhưng giờ phút này càng nhiều hơn chính là phát ra từ nội tâm kích động cùng cung kính. Ba người tại Thẩm Mục trước ngựa ngoài mới bước cùng nhau đi ngựa, động tác gọn gàng. Tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, động tác đều nhịp. Cung nên lãnh chúa đại nhân khải hoàn. Fatis thanh âm to mà tràn ngập lực lượng, mang theo quân nhân đặc hữu âm vang. Đẹp dìm đã ở ngài ý chí chỉ dẫn hạ nghiêm túc chờ lệnh, đại nhân. Lễ lụy thanh âm thì như kim thiết giao kích, ngắn gọn hữu lực. Đại nhân, nhìn thấy ngài bình an trở về, đẹp dìm bầu trời đều sáng. Mạn Nhịt thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào, hắn trên mặt tròn tràn đầy chân thành tha thiết vui sướng, hết thảy đều y theo ngài trước khi đi quy hoạch đang phát triển, tây ngoại thành cùng đông ngoại thành chủ thể đã hoàn thành, lam tinh những đồng bào đã toàn bộ rời vào, an trí thỏa đáng, nội thành khu vực hoàn toàn do chiến sĩ của chúng ta cùng hoạch tâm nhân viên đóng giữ, trật tự rành mạch. Thẩm Mục tung người xuống ngựa, tự thân lên trước, từng cái đỡ dậy ba người. Bàn tay của hắn tại chạm đến Phạ Tịt cùng Lệ Dư Lịch giáp vai lúc, có thể cảm nhận được kia băng lãnh kim loại hạ mênh mông lực lượng cùng trung thành, nắm chặt Mạn Nhịt tay lúc, thì cảm nhận được đối phương bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Fatis, Lelit, Manit, Thẩm Mục ánh mắt đảo qua ba vị trọng thần, mang theo khen ngợi cùng một tia không dễ dàng phát giác mọi mệnh, các ngươi làm được cực kỳ tốt. Đẹp dìm có thể có hôm nay khí tượng, đều là các ngươi tâm huyết đổ vào. Mảnh đất này, là chúng ta kiên cố nhất tuẫn, cũng là chúng ta đâm về vực sâu mâu. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa lướt qua kia cao ngất tường thành cùng vông ngần ruộng lúa mạch, đi thôi, để cho ta nhìn xem nhà của chúng ta. Tại ba vị trọng thần cùng thánh thụ kỵ sĩ chen chúc hạ, Thẩm Mục một nhóm thông qua to lớn cửa thành phía tây, chính thức bước vào đẹp dìm ngoại thành khu vực, tây ngoại thành. Vừa mới vào nhập, chính là một đầu rộng chừng 20 mét, dùng vuông bức phiến đá lát thành trung ương đại lộ, thẳng tắp thông hướng phương xa nội thành đạo thứ hai tường thành. Con đường hai bên cảnh tượng, trong nháy mắt đem người kéo vào một cái tràn ngập thời trung cổ sinh hoạt khí tức, hơi có vẻ chen chúc lại sinh cơ bừng bừng thế giới. Đại lộ hai bên là liên miên không ngừng, san sát nối tiếp nhau ba tầng thạch kết cấu gỗ nhà lầu. Những kiến trúc này là Mạ Nịt vẫn lấy làm kiêu ngạo kiệt tác, cũng là an trí lượng lớn lam tinh di dân hoạch tâm trụ sở. Nên tảng cùng chịu lực kết cấu từ kiên cố bản địa đá xanh xây thành, bảo đảm vững chắc. Đi lên thì là thô to gỗ thô tạo thành dàn khung cùng bức tường, vật liệu gỗ mặt ngoài bôi có phòng trùng chống phân hủy màu nâu đậm nước sơn, tản ra nhàn nhạt nhựa thông khí tức. Mỗi một nhà lâu đều lộ ra nặng nề mà thực dụng, cửa sổ lớn nhỏ vừa bên trong, khảm nạm lấy độ trong suốt không cao pha lê hoặc được dầu thuộc ra thuộc ra. Những này tập thể nơi ở thiết kế hiển nhiên trải qua tỉ mỉ suy tính. Mỗi tòa nhà một tầng bình thường là công cộng không gian hoặc cỡ nhỏ cửa hàng, thủ công xưởng. Có thể nhìn thấy rộng mở mặt tiền bên trong, thợ rèn học đồ tại đinh đinh đang gõ lấy nông cụ hoặc đơn giản sắt kiện, tiệm bánh mì bên trong bay ra mê người mặt hương, tiệm may cổng treo thợ may, tiệm tạp hóa lao bản chính tướng thành chói dây gai cùng bình gốm đem đến cổng. Tầng 2 cùng 3 tầng thì là lít nha lít nhít các gia đình đơn nguyên. Mỗi cái đơn nguyên diện tích không lớn, nhưng thông qua chật hẹp ngoài trời thang lầu cùng hành lang tương liên, tối đại hóa không gian tỷ lệ lợi dụng. Giờ phút này chính là sáng sớm bận rộn thời gian, không ít cửa sổ rộng mở, phơi nắng lấy rửa sạch quần áo, đủ mọi màu sắc vải vóc giống cờ xí đồng dạng tại trong gió nhẹ phấp phới. Nhóm đàn bà con gái tại công cộng bên giếng nước xếp hàng cấp nước, trò chuyện âm thanh, nhi đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh, tiểu thương tiếng giao hàng, còn có nơi xa nơi say bột tiếng vang trầm trầm, xen lẫn thành một mảnh tràn ngập khói lửa ồn ào náo động chương nhạc. Đại nhân mời xem, Mã Nịt chỉ vào bên đường một tòa điển hình nhà lầu, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác tự hào, dựa theo chỉ thị của ngài cùng ta quy hoạch, dạng này ba tầng thạch nhà gỗ, mỗi tòa nhà có thể ổn định, thoải mái dễ chịu dung nạp 50 tên trưởng thành cư dân. Chúng ta nghiêm ngặt quy hoạch quảng trường, có lưu phòng cháy ngõ hẻm cùng tiểu nhân xã khu quảng trường, giếng nước cùng nhà vệ sinh công cộng cũng theo khu vực phối trí. Mặc dù chật chội một ít, nhưng vệ sinh, an toàn cùng cơ bản sinh hoạt đều có thể bảo hộ. Lam Tinh những đồng bào từ ban sơ thấp thỏm lo âu, đến bây giờ đã cơ bản thích ứng, không ít người đã bắt đầu tại xưởng bên trong công việc, hoặc là mướn cửa hàng làm một tí làm ăn. Thẩm Mục ánh mắt chậm rãi đảo qua đường đi. Hắn nhìn thấy mặc Lam Tinh kiểu dáng cải tiến vài thô quần áo mọi người đang bận rộn, nhìn thấy mặc sở họa đi ạ giáp ra hoặc dân binh phục sức đội tuần tra đang duy trì trật tự, nhìn thấy không đồng văn hóa bối cảnh mọi người tại chung một mái nhà hoặc cùng một cái bên giếng nước, mặc dù còn mang theo một chút lạnh nhạt, nhưng ít ra có cùng tồn tại trật tự. Đường đi mặc dù rộng lớn, nhưng bởi vì dòng người cùng hai bên san sát quầy hàng, phần lớn là bán rau quả tươi, thô lương, đơn giản thủ công nghệ phẩm, mà lộ ra rộn rộn rằng rằng. Trong không khí tràn ngập bánh mì, phân ngựa, mùi khói, mồ hôi cùng vừa ra lò đổ sắt hỗn hợp mùi, đây là sinh hoạt hương vị, là nhân khẩu khu tụ tập đặc hữu nhân vị dù không hương thơm, lại tràn đầy ngoan cường sinh mệnh lực. Trật tự danh mạch, vật phụ dân an. Manit, ngươi không thể bỏ qua công lao. Thầm Mục khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra chân chính khen ngợi. Cái này Tây Ngoại Thành, mặc dù còn lâu mới được xưng là xa hoa, thậm chí có chút thô lệ, nhưng nó hiệu suất cao, thực dụng, tràn đầy đồng bộ sinh cơ. Nó giống một cái to lớn tổ ong, chính liên tục không ngừng đất là đẹp dìm đài này cỗ máy chiến tranh cung cấp lấy cơ sở nhân lực, vật tư cùng sức sống. Cái này so mặc cho hà hoa mà không thật trang trí đều càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng. Đội ngũ dọc theo đại lộ tiến lên, xuyên qua toàn bộ huyên náo Tây Ngoại Thành khu, rốt cục đã tới nội thành đạo thứ hai tường thành. Đạo này tường thành đồng dạng cao lớn kiên cố, nhưng phong cách càng thêm cổ phát nặng nề, mang theo đẹp dìm thành cũ lâu đài vết tích. Thủ vệ cửa thành binh sĩ mặc thống nhất, bảo dưỡng tốt đẹp sở hóa đi ạ quân sĩ áo giáp, ánh mắt sắc bén, kiểm tra nghiêm ngặt, hiện lộ rõ ràng nội thành khu hoạch tâm địa vị. Theo nặng nghề bàn kéo âm thanh cùng xích sắt xoạt rung động, nội thành cửa chậm rãi dâng lên. Bước vào nội thành, bầu không khí đột nhiên biến đổi. Tây Ngoại Thành chợ búa ồn ào náo động trong nháy mắt bị một loại ngay ngắn trật tự quân sự hóa không khí cùng trầm ổn nặng nghề công nghiệp khí tức thay thế. Đầu tiên đập vào mi mắt là khổng lồ quân doanh khu. Khác biệt chế thức, khác biệt phong cách lều vải cùng bán vĩnh cửu tính vô đá doanh trại, căn cứ binh chuẩn bị rõ ràng phân chia ra. Sơ bạ đi ạ binh doanh khu chiếm cứ lấy đến gần nhất cửa thành, địa thế khoáng đạt khu vực. Có thể nhìn thấy mặc giản dị giáp da, đang tiến hành đội ngũ huấn luyện tân binh, cầm trong tay trường mâu tâm chắn, luyện tập trận hình chuyển đổi bộ binh hạng nhẹ cùng bộ binh, cùng trang bị tinh lương, giáp trụ tươi sáng, đang huấn luyện viên quát lớn hạ tiến hành tán khốc thể năng cùng đối kháng huấn luyện quân sĩ. Chỗ càng sâu là độc lập kỵ binh hạng nặng nơi đóng quân, cao lớn chiến mã tại rào chắn bên trong đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, đám người hầu cẩn thận lau sạch lấy các kỵ sĩ nặng nghề lóe sáng bản giáp cùng trường thương. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một đội võ trang đầy đủ kỵ sĩ, như là di động sắt thép thành lũy, tại trên đất chống tiến hành quy mô nhỏ chiến thuật diễn luyện, móng ngựa đạp đất oanh minh âm thanh ngột ngạt hữu lực. Dô đốc binh doanh khu ở vào tương đối dựa vào sau, địa hình hơi có chập trùng khu vực. Nơi này lấy cứng cỏi lấy xương trường mâu thủ cùng nỏ thủ là chủ lực. Dô đốc thâm niên trường mâu thủ nhóm đang tay cầm vượt qua 4 mét siêu trường trường mâu, luyện tập vững chắc cự mã trận hình, khẩu hiệu trầm thấp hữu lực. Dô đốc các nỏ thủ thì tại sân tập bắn lặp đi lặp lại tiến hành nhét vào cùng nhắm chuẩn xác kích, nỏ máy móc rào dây cùng thanh âm liên tiếp. Nơi hẻo lánh một chỗ trang nghiêm khu vực, thậm chí đặt lấy vài khung chữa trị tốt dô đọc hạng nặng xe nỏ, bên cạnh chất đống lấy đặc chế nỏ mũi tên, nơi này là bất khuất hảo tinh thần kéo dài. Và hệ vợ binh doanh khu tới gần tường thành tháp tên khu vực. Và hệ vợ cung tiễn thủ cùng băng gió các xạ thủ chiếm cứ điểm cao tiến hành xạ thuật huấn luyện. Bọn hắn đặc hữu phục hợp cùng ghép kéo ra độ cong, cùng mũi tên phá không dứt lên, là phiến khu vực này tối thường nghe được thanh âm. Một chút trang bị giáp xích cùng chiến phủ và hệ vợ bộ binh thì tại doanh trại ở giữa trên đất chống tiến hành chém giết gần người huấn luyện, phong cách đưa hãn. Quân doanh khu bên ngoài chính là nội thành hoạch tâm công năng khu. Quy hoạch đến đồng dạng rõ ràng, công nghiệp nhẹ cùng khu chứa hàng tới gần cửa tây, dễ dàng cho vật tư ra vào. To lớn nhà kho bảy như là trầm mặc cự thú, tồn trữ lấy lương thực, cỏ khô, vũ khí, khôi giáp, vải vóc chờ vật tư chiến lược. Bên cạnh là dày đặc thủ công xưởng, chế giáp công xưởng bên trong lò lửa hừng hực, thiết truy gõ kim loại tiếng len ken bên tai không dứt, chế gia công xưởng tản ra thuộc ra đặc thù mùi, chế cung công xưởng bên trong, thợ thủ công cẩn thận chọn lựa cùng rèn luyện lấy vật liệu gỗ cùng sừng thú, dệt công xưởng máy dệt phát ra đơn điệu mà kéo dài cùng cụm tâm thanh. Khu buôn bán tương đối tập trung ở trung tâm nội thành Thiên Nam một lối đi. Nơi này cửa hàng quy mô càng lớn, hàng càng tinh xảo hơn. Tiệm vũ khí trưng bày lấy tinh công chế tạo đao kiếm áo giáp, yên ngựa cửa hàng treo các loại bộ yên ngựa hàm thiết và dây cương, chuyên môn tiệm thợ rèn tiếp nhận phức tạp hơn vũ khí sửa chữa cùng định chế, thậm chí còn có cung cấp rượu cùng tốt hơn cơm nước lữ điếm, chủ yếu là sĩ quan cùng thay phiên nghỉ ngơi hoạch tâm binh sĩ phục vụ. Giao dịch bầu không khí so Tây Ngoại Thành càng cấp cao, tiền tệ lưu thông càng thêm vi phạm. Luyện kim khu ở vào hạ phong hướng góc đông bắc, rời xa chủ yếu khu sinh hoạt. To lớn lò luyện ngày đêm không thôi thiêu đốt lên, cuộn cuộn khói đặc bay lên, hình thành một đạo đặc biệt cảnh quan. Ống bể gầm thét, dung luyện kim loại oanh minh, tôi vào nước lạnh lúc tê mình, tạo thành phiến khu vực này bối cảnh âm. Nơi này là đẹp dịp lực lượng vũ trang sắt thép trái tim, liên tục không ngừng sản xuất vũ khí, khôi giáp rất mạnh, nỏ máy móc linh kiện cùng các loại công cụ. Trên đường phố người đi đường đội vàng, chủ yếu là thay phiên nghỉ ngơi binh sĩ, nhân viên hậu cần, thợ thủ công cùng người quản lý. Bọn hắn phần lớn đi lại trầm ổn, mục tiêu minh xác, trên thân mang theo hoặc nồng hoặc nhạt khói lửa cùng mồ hôi khí tức. Ngẫu nhiên có lính liên lạc cưỡi ngựa nhanh chóng thông qua, tiếng vó ngựa tại đường lát đá trên phá lệ thanh thúy. Toàn bộ nội thành tựa như một đài tinh vi mà hiệu suất cao cỗ máy chiến tranh tại ổn định vận chuyển, mỗi một cái bộ kiện đều tại trên vị trí của mình phát huy tác dụng. Thẩm Mục tại ba vị trọng thần cùng đi, cưỡi ngựa chậm rãi ghé qua vào trong thành đường đi. Những nơi đi qua, vô luận là chính binh lính đang huấn luyện, vẫn là bận rộn thợ thủ công, hoặc là đi ngang qua sĩ quan, đều nghiêm nghị đứng dậy, tay phải nắm quyền từng tầng đập ngực trái, đi lấy trang trọng nhất quân lễ. Trầm thấp lãnh chúa đại nhân, ân cần thăm hỏi âm thanh liên tiếp, hội tụ thành một cô vô hình, nặng nề lực lượng cảm giác. Thẩm Mục sắc mặt bình tĩnh, thỉnh thoảng khẽ gật đầu đáp lại. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng những này hạch tâm thuộc hạ trong ánh mắt cuồng nhiệt sùng bái, thật sâu tin cậy cùng một loại cùng có vinh yên tự hào. Bọn hắn là đẹp dìm khung xương cùng cơ bắp, là thẩm mục ý chí trực tiếp nhất kéo dài. Cuối cùng, đội ngũ đi tới nội thành khu vực hạch tâm nhất, lãnh chúa quý tộc dinh thự. Nó cũng không phải là xa hoa cung điện, mà là tại nguyên đẹp dìm và thành cơ sở trên xây dựng thêm ra cố kiên cố thành lũy, uy nghiêm càng hơn trước kia. Cao ngất tháp lâu quan sát toàn thành, nặng nề tường đá che kín mũi tên lỗ. Xuyên qua để phòng xâm nghiêm đình viện cùng cửa sảnh, một nhóm người đi tới dinh thự hạch tâm, phòng nghị sự. Đại sảnh cao lớn trống trải, mái vòm vẽ có đơn giản ngôi sao cùng chiến truy đồ án. Hai bên trên vách tường treo đẹp dịm hùng sư cờ sĩ cùng thẩm mục giản dị chiến kỳ. Chỗ sâu nhất, mấy cấp trên thềm đá, sắp đặt lấy một trương rộng lớn nặng nề gỗ sồi chỗ ngồi, thành ghế cao ngất, điêu khắc tấm chắn cùng kiếm phù điêu. Đây cũng là thẩm mục lãnh chúa vị trí. Làm thẩm mục đặt vào thềm đá, quay người, tại trương kia tượng trưng cho quyền lực cùng trách nhiệm trên ghế ngồi chậm rãi ngồi xuống lúc. Đại sảnh bên trong đứng trang nghiêm Phatis, Lely, Manit cùng thánh thủ kỵ sĩ đại biểu, lần nữa không mình hành lễ. Một loại khó nói lên lời, hỗn hợp có mỏi mệt cùng an tâm cảm giác. Rốt cục triệt để bao khỏa thẩm mục, thân thể nặng nề, sâu trong linh hồn nỗi khổ riêng, tại trở lại cái này thuộc về mình vương toa lúc, tựa hồ tạm thời tìm được một cái có thể dựa vào điểm tựa. Căng thẳng quá lâu thần kinh, tại thời khắc này có thể sơ qua lỏng. Đúng lúc này, một cái linh hoạt thân ảnh từ cửa hông bước nhanh đi ra. Kia là một cái vóc người thấp bé chắc địch, giữ lại hai bỏ bệnh lên râu ria hạn phơ lịn, mặc sạch sẽ gọn gàng đầu bếp phục, hai tay dâng một cái to lớn ngân hay, phía trên đặt vào một cái bước lên lượn lờ nhiệt khí tinh mỹ gốm ấm cùng mấy cái đồng dạng tính chất gốm chén. Nồng đậm mà ngọt ngào hương khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Vượt trên bên trong đại sảnh thuộc ra cùng sắt thép khí tức. Tôn quý lãnh chúa đại nhân, hoan nên về nhà. Hạng thơ liền đầu bếp thanh âm mang theo đặc biệt vui sướng giọng điệu, động tác nhanh nhẹn đem khay đặt ở thẩm mục chỗ ngồi cái khác bàn con bên trên, thuần thục đổ đầy một chén đồ uống, cùng kính dâng lên. Vừa ấm tốt mới mẹ sữa dê, tăng thêm phía sau núi mới hái ong rừng mận cùng một chút xíu nâng cao tinh thần hương thảo, hy vọng nó có thể xua tan ngài đường đi mọi bệnh. Trong chén chất lỏng bày biện ra ôn nhuận màu ngà sữa, mặt ngoài nổi một tầng kim sắc mật dầu, tản ra làm người vui vẻ mùi sữa, mật ngọt cùng một tia tươi mát có cây khí tức. Thẩm mục tiếp nhận ấm áp uống chén, vào tay là vừa đúng ấm áp. Hắn xích lại gần miệng chén, hít một hơi thật sâu kia thơm ngọt ấm áp khí tức, sau đó nhẹ nhàng suýt uống một hớp. Ôn nhuận, tơ lụa, ngọt ngào, mang theo mật ong đặc hữu hương hoa cùng ánh nắng hương vị, còn có một tia như có như không hương thảo hương thơm. Nóng hổi chất lỏng thuận tiết hầu trượt xuống, phản phất một dòng nước ấm trong nháy mắt quyết tán đến toàn thân, ngay cả sâu trong linh hồn kia bởi vì dị nộ hù nguyền rủa cùng thần tính mảnh vỡ phản vệ mang tới, như là băng châm đâm xuyên giống như nội khổ riêng, đều bị cái này ấm áp ngọt ngào tư vị thoáng an ủi, hòa tan một tia. Hô, một tiếng trầm thấp mà kéo dài. Gần như thở dài hơi thở âm thanh từ thẩm mục trong miệng tràn ra. Hắn hướng về sau áp vào rộng lớn kiên cố thành ghế, nhắm mắt lại, cảm thụ được kia khó được ấm áp cùng một lát lòng. Thân thể mỏi mệt như là giống như thủy triều xuống phun lên, lại bị thức uống nóng lực lượng ôn nhu nâng. Trong nghị sự đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có lò sưởi trong tường bên trong tuổi tiêu đốt đôm đốt nhẹ vang lên, cùng hạn phở lỉnh đầu bếp nhẹ chân nhẹ tay lui ra lúc tiếng bước chân rất nhỏ. Fatis, lễ lịch cùng Mani tan ý vẫn duy trì trầm mặc, xuôi tay đứng nghiêm. Bọn hắn biết, lãnh chúa này nháy mắt buông lỏng, vô cùng chân quý. Song cửa sổ xuyên thấu vào ánh nắng. Đang rèn luyện qua đất đá trên bảng bỏ ra thật dài, ấm áp cùng sáng. Đẹp gì mồ nào náo động bị nặng nề tường đá ngăn cách bên ngoài, chỉ còn lại làm người an tâm trầm tĩnh. Thẩm mục ngón tay vô ý thức đuốt ve ấm áp gốm chén chén bích, trong chén thơm ngọt khí tức quanh quẩn tại chót núi. Nhưng mà, tại sự yên tĩnh hiếm có này chỗ sâu, tại kia bị thức uống nóng tạm thời đè xuống linh hồn nỗi khổ riêng phía dưới, một tia càng băng lãnh, nhọn hơn rung động, như là chôn sâu lòng đất sợi rễ, lặng yên thò đầu ra. Kia là đến từ phương xa tổ lăng vòng xoáy nói nhỏ, vẫn là trong cơ thể dị nộp hủ nguyên rủa không cam lòng dư ba, hay là kia bị vực sâu ô nhiễm mục nát thực hóa mặt đất, chính tướng nó xúc tu, lặng yên vươn hướng mảnh này vừa mới thu hoạch được thở dốc thổ địa. Hắn từ từ nhắm hai mắt, lông mày mấy không thể xem xét có chút nhăn một chút, như là mưa gió sắp đến trước, lướt qua bình tĩnh mặt hồ một sợi gió nhẹ. Đại sảnh nơi hẻo lánh, lò sưởi trong tường ánh lửa toát ra, đem phả tịt đặt tại bên hông trên chuôi kiếm tay chiếu dọi đến lúc sáng lúc tối. Lễ Lin ánh mắt đảo qua bàn trên mạng nhịn lặng yên buông xuống, ghi chép ngoại thành vật tư tiêu hao cùng biên cảnh dị thường báo cáo thật dày quyển ra cựu chủ. Ngoài cửa sổ, đèn dìm cao ngất tháp tên âm ảnh, theo ngày di động. Chính chậm rãi bao trùm một mảnh vừa mới trổ đông ruộng lúa mạch. Phong bạo chưa hề chân chính dừng. Một lát thở dốc, là vì lần tiếp theo mãnh liệt hơn chém giết. Nhưng ít ra tại lúc này, tại đây nền tảng phía trên, lãnh chúa có thể nhấp một miếng tăng thêm mật ấm tương, về một hơi lực. Chương 478, quyền hành trần thế ánh sáng nhạt chương 478, quyền hành trần thế ánh sáng nhạt tia nắng ban mai quang huy, xuyên thấu qua phòng nghị sự cao ngất hoa văn màu cửa sổ thủy tinh, đang rèn luyện bóng loáng bằng đá trên sàn nhà bỏ ra sặc sỡ quang ảnh. Trong không khí tràn ngập mới đốn tuổi tài, vật liệu đá bột phấn cùng một tia như có như không, đến từ tòa thành chỗ sâu phòng bếp bánh mì nướng cùng thịt hầm hương khí. Thẩm Mục ngồi ở kia trương từ cả khối cổ lão hắc rượu thạch điêu khắc thành, khảm nạm lấy ám ngân sắc kim loại đường vân lánh chúa trên ghế ngồi, lưng thẳng tắp, lại khó mà che giấu hai đầu lông mày kia xóa thâm tàng mọi bệnh cùng sâu trong linh hồn nỗi khổ riêng. Cái ghế này rộng lớn, nặng nghề, băng lánh mà kiên cố, tượng trưng cho quyền lực cũng như gông xiềng. Hắn vừa uống xong nửa chén ấm áp, tăng thêm ong rừng mật cùng hương thảo sữa dê, dòng nước ấm lướt qua cổ họng, thoáng an ủi lặn lội đường xa vất vả cùng kia như là như giỏi trong xương giống như thần tính phản phệ thống khổ, dị nộp phụ tàn niệm mền rủa, giống nhỏ xíu băng châm, thỉnh thoảng tại hắn phá toái lại miễn cưỡng dán lại trên tinh thần chi hải đâm một chút, nhắc nhở lấy hắn cưỡng ép giữ lại thần tính giá phải trả. Đại nhân, thanh âm trầm ổn phá vỡ trong sảnh yên tĩnh. Fatis, vị này sở hỏa đi ả lão kỵ sĩ, thân mang sáng bóng bóng lượng giáp ngực, cẩn thận hành lễ, mạn nhịt tổng quản chờ ở bên ngoài, có chuyện quan trọng bẩm báo. Mặt khác, lệch lịt ngay tại võ đài đốc huấn mới bệnh bộ binh hạng nặng phương trận. Thẩm Mục khẽ gật đầu, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bóng loáng băng lánh hắc rượu thạch tay vịn, cảm thụ được cẩn chứa trong đó, thuộc về mảnh đất này trầm ngưng lực lượng. Để hắn tiến đến. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại kỳ lạ lực xuyên đấu, tại trống trải đại sảnh bên trong rõ ràng tiếng vọng. Cửa trục chuyển động, phát ra rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh. Mập lùn lại dị thường tinh anh mạn nhịt bước nhanh đến, hắn mặc cắt may hợp thể màu xanh đậm vải đông áo khoác, phía trên lây dính một chút nhà kho cho bụi cùng mực nước đọng, mang trên mặt phong trần mệt mỏi nhưng lại không mất thương nhân đặc hữu khôn khéo thần thái. Hắn cúi người chào thật sâu, ngữ tốc nhanh mà rõ ràng, hướng ngài gửi lời chào, Thẩm Mục đại nhân. Đem dìm các hạng trùng kiến cùng an trí công việc tiến triển thuận lợi. Tây ngoại thành 3 kỳ di dân an trí phòng đã hoàn thành, mới đến 300 hộ làm tinh di dân đã cơ bản dàn xếp, phân phối ruộng đồng cùng sinh hoạt vật tư. Khu buôn bán mới tăng 7 nhà tiệm thợ rèn cùng 5 nhà phân xưởng chế ra, nguyên liệu cung ứng con đường ổn định. Luyện kim khu số 3 lò cao châm lửa thành công, nhóm đầu tiên tinh luyện thỏi sắt phẩm chất thượng thừa. Kho lúa dự trữ sung túc, mới khẩn đồng ruộng lúa mì vụ đông mọc tốt đẹp ấn ngài quy hoạch, đủ để trèo chống hiện hữu quân dân đến sang năm cây trồng vụ hè. Thẩm Mục lặng lặng nghe, ánh mắt thâm thúy. Mã Nịt báo cáo như là một chương tinh vi mạng lưới, phát họa ra tòa này ngay tại khôi phục chiến tranh thành lũy mạch đập. Hắn cũng không cần không rõ chi tiết, Mã Nịt hiệu suất cùng trung thành sớm đã chứng minh. Hắn càng chú ý là cái này khổng lồ máy móc vận chuyển lúc sinh ra, lực lượng vô hình, cố kia hội tụ tại hắn tinh thần hạch tâm trung quanh, từng tia từng sợi, càng thêm cứng cỏi tín ngưỡng chi lực. Hắn có thể cảm giác được, theo đẹp dìm yên ổn cùng phồn vinh, cố này đến từ cư dân ỉ lại, cảm kích cùng kính sợ lực lượng, chính chậm chạp mà kiên định tư dưỡng hắn vết thương trồng chất linh hồn, trở thành đối kháng thần tính phản phệ một đạo yêu đất lại không thể thiếu bình chứng. Làm được cực kỳ tốt, Mạn Nịt. Thẩm Mục thanh âm mang tới một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi, ngươi cùng đoàn đội của ngươi là đẹp dìm nền tảng. Hậu cần bảo hộ là mệnh mạch, không cho sơ thất. Mạn Nịt trên mặt lộ ra thụ sủng nhược kinh nụ cười, liền đội vàng không lời, toàn do đại nhân ngài chỉ dẫn cùng uy năng, chúng ta chỉ là tận bản phận. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp, thanh âm giảm thấp xuống một ít, đại nhân, còn có hai chuyện cần hướng ngài bẩm báo. Thẩm Mục dương mắt, ra hiệu hắn nói tiếp. Kiện thứ nhất là liên quan tới Trương Tùng cùng Trương Ba huynh đệ. Mạn Nịt cân nhắc từ ngữ, tuân theo ngài trước đó mệnh lệnh cùng chúng ta nắm giữ manh mối, chúng ta người tại Thanh Lý Long Thành bên ngoài phế tích lúc, tại một chỗ đổ sụp trong hầm ngầm phát hiện bọn hắn. Hai người thương thế cực nặng, Trương Tùng đoạn mất một cái chân, Trương Ba phổi bị đâm xuyên, sốt cao không lùi, cơ hồ là tại quỷ môn quan bồi hồi. Chúng ta mục sư cùng một tinh linh giờ ý liên thủ, hao phí không ít chân quý trị liệu quyển trục cùng thảo dược, cuối cùng đem bọn hắn từ trên con đường tử vong kéo lại. Thẩm Mục lông mày mấy không thể xem xét nhăn một chút. Trương Thị huynh đệ cùng Trương Tài Đông, trí nhớ của hắn bị kéo về cái kia hỗn loạn mà máu tanh ban đêm, kẻ phản bội sắc mặt cùng băng lánh lưỡi đao. Hắn đối hai người kia cũng không có hảo cảm, thậm chí mang theo một tia bản năng chán ghét. Bọn hắn còn sống, là ngoài ý muốn, cũng là phiền phức. Cứu sống. Thẩm Mục thanh âm nghe không ra hỉ nộ, bình thản giống tại hỏi thăm thời tiết. Đúng vậy, đại nhân. Mặc dù đều rơi xuống tàn tật, nhưng tính mệnh không ngại. Mạn Nịt cẩn thận quan sát lấy Thẩm Mục sắc mặt, chỉ là bọn hắn sau khi tỉnh lại, cảm xúc kích động, nhiều lần kêu gào muốn gặp ngài, muốn giải thích, thậm chí mở lời kiêu ngạo, nhục mạ ngài cùng. Trương Tài Đông, hắn dừng một chút, nói bổ sung, cân nhắc đến bọn hắn thân phận mất cảm, còn có vết xe đổ, ta đã hạ lệnh đem bọn hắn cùng Trương Tài Đông cùng nhau giam giữ tại nội thành địa lao chỗ sâu nhất, chặt chẽ trông coi, đoạn tuyệt hết thể trong ngoài liên hệ, chờ đợi ngài cuối cùng xử lý. Không khí tựa hồ ngưng trệ một cái chớp mắt. Thẩm Mục ngón tay tại trên lan can nhẹ nhàng đánh một chút, phát ra thanh thúy cạch tâm thanh. Ánh mắt của hắn băng lãnh như đêm đông sao lạnh. Giải thích, nhục mạ, buồn cười biết bao. Tại tuyệt đối lực lượng cùng phản bội bằng chứng trước mặt bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều tái nhận bất lực. Bất quá là trong loạn thế sinh sôi ra, không biết tự lượng sức mình sâu kiến, sinh tử của bọn hắn, tại Thẩm Mục trong lòng không nổi lên được mảy may gợn sóng. Nếu không phải bọn hắn Lam Tinh người thân phận khả năng còn dính dấp một chút, hắn tạm thời không muốn truy đến cùng, liên quan tới tín ngưỡng chi lực truyền lại vi diệu liên hệ, hắn có lẽ đã sớm để bọn hắn vô thanh vô tức biến mất tại một góc nào đó. Biết, Thẩm Mục thanh âm không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, trông giữ tốt. Bọn hắn tạm thời không có giá trị, nhưng cũng không cần tận lực tra tấn. Để bọn hắn tại trong bóng tối, suy nghĩ thật kỹ mình đã làm gì. Hắn làm ra quyết định, như là nghiền chết một con côn trùng giống như tùy ý, hắn tâm tư sớm đã không tại đây một ít vụn vặt kẻ phản bội trên thân. Di nộp thu nguyên rủa, tổ lang phương hướng vòng xoáy, mục nát hơi thở đầm lầy bước lên mây đen, cùng kia không ngừng khuyết tán linh giới ăn mòn âm ảnh, mới thật sự là treo lên đỉnh đầu thanh kiếm đạm mồ cỡ. Trương thị phụ tử, bất quá là bụi bặm.
Đúng, đại nhân.
Mạn Nhi nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên Thẩm Mục hời hợt để hắn buông xuống lo lắng, hắn lập tức báo cáo chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai là liên quan tới Lam Tinh Di Dân hiện trạng cùng quản lý. Trước mắt tất cả Lam Tinh Di Dân, tổng cộng ước chừng 1.500 người, đều đã thích đáng an trí tại Tây Ngoại Thành Di Dân khu. Bọn hắn ăn mặc ngủ nghỉ, từ sở chính vụ thống nhất điều phối, tiêu chuẩn cùng bản địa mới rời vào lĩnh dân tương đương, thậm chí sơ lược ưu. Phân phát qua mùa đông áo đông, lương thực hạng ngạch ổn định, ở lại hoàn cảnh cũng coi như sạch sẽ có thứ tự. Phụ trách cụ thể quản lý bọn hắn sự vụ ngày thường là ngài đề điểm qua Tôn Chí Nho. Tôn Chí Nho. Thẩm Mục trong đầu góc hiện ra một người mặc tắm đến trắng bệnh trường sam, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt bên trong hỗn hợp có thư quyển khí cùng thấp thỏm lo âu nam tử trung niên hình tượng. Tại Trương Tài Đồng chuyện xảy ra về sau, cái này nhìn không có dã tâm gì, chỉ cầu an ổn nghèo túng người đọc sách, bị đẩy lên lễ tân. Một cái tương đối vô hại, dễ dàng khống chế người đại diện. Tôn Chí Nho sáng nay cầu kiến, đã ở phòng khách chờ đã lâu. Mạn Nhi tiếp tục nói, hắn tựa hồ có chút bất an, hy vọng có thể ở trước mặt hướng ngài báo cáo Lam Tinh Di Dân tình huống, cũng xin chỉ thị một chút phương diện quản lý vấn đề. Thẩm Mục nét miệng lên một tia khó mà nắm lấy độ cong. Bất an, xin chỉ thị. Hắn cơ hồ có thể đoán được Tôn Chí Nho đang suy nghĩ gì. Mắt thấy Trương Tài Đông rơi đài cùng con của hắn thảm trạng, cái này bị đẩy lên vị người quản lý chỉ sợ chính nơm nớp lo sợ, sợ mình bước theo gót trở thành cái tiếp theo bị thanh toán đối tượng. Quyền lực ở trong mắt Thẩm Mục, những này Lam Tinh người cái gọi là quản lý bất quá là vì duy trì ổn định, hiệu suất cao, sản xuất tín ngưỡng chi lực tất yếu công cụ thôi. Hắn đối bọn hắn nội bộ đấu đá không có chút nào hứng thú, chỉ cần công cụ này dùng tốt, không gây phiền toái, để hắn vào đi. Thẩm Mục thản nhiên nói, một lần nữa dựa vào về thành ghế, nhắm mắt lại, tựa hồ là đang dưỡng thần, lại tựa hồ là đang cảm thụ kia từng sợi tụ đến tín ngưỡng dòng nước ấm. Hắn cần phần này lực lượng, như là trong sa mạc lữ nhân cần nước. Còn ai là quản lý công cụ? Chỉ cần hắn nghe lời, là ai cũng không đáng kể. Nặng nghề cửa phòng lần nữa bị đẩy ra. Một người mặc sạch sẽ nhưng rõ ràng là bản địa vải thô may trường sam thân ảnh, tại cửa ra vào thị vệ nhìn chăm chú, cúi đầu, bước chân có chút phủ phiếm đi đến. Chính là Tôn Chí Nho. Hắn so trước đó gầy hơn một ít, hốc mắt hăm sâu, sắc mặt lộ ra một loại trường kỳ gấp trương đạo gây nên tái nhợt. Một bước vào cái này trang nghiêm túc mục, tràn ngập vô hình uy áp phòng nghị sự, hắn thân thể liền rõ ràng căng thẳng, hai tay vô ý thức tại trước người giao ác, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn đi đến chính giữa đại sảnh, khoảng cách Thẩm Mục bảo tọa còn có mười mấy bước xa, liền phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cái chán cơ hồ chạm đến lạnh buốt sàn nhà. Tôn Chí Nho, khấu kiến Thẩm Mục đại nhân. Thanh âm của hắn mang theo rõ ràng run rẩy, tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Thẩm Mục chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt rơi vào kia quỳ xuống đất bóng người bên trên, bình tĩnh không lay động, đứng lên mà nói: Tạ đại nhân. Tôn Chí Nho như được đại xá, cuống quýt đứng người lên, nhưng như cũ cúi đầu, không dám nhìn thẳng Thẩm Mục con mắt, thân thể có chút co rúm lại. Mạn Nhi tổng còn nói, ngươi có việc bẩm báo. Thẩm Mục thanh âm nghe không ra cảm xúc, lại làm cho Tôn Chí Nho lại là run lên. Phải, là đại nhân. Tôn Chí Nho vội vàng theo tiếng, thanh âm mang theo dồn dập thở dốc, tiểu nhân. Tiểu nhân thụ đại nhân ân điện, tạm thay quản lý Lam Tinh đồng bào sự vụ ngày thường, không dám có chút lười biếng. Hôm nay liều chết cầu kiến, một là hướng đại nhân báo cáo tình hình gần đây, hai là trong lòng sợ hãi, khẩn cầu đại nhân huấn thị. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục kịch liệt nhịp tim, bắt đầu báo cáo, ngựa tốc rất nhanh, sợ bỏ sót cái gì, bẩm đại nhân. Nhờ đại nhân hưởng phúc, toàn thể Lam Tinh đồng bào 1.473 người đều đã an trí thỏa đáng. Chỗ ở rộng rãi, dù chen chúc một ít, nhưng che gió che mưa là đủ. Sở chính vụ phối phát lương thực sung túc, mỗi ngày có hoa màu bánh, cháo nô, cách một ngày còn có một chút thịt muối rau xanh, không người đói bụng. Trời đông ra rét sắp tới, dày đặc áo đông, đệm chăn cũng đã phân phát đến hộ, tiểu nhân tự mình kiểm tra thực hư qua, tuyệt không cắt xén thiếu. Sinh mệnh người, có thể đi y quán, có bản địa y sư cùng hiểu được thảo dược lão nhân coi chừng, dược liệu dù bất danh quý, nhưng phổ biến ốm đau đều có thể làm dịu. Đường đi mỗi ngày có người quét dọn, giếng nước có người chuyên chăm sóc, trật tự còn tính ngay ngắn. Hắn nói liên miên lại nhảy nói, đem Lam Tinh người ăn ở, không rõ chi tiết miêu tả một lần, trong giọng nói mang theo một loại gần như hèn mọn lấy lòng cùng nóng lòng chứng minh mình công tác ra sức. Thẩm Mục lặng lặng nghe, ánh mắt rơi vào Tôn Chí Nho bởi vì khẩn trương mà không ngừng xoa ra tay chỉ bên trên. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, theo Tôn Chí Nho báo cáo, một cô yếu ớt nhưng rõ ràng cảm kích cùng tính sợ cảm xúc đang từ trên người đối phương phát ra, tụ hợp vào kia vô hình tín ngưỡng chi lực dòng lũ bên trong. Đồng thời, còn có một loại mãnh liệt hơn, cơ hồ muốn tràn ra tới sợ hãi. Nỗi sợ hãi này đầu nguồn chính là chính hắn, cùng Trương thị phụ tử thảm đạm hạ tràng. Tiểu nhân mỗi ngày tuần thăm, không dám lười biếng, những đồng bào cảm niệm đại nhân mạng sống, an thân tri ân. Đều nói nếu không phải đại nhân che chở, chúng ta sớm đã táng thân tử linh miệng, hóa thành hoang dã xương khô. Có thể được này an ổn, đã là lớn như trời ân đức. Tôn Chí Nho một bên nói, một bên vụng trộm mở mắt ra, cực nhanh liếc qua bảo tọa bên trên thân ảnh, lại cấp tốc thấp, thái dương chảy ra mồ hôi mịn. Thẩm Mục trong lòng hiểu rõ, phần này cảm niệm có bao nhiêu là thật tâm, có bao nhiêu là sợ hãi thúc đẩy sinh trưởng biểu diễn. Hắn không quan tâm, chỉ cần phần nhân tình này tự có thể ổn định chuyển hóa làm tín ngưỡng chi lực, liền đầy đủ. Hắn cần không phải làm tinh người kính yêu, mà là bọn hắn ổn định tồn tại cùng ý lại. Tôn Chí Nho báo cáo chuẩn bị kết thúc, hắn nuốt ngụm nước bọt, thanh âm trở nên càng thêm không lưu loát, tràn đầy khó mà che giấu thấp vọng. Đại nhân, tiểu nhân. tiểu nhân năng lực nông cạn, mông đại nhân không bỏ, tạm thay trước này. Nhưng quản lý hơn ngàn đồng bào, sự vụ phức tạp, tiểu nhân cảm giác sâu sắc sợ hãi. Lam Tinh đồng bào nội bộ, còn không một cái hoàn thiện quản lý chương trình, sự vụ lớn nhỏ đều là tiểu nhân bằng sức một mình nỗ lực cân đối, hoặc thỉnh giáo mạ nị tổng quản thủ hạ lại viên. Cứ thế mãi, sợ lạnh nhạt để loạn, cô phụ đại nhân trọng thác. Hắn bịch một tiếng lại quỳ xuống, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tiểu nhân tuyệt không phải tham luyến quyền vị. Thực là sợ hãi chính mình mới sơ đức mỏng, xử sự không thích đáng, vạn nhất dẫn xuất tai họa, bước Trương Tài Đông theo gót. Tiểu nhân chỉ muốn vì đại nhân hiệu lực, là đồng bào mưu một chỗ an thân, tuyệt không hài lòng. Khẩn cầu đại nhân chỉ rõ, cái này quản lý sự tình, đến tột cùng nên làm thế nào cho phải. Tiểu nhân toàn bằng đại nhân phân phó, tuyệt không dám chuyên quyền. Đại sảnh bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Tôn Chí Nho thô trọng tiếng hít thở cùng mình kịch liệt tiếng tim đập ghé vào lỗ tai hắn oanh mình. Hắn nằm dạp trên mặt đất, thân thể bởi vì sợ hãi cực độ cùng chờ đợi phán quyết dày vò mà có chút phát run. Mồ hôi lạnh đã thẩm thấu hắn phía sau lưng quần áo. Trong đầu của hắn không ngừng hiện lên Trương Tài Đông bị kéo chạy tuyệt vọng ánh mắt, hiện lên Trương Thị huynh đệ máu me khắp người bị mang tới địa lao thảm trạng, sợ hãi như là băng lãnh rắn độc cuốn quanh lấy hắn trái tim. Hắn cảm thấy mình tựa như đứng tại vách đá vạn trượng bên cạnh, thẩm mục một ánh mắt, một câu, liền có thể quyết định hắn là thịt nát xương tan, vẫn là tạm thời an toàn. Thẩm mục nhìn xem trên mặt đất đoàn kia bởi vì sợ hãi mà run rẩy thân ảnh, trong mắt lướt qua một tia cực kỳ nhạt, cơ hồ có thể sơ sót được cận. Hoàn thiện quản lý hệ thống, nội bộ chương trình, Lam Tinh người bản thân quản lý. Những này theo Tôn Chí Nho liên quan đến thân gia tính mệnh, quyền lực tổn tục đại sự, ở trong mắt Thẩm Mục, nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Hắn cần chính là một cái ổn định, hiệu suất cao sản xuất tín ngưỡng chi lực quân thể. Chỉ cần đám người này không nháo sự tình, không gây phiền toái, có thể cung cấp ổn định sản xuất nội bộ bọn họ là ngay ngắn trật tự vẫn là hỗn loạn không chịu nổi, là đề cử thủ lĩnh vẫn là làm theo ý mình, đối với hắn mà nói, khác nhau ở chỗ nào sao? Hắn cần chỉ là một cái nghe lời, có thể duy trì mặt ngoài ổn định tiếp lời. Tôn Chí Nho, trước mắt nhìn đến, coi như hợp cách. Chỉ sợ hai của hắn, để hắn đầy đủ nghe lời. Thẩm Mục trầm mặc thời gian cũng không dài, nhưng đối Tôn Chí Nho mà nói, phảng phất đi qua một thế kỷ. Rốt cục, cái kia bình tĩnh không lay động, lại mang theo không thể nghi ngờ thanh âm uy nghiêm từ bên trên truyền đến, bắt đầu. Tôn Chí Nho như nghe tiếng trời, lại dẫn to lớn sợ hãi, dùng cả tay chân đứng lên, vẫn như cũ cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Thẩm Mục ánh mắt tựa hồ xuyên thấu hắn hèn mọn tư thái, rơi vào hư vô chỗ, phảng phất đang suy tư cái gì, lại phảng phất chỉ là đang nhìn trong không khí trôi nổi bụi bặm. Một lát sau, hắn mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào Tôn Chí Nho trong tai, mỗi một chữ đều như là trọng truy, đập vào hắn căng cứng tiếng lòng trên. Tôn Chí Nho, tại Lam Tinh Di dân ăn mặc bù nghỉ, ngươi làm tốt lắm. Thẩm Mục ngữ khí bình thản giống đang trần thuật một cái sự thực khách quan, không có bất kỳ cái gì ca ngợi cảm xúc, lại làm cho Tôn Chí Nho trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, dâng lên một tia khó mà tin tưởng cuồng hỉ cùng càng thêm to lớn sợ hãi. Quản lý sự tình. Thẩm Mục dừng một chút, tựa hồ tại châm trước từ ngữ, lại tựa hồ cảm thấy vấn đề này bản thân liền cực kỳ hoang đường. Hắn có chút hướng về sau nhích lại gần, đầu ngón tay lần nữa nhẹ nhàng đánh một chút băng lãnh tay vị. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Cái này năm chữ, như là lôi đỉnh, tại Tôn Chí Nho bên tai nổ vang. Chính hắn nhìn xem xử lý. Đây là ý gì? Là uy quyền? Là thăm dò? Vẫn là đem hắn gác ở trên lửa nướng. To lớn mở mịt cùng càng sâu sợ hãi trong nháy mắt chiếm lấy hắn, để hắn cơ hồ ngạt thở. Nhưng mà, Thẩm Mục lời kế tiếp càng làm cho hắn toàn thân kịch chấn, cơ hồ không thể tin vào thái của mình. Ta tin tưởng ngươi. Tin tưởng? Thẩm Mục đại nhân. Nói tin tưởng hắn. Tôn Chí Nho đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cực hạn chấn kinh cùng mờ mịt, hoàn toàn quên đi sợ hãi. Hắn nhìn thấy Thẩm Mục ánh mắt bình tĩnh rơi ở trên người hắn, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong, không có nghi kỵ, không có xem kỹ, thậm chí không có bao nhiêu thuộc về người tình cảm ba động, chỉ có một loại gần như thần linh quan sát giống như sâu kiến hở hững cùng. Một loại kỳ lạ, căn cứ vào loại nào đó hắn không thể nào hiểu được tín nhiệm. Cái này tín nhiệm căn cơ là cái gì? Là hắn vừa rồi những cái kia hèn mọn báo cáo? Là hắn biểu hiện ra sợ hãi? Vẫn là cái gì khác? Ngay sau đó, Thẩm Mục thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán, triệt để xua tán đi Tôn Chí Nho tất cả lo nghĩ, duy trì hiện trạng, trấn an lòng người, không sinh sự cố. Đây cũng là chức trách của ngươi. Phàm liên quan đến Lam Tinh Di dân nội bộ sự vụ, ngươi có quyền xử trí. Nếu có vượt qua bản phận, hoặc gặp không cách nào quyết đoán sự tình. Thẩm Mục ánh mắt chuyển hướng hầu đứng ở một bên, từ đầu đến cuối trầm mặc như núi Phatis, có thể hướng Phatis kỵ sĩ hoặc mạn nhị tổng quản tìm kiếm hiệp trợ, hoặc trực tiếp báo ta. Ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt, giao phó Tôn Chí Nho tại Lam Tinh trong đám người bộ sự vụ trên toàn quyền, đồng thời cũng rõ ràng xác định giới hạn, không cho phép gây phiền toái, không cho phép vi phạm. Về phần Trương Tùng Trương Ba cùng Trương Tài Đông bọn hắn, Thẩm Mục thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, như là sải bờ gì ạ gió lạnh, không có quan hệ gì với ngươi. Bọn hắn tự có bọn hắn chỗ, ngươi chỉ cần quản tốt người sống. Cuối cùng câu nói này, như là một chậu nước đá, trong nháy mắt tới tắt Tôn Chí Nho trong lòng nhân tín nhiệm hai chữ vừa mới dấy lên một tia hư ảo ấm áp, để hắn triệt để tỉnh táo lại. Cái này tín nhiệm là xây dựng ở tuyệt đối trưởng không cùng tùy thời có thể nghiền nát hắn lực lượng phía trên. Trương Tài Đông hạ tràng liền là tốt nhất cảnh cáo. Hắn hiểu được, mình chỉ là một cái công cụ, một cái duy trì làm tinh người ổn định, từ đó tiếp tục sản xuất loại nào đó đối Thẩm Mục đại nhân cực kỳ trọng yếu đồ vật công cụ. Công cụ không cần có ý nghĩ của mình, chỉ cần trung thành, nghe lời, không phạm sai lầm. To lớn sợ hãi giống như thủy triều xuống tán đi, thay vào đó là một loại sống sót sau hai nạn hư thoát cảm giác cùng một loại chịu nặng, tên là trách nhiệm gông xiềng. Hắn còn sống, đồng thời thu được quyền lực, nhưng quyền lực này như là treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Đồng thời, một cố khó nói lên lời, hỗn tạp cảm kích, kính sợ, trung thành cùng thể sống chết hiệu mệnh xúc động, mãnh liệt đánh thẳng vào buồng tim của hắn. Thẩm Mục đại nhân không quan tâm bọn hắn quản lý hệ thống lại cho hắn tín nhiệm cùng toàn quyền. Loại này tín nhiệm tại loại này ăn bữa hôm lo bữa mai tuyệt cảnh hạng, so bất luận cái gì vàng bạc tài bảo đều chân quý. Bịch. Tôn Chí Nho lần nữa từng tầng bị xuống, lần này không còn là thuần túy sợ hãi, mà là mang theo một loại gần như thành kính kích động, hắn thật sâu giật đầu, cái chán va chạm trên sàn nhà phát ra tiếng vang nặng nề, thanh âm nghẹn ngào mà to, "Tạ đại nhân tín nhiệm, tạ đại nhân ân điển." Tiểu nhân Tôn Chí Nho, đối thiên phát thệ, sẽ làm đem hết khả năng, máu chảy đầu rơi, lấy báo đại nhân mạng sống ơn chi ngộ. Ổn thỏa quản tốt đồng bảo, không sinh sự cố, không phụ đại nhân nhờ vả. Như làm trái này thể, trời chu đất diệt. Hắn thân thể bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt, nước mắt không bị khống chế tuôn ra hốc mắt, hôn tạm mồ hôi nhỏ xuống tại chân bóng phiến đá bên trên. Giờ khắc này, sợ hai chuyển hóa thành tối kiên định trung thành. Hắn tìm được tại đây cái tàn khốc thế giới mới sống tiếp đường tắt duy nhất, chăm chú phụ thuộc vào trước mắt vị này cường đại mà lãnh khốc thủ hộ giả. Thẩm Mục nhìn phía dưới kích động dập đầu thân ảnh, mà không biểu tình. Tôn Chí Nho giờ phút này bộc phát ra mãnh liệt cảm xúc, cảm ơn, kích động, trung thành, lời thề, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một tảng đá lớn, tại hắn tinh thần cảm giác bên trong nhấc lên so bình thường mãnh liệt mấy lần tín ngưỡng chi lực gợn sóng. Cố lực lượng này tinh thuần mà nồng đậm, mang theo một loại quy y địa giống như nóng bỏng cảm giác, trong nháy mắt tràn vào hắn vết thương trồng chất tinh thần chi hải, như là cam lâm giống như làm dịu những cái kia bởi vì nguyền rủa cùng phản phệ mà cháy bỏng vết rách, mang đến một trận ngắn ngủi lại rõ ràng thoải mái dễ chịu cảm giác. Hiệu quả cực kỳ tốt. Thẩm Mục trong lòng không có chút nào gợn sóng ước định. Sợ hai thúc đẩy sinh trưởng trung thành, cũng là trung thành. Nằm trong loại trạng thái này sản xuất tín ngưỡng chi lực, tựa hồ chất lượng cao hơn. Hắn không quan tâm Tôn Chí Nho sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật, hắn chỉ quan tâm cái này sản xuất phải trang ổn định, hiệu suất cao. Trước mắt nhìn đến, cái này tiếp lời lựa chọn, tạm thời là chính xác. Đi xuống đi. Thẩm Mục thanh âm khôi phục bình thản, phản phất vừa rồi hết thệ cũng không từng phát sinh, làm tốt người sự tình. Phải. Là. Tiểu nhân cáo lui. Tạ đại nhân. Tạ đại nhân. Tôn Chí Nho lại nặng nặng dập đầu hai cái, lúc này mới run rẩy đứng lên, không lưng, cẩn thận từng ly từng tí lui về, thẳng đến cổng, mới quay người bước nhanh rời đi. Bóng lưng của hắn mang theo một loại rỡ xuống gánh nặng ngàn cân nhưng lại mang trên lưng mới sứ mệnh phức tạp cảm giác. Phòng nghị sự cửa chậm rãi khép lại, ngăn cách phía ngoài tia sáng cùng thanh âm. Trong sảnh lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại Thẩm Mục một người, cùng trong không khí chưa hoàn toàn tan đi, thuộc về Tôn Chí Nho kích động cùng sợ hãi khí tức. Thẩm Mục nhắm mắt lại, đầu ngón tay lần nữa xoa lên băng lãnh tay vịn. Tinh thần chi hải bên trong, kia bởi vì Tôn Chí Nho mãnh liệt cảm xúc mà tràn vào tín ngưỡng dòng nước ấm còn tại có chút dập dờn, như là đầu nhập nóng hở nham tương bên trong mảnh băng, mang đến ngắn ngủi thư giãn, đối kháng gì nộp hủ nguyền rủa kia như là như giỏi trong xương giống như âm hàn nói nói. Hắn cần loại lực lượng này, càng nhiều càng tốt, càng tinh khiết hơn càng tốt. Làm tinh người, quản lý hệ thống, Tôn Chí Nho trung thành, đều chỉ là lực lượng nguồn suối tạo thành bộ phận thôi. Hắn không quan tâm bọn hắn yêu hận tình cừu, chỉ để ý bọn hắn có thể hay không ổn định cung cấp cái này gắn bó hắn tồn tại, treo chống hắn tiếp tục tiến lên tuổi mới. Ngoài cửa sổ, đẹp gì bồn ảo náo động xa xa chuyển đến, kia là hắn thành lũy, hắn lực lượng chi nguyên, cũng là hắn nhất định phải bảo vệ, đối kháng vực sâu tiền tiêu. Một lát thiên tĩnh cùng lực lượng hấp thu về sau, càng lớn phong bạo âm ảnh, đang từ tổ lăng phương hướng, từ mục nát hơi thở đầm lầy mây đen chỗ sâu, lặng yên tới gần. Ngắn ngủi thở dốc, chỉ vì lần tiếp theo tàn khốc hơn chém giết.